Chương 294, hai khảo nghiệm chương 294, hai khảo nghiệm trong phòng họp trầm mặc một hồi sau. Có người nhíu mày mở miệng. Bây giờ Hoa Hạ mặc dù có Ninh Nguyên đội trưởng cái này tứ giai siêu phàm giả tọa trấn, nhưng tam giai siêu phàm giả cũng chỉ có Giang Hùng một người, mà Giang Hùng còn muốn bảo hộ thủ tịch, không nên khởi hành. Kể từ đó, tại Ninh Nguyên đội trưởng không có ở đây tình huống phía dưới, chúng ta chẳng phải là căn bản không có thực lực cùng tư cách đi tranh đoạt tài nguyên. Nghe nói lời ấy, bên trong phòng họp không ít người đều là nội tâm trầm xuống. Đúng vậy à, mặc dù Hoa Hạ có tứ giai siêu phàm giả, nhưng tam giai siêu phàm giả lại cơ hồ không có. Đúng lúc này, Tà Húc trong mắt tinh mang bùng lên cụ cụ. Tà Húc đầu tiên là cố ý ho khan hai tiếng chờ đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc này mới trên mặt ý cười chậm rãi mở miệng, mặc dù chúng ta Hoa Hạ bây giờ không có tam giai siêu phàm giả, nhưng chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được một cái tam giai siêu phàm giả. Thứ không dám dâu dếm, Khuynh Nguyệt đã đạt đến nhị giai đỉnh phong, khoảng cách đột phá tam giai chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần tổng bộ nguyện ý ở trên người nàng nghiêng tài nguyên, như vậy Khuynh Nguyệt tất nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá tam giai. Mà Khuynh Nguyệt một khi đạt đến tam giai, như vậy chúng ta liền không sợ quốc gia khác tam giai siêu phàm giả. Nghe được Tà Húc lời nói, trong văn phòng đám người thần sắc đều là khác biệt. Hạ Trường Phong, Cố Dương đám người sao lại không rõ ràng Tà Húc đang có ý đồ gì, đối phương rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội giành chính luôn thuận tăng lên nhà mình thực lực. Cũng có người nghe vậy tương đối tâm động, gật đầu biểu thị đồng ý hoàn toàn chính xác, Hoa Hạ không thể chỉ có một cái tứ giai siêu phàm giả, cũng cần có tam giai siêu phàm giả. Bây giờ chính bảo cần dùng người thế, nếu là Tà Khuynh Nguyệt thật có thể dùng thời gian nhanh nhất đột phá tam giai, vậy đối với thế cục hôm nay mà nói đích thật là lớn vô cùng trợ lực. Lưu Dịch thì là nội tâm cười khổ. Cái này Tà Húc há mồm chính là cùng tự mình muốn linh vật. Nhưng bây giờ tổng bộ ở đâu ra linh vật đi bồi dưỡng Tà Khuynh Nguyệt à, Đại Chu thành phố, Tinh Hồ Hoa Mở. Từ khi nói với Lưu Dịch bế quan về sau, Ninh Nguyên liền dẫn Linh Tiểu Lạc rời đi Đại Kinh thành phố, bắt đầu một trận toán cầu lữ hành. Trận này lữ hành không có nuôi lớn cho vàng. So sánh cái gọi là lữ hành, vẫn là chính đàn lục đục với nhau càng có thể làm ta tìm tới cho sinh niềm vui thú. Nghe được Đại Hoàng Cầu lời nói, Ninh Nguyên thần sắc có chút phức tạp nhìn xem nó, sau đó liền cùng Linh Tiểu Lạc hai người rời đi Đại Kinh thành phố. Du lịch vòng quanh thế giới là Ninh Tiểu Lạc khi còn bé nguyện vọng, bây giờ Ninh Nguyên giúp nàng thực hiện. Hai người trong khoảng thời gian ngắn liền đi dạo hết toàn thế giới nổi danh cảnh điểm. Ý Quốc, một nhà chứ danh nhà hàng Tây bên trong. Nhìn xem Ninh Tiểu Lạc vui vẻ thưởng thức mỹ thực, Ninh Nguyên ánh mắt đu hòa, nội tâm bình tĩnh vô cùng, có quan hệ ở kiếp trước đột phá ngũ giai hồi ức hiện lên ở trong đầu. Từ tứ giai đột phá ngũ giai là linh chủng thăng hoa con đường, mà linh chủng ngũ giai năng lực cũng là chân chính chất biến, viễn siêu trước mặt bốn loại năng lực. Chính như lôi linh loại ngũ giai năng lực có thể siêu viễn cự ly dẫn động thiên lôi giết địch. Chính như băng linh loại ngũ giai năng lực có thể đông kết phạm vi năng lực bên trong hết thảy, thậm chí bao gồm thời gian. Chính như quang linh chủng ngũ giai năng lực có thể nghịch chuyển thời gian trường hà trở lại quá khứ. Ở kiếp trước, mỗi một cái ngũ giai siêu phàm giả đều có nó lực lượng đặc biệt, khiến cho mọi người kính sợ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, muốn đột phá ngũ giai liền muốn đứng trước viễn siêu trước bốn giai khó khăn. Cần thiết kinh khủng tài nguyên tạm thời không đề cập tới. Tại đột phá ngũ giai quá trình bên trong, đầu tiên nhục thân thống khổ muốn viễn siêu đột phá tứ giai, lại thời gian cũng càng dài. Trừ cái đó ra, đột phá ngũ giai biểu thị siêu phàm giả từ trong ra ngoài lại lần nữa toàn diện thăng hoa, trong đó cũng bao hàm tinh thần lực, cũng chính là linh hồn chi lực. Nhục thể, linh hồn. Đột phá ngũ giai chung cần hai khảo nghiệm, cho nên siêu phàm giả tại nhục thể sau khi thành công, nó linh hồn cũng sẽ tao ngộ một trận không cách nào dự đoán ma luyện. Cần sách một câu là, trận này ma luyện là không cách nào dự đoán, lại mỗi một cái siêu phàm giả đối mặt ma luyện đều không giống nhau. Có người lâm vào dĩ vãng hồi ức, có người lâm vào trong lòng mình tốt đẹp nhất sinh hoạt, cũng có người lâm vào tự mình không nguyện ý nhất đối mặt thống khổ, còn có người từ đầu một lần nữa ôn lại một lần nhân sinh của mình. Lựa chọn lớn hơn vận mệnh. Một khi siêu phàm giả ở trong quá trình này lựa chọn sai lầm, như vậy thì sẽ lâm vào trong đó mê thất không cách nào tự kiềm chế. Ở kiếp trước, có rất nhiều tứ giai siêu phàm giả tại đột phá ngũ giai con đường này bên trên thất bại. Trừ bỏ những cái kia tại nhục thể khảo nghiệm bên trên trực tiếp thất bại trọng thương hôn mê siêu phàm giả bên ngoài, những cái kia thành công bước qua đạo môn hạm thứ nhất, tiến vào linh hồn khảo nghiệm siêu phàm giả thất bại cũng chỉ có một hạ tràng. Không có chết, nhưng lại vĩnh viễn lâm vào ngủ say, như người chết sống lại giống như. Cho dù là hạ mộng cũng không có cách nào thông qua mộng linh loại năng lực tỉnh lại những thứ này tứ giai siêu phàm giả. Cho nên chỉ có thành công thông qua linh hồn khảo nghiệm, sau khi tỉnh lại siêu phàm giả mới xem như chân chính bước vào đến ngũ giai. Ở kiếp trước, Ninh Nguyên thành công đột phá ngũ giai có thể nói là thọ nguyên sắp hết trước khi chết đánh cược một lần. Khi đó Ninh Nguyên không ràng buộc, dựa vào mấy trăm năm tích lũy, cùng dưới cơ duyên xảo hợp lấy được tài nguyên, lúc này mới có tại chết giả trước liệu một phen ngũ giai cơ hội. Đương nhiên, cũng liền một cơ hội mà thôi. Thành công, liền lần nữa thêm ra 500 năm thọ nguyên chẳng khác gì là cây khô gặp mùa xuân sống lại đời thứ hai. Thất bại, thì là một con đường chết, suy nghĩ dần dần quay lại. Ninh Nguyên không khỏi nhớ tới tự mình ở kiếp trước đột phá ngũ giai lúc linh hồn khảo nghiệm. Hắn đối mặt là tự mình không nguyện ý nhất kinh lịch thống khổ hồi ức. Mà cực hạn thống khổ về sau, sinh sôi chính là phẫn nộ, cứu hận. Cứu hận, từ một loại nào đó phương diện tới nói thì là có thể làm người có tiến lên động lực. Linh Nguyên không biết mình là làm sao từ trong hồi ức đi ra ngoài. Hắn chỉ nhớ rõ làm tự mình tại trong mật thất khôi phục ý thức sau khi tỉnh lại, liền thành công đột phá đến ngũ giai. Về sau hắn vừa ra mật thất liền bị mai phục lục giai siêu phàm giả âm thầm thi triển thủ đoạn đánh xỉu, sau đó khống chế lại sau đó ngay trước một đám cao tầng mặt sử tử, hoàn thành cùng dị tộc quyết định. Một tiệm cơm tây bên trong, Linh Tiểu Lạc dùng tự mình thìa múc một muôi kem ly, tràn đầy mong đợi đưa tới Ninh Nguyên bên miệng. Linh Nguyên suy nghĩ quay lại, nhìn một chút cô bé đối diện, sau đó rất tự nhiên túi lầu ăn, lạnh buốt tơ lụa ngọt ngào trong nháy mắt tại trong miệng tan ra. Thế nào? Ăn ngon không? Linh Tiểu Lạc một mặt chờ mong chờ lấy câu trả lời của hắn, nhìn xem nữ hài cặp kia sáng lạn như tinh thần hai con ngươi, Linh Nguyên gật đầu cười. Mùi vị kia thật rất tốt, cũng không biết dùng cái gì biện pháp làm, nếu như biết phương pháp, ta liền có thể trong nhà thường xuyên làm cho ngươi lấy ăn. Linh Tiểu Lạc giơ tay lên bên trong kem ly nhìn tới nhìn lui, giống như muốn xuyên thấu qua phần này kem ly mặt ngoài nhìn thấu cách làm của nó. Ngươi à, hiện tại chúng ta có tiền, muốn ăn cái gì liền mua, không cần cái gì đều tự mình đi làm. Linh Nguyên vừa cười vừa nói. Linh Tiểu Lạc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói, cái này không giống. Ăn xong đồ vật sau hai người rời đi phòng ăn, lại đi đến cảnh điểm khắp nơi chụp ảnh lưu niệm. Bây giờ có quan hệ ép nước thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Linh Nguyên nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Bởi vì hiện tại chẳng có chuyện gì hắn chuẩn bị chuyện cần làm trọng yếu. Quên đi tất cả, nhẹ nhàng nỗi lòng, đem tâm tình của mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Vì sắp bắt đầu đột phá ngũ giai làm chuẩn bị. Chương 295, đột phá ngũ giai chương 295, đột phá ngũ giai mấy tháng thời gian thoáng qua liền mất. Kết thúc du lịch vòng quanh thế giới hai người cũng không tiến về Đại Kinh thành phố, mà là đi tới Kim Lăng thành phố. Mở ra một cái sớm đã chuẩn bị xong biệt thự đại môn. Trong biệt thự bố trí cùng tinh hồ hoa bờ bên trong giống nhau như lúc. Linh Tiểu Lạc kinh ngạc đánh giá nơi này, sau đó nhìn về phía Linh Nguyên. "Tiểu Lạc, ta muốn đi làm một sự kiện, tại ta trở về trước đó, ngươi liền ở lại đây." Nghe được Linh Nguyên lời nói, Linh Tiểu Lạc nội tâm run lên, nguyên bản vui vẻ tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Linh Nguyên. "Tại ngươi trở về trước đó, Tiểu Liên ngươi muốn đi đâu? Gặp nguy hiểm sao? Nhất định phải đi sao?" Linh Nguyên nhìn xem nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. "Nhất định phải đi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ trở lại." Nghe nói lời ấy, Linh Tiểu Lạc trên mặt thần sắc không chỉ có không có bừng lòng, ngược lại càng thêm lo lắng, một đôi mắt to càng là hiện ra hơi nước. "Ngươi gạt người, nếu như ngươi hoàn toàn chắc chắn sẽ không đem ta đưa đến nơi này. Nơi này là Kim Lăng, ngươi khẳng định là sợ tự mình về không được, có người vì trả thù ngươi động thủ với ta, cho nên mới dẫn ta tới cái này." "Tiểu Uyên, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi có thể hay không đừng đi mạo hiểm. Ta từ nay về sau hảo hảo tu luyện, cố gắng mạnh lên, ngươi có thể chờ hay không chờ ta, để cho ta cùng đi với ngươi." Linh Tiểu Lạc nắm lấy Linh Nguyên tay, nước mắt không ngừng từ hốc mắt của nàng tuôn ra. "Ai?" Nhìn thấy nữ hài bộ dáng này, Linh Nguyên khẽ thở dài một tiếng, hắn giang hai cánh tay đem Linh Tiểu Lạc ôm lấy nói: "Nghe lời, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cam đoan với ngươi, ta khẳng định sẽ trở lại." Cùng lúc đó, Linh Nguyên hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong hiện hiện một vòng dãy rủa, nhưng rất nhanh cái này bôi vẻ dãy rủa liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kiên định. Đột phá ngũ giai quá khó khăn, cho dù Linh Nguyên có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn cũng không có 100% nắm chắc thành công. Đặc biệt là hắn cũng không rõ ràng ám linh đột phá ngũ giai lúc lại gặp được cái gì. Bởi vì kiếp trước ám linh chủ nhân Sở Phong tại tứ giai lúc liền bị giết. Nhưng khó khăn liền không đi đối mặt sao? Không. Linh Nguyên từ đầu đến cuối đều hiểu, tự mình con đường này không tiến tắt tối, chỉ có không ngừng tiến lên, không ngừng tiến lên. Hoặc là đi đến điểm cuối cùng mới thôi, hoặc là chết trên đường. Về phần Linh Tiểu Lạc cái này duy nhất lo lắng, Linh Nguyên có thể làm cũng chỉ có một sự kiện. Nếu như mình bạn nhất thất bại, nàng vẫn như cũ có thể hạnh phúc an toàn vượt qua quãng đời còn lại. Trấn an Linh Tiểu Lạc, Linh Nguyên lại cho nó lưu lại đầy đủ nàng đột phá tứ giai linh vật, cùng từ tổng bộ mang tới bảo mệnh linh khí, cùng một chút phòng ngự linh khí. Biết nơi này chỉ có cô Dương cùng đại hoàng cậu, ngươi tại cái này hảo hảo sinh hoạt tu luyện, nếu như gặp phải phiền phức gì liền trực tiếp nói cho bọn hắn. Dứt lời, Linh Nguyên quay người đẩy ra biệt thự đại môn đi ra ngoài. Hắn tại cửa ra vào lúc dừng một chút, không có quay người, biến mất tại chỗ không thấy. Linh Tiểu Lạc thì là một mực nhìn lấy Linh Nguyên biến mất vị trí, hồi lâu không động. Kim Lăng thành phố, cái nào đó lâu dài không kinh doanh trong tiệm bán quần áo. Vân Tịch Viện cái cằm cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên, tinh tế ngón tay trắng non trên bàn vẽ vài vòng. "Làm sao? Xem ngươi thần sắc, hôm nay giống như là có việc dáng vẻ. Nói nghe một chút, tỷ nếu như có thể giúp khẳng định cũng sẽ không giúp, dù sao ngươi rất hư, khẳng định không có nghẹn chuyện gì tốt." Nghe được Vân Tịch lời nói, Linh Nguyên nhíu mắt, sau đó hắn cười khẽ nói ra, nhìn ngươi nói, cái gì xấu hay không, ta cũng không đối ngươi thế nào qua. "Cắt." Vân Tịch liếc mắt. được rồi, nói đi, chuyện gì?" "Ta chuẩn bị đột phá ngũ giai." Linh Nguyên nhẹ nói. Vân Tịch nghe vậy sững sờ. Sau đó đôi mắt đẹp cẩn thận chu đáo lấy Linh Nguyên một lát sau, nàng trên mặt ý cười nói ra, "Có đúng không, đây là chuyện tốt, chúc mừng. Đột phá ngũ giai còn không biết gặp được khó khăn gì, nếu là thành công còn tốt, nhưng nếu là thất bại." Linh Nguyên thở dài một hơi. "Nếu là thất bại, có lẽ có người cùng dị tộc sẽ vì trả thù ta dùng hết thủ đoạn, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta chiếu khán một người, nếu là nàng gặp được nguy hiểm gì, ngươi ra tay giúp nàng." Nghe nói lời ấy, Vân Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Linh Nguyên, sau đó cười lạnh một tiếng. "Ha ha, ta cự tuyệt." Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới Vân Tịch thế mà cự tuyệt như thế quả quyết, mà lại đối phương cái này thái độ chuyện gì xảy ra. Tự mình chỉ là để nàng chiếu khán một chút Linh Tiểu Lạc mà thôi, cũng không phải để nàng chiếu khán cái gì kẻ thù sống còn. Tựa hồ là nhìn ra Linh Nguyên nghi ngờ trong lòng, Vân Tịch chỉ là mặt không thay đổi chậm rãi nói ra, "Ngươi biết nam nhân như thế nào đáng hận nhất sao?" Linh Nguyên nghi hoặc nhìn Vân Tịch. "Được rồi, người không biết vô tội, ai bảo ta chính là cái này mệnh đâu." Vân Tịch chợt có chút u hoán thở dài một tiếng. "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện." Nhìn thấy Vân Tịch đỗng nhiên lại đáp ứng, Ninh Nguyên nội tâm mặc dù nghi hoặc cái này Vân Tịch đến tụt cùng đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Vân Tịch khẽ miệng hiện hiện một vòng nụ cười cổ quái. "Chờ sau khi ngươi trở lại ta sẽ nói cho ngươi biết, mà khác ngươi còn thiếu ta một cái yêu cầu, đến lúc đó cùng nhau kết toán." Ninh Nguyên nghe vậy không nhiều lời cái gì, chỉ là trong lòng yên lặng tính toán nếu như mình đột phá ngũ giai, có thể hay không lại Vân Tịch sổ sách. Rời đi tiệm bán quần áo về sau, Ninh Nguyên quay người rời đi. Đại Chu thành phố, nào đó nổi danh đầu tư trong cao ốc. Hạ Tâm Nhiễm cùng Hạ Mộng ngay tại bận rộn xử lý các loại văn kiện. Tỷ muội hai người toàn bẹn không biết Ninh Nguyên ngay tại phương xa bầu trời nhìn các nàng. Ninh Nguyên cũng không hiện thân cùng các nàng gặp nhau, dừng lại trong giây lát sau một lúc liền rời đi nơi này, Everzen. Thời gian qua đi mấy năm, Ninh Nguyên về tới cái này cải biến hắn cả đời địa phương. Quan sát Everzen vẫn như cũ như thường bao la hùng vĩ, Ninh Nguyên trong lòng thăng nhẹ. Niên niên tuế tuế núi không thay đổi, tuế tuế niên niên người khác biệt. Tự mình và mấy năm trước so sánh thay đổi quá nhiều, nhưng nơi này hết thảy nhưng như cũ như thường. Sau một khắc, Ninh Nguyên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Everzen giữa sườn núi. Đây là một chỗ người bình thường không cách nào đạt tới khu vực. Ninh Nguyên vất tay như lao, hắc ám từ hắn trên người bộc phát ra, rất nhanh liền mở ra một cái sơn động. Theo Ninh Nguyên nhấc chân đi vào cái này đơn sơ động phủ, ngoại giới chẳng biết lúc nào bắt đầu chậm rãi phiêu đãng lên đại tuyết. Hàn phong lôi cuốn lấy bông tuyết, đem cái này cửa hang dần dần bụi lấp. Chương 296, quá khứ như yên. Chương 296, quá khứ như yên. Đợi đến sắc trời triệt để lâm vào hắc ám sau, trong sơn động, ngồi xếp bằng Ninh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn vất tay đem tất cả linh vật lấy ra, trọn vẹn hơn 100 cái hộp ngọc bị hắc ám lôi cuốn lấy đồng thời mở ra. Chỉ một thoáng, trong sơn động che kín nồng đậm đến cực điểm thiên địa bản nguyên chi khí, giống như thực chất tản ra vầng sáng. Linh Nguyên nhìn chăm chú lên thể nội đạo cây, nhìn xem thể nội cái kia bốn cái lớn nhỏ không kém bao nhiêu linh nguyên quả. Sau một khắc, Linh Nguyên đột nhiên thôi động đạo cây bắt đầu đem thể nội tất cả linh nguyên hướng phía cây thứ năm cảnh khô dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, ngoại giới hắc ám vô hình vô chất xuyên qua núi đá tầng tuyết không ngừng không có vào cái này hang đá. Trong thạch động hơn 100 cái linh nguyên quả bắt đầu rung động, sau đó từng cái giống như đá chìm biển rộng không có vào Linh Nguyên thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tại đại lượng linh nguyên điên cuồng quán thâu dưới, cây thứ năm cảnh khô bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó dần dần có biến hóa. Đệ ngũ giai tấn thăng con đường chính thức bắt đầu, không biết qua bao lâu, thân thể loại kia cực hạn thống khổ rốt cục tiêu tán, Linh Nguyên chậm rãi mở ra tự mình mỏi mệt hai con ngươi. Ầm. Đúng lúc này, thiếu nữ trước mặt đống nhiên một quyền nện ở bộ ngực mình. Ngươi điên rồi. Đống nhiên bị đánh một quyền, lực truyền đến cảm giác đau đớn lệnh Linh Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, có chút mờ mịt hắn dần dần thấy rõ trước mặt đánh tự mình thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, đi viên thuốc đầu, nàng một đôi mắt to giờ phút này tràn đầy nước mắt, giờ phút này chính ngồi quỳ chân trước mặt mình. Ta chậm thêm đến một hồi ngươi liền chết có biết hay không? Linh đại thúc, ta hiểu ngươi cứu người tâm tình, nhưng ngươi sao có thể vì cứu người ngay cả mình mệnh cũng không để ý đâu? Nghe được thiếu nữ liên tiếp chất vấn, Linh Nguyên đau đầu vô cùng, nhưng rất nhiều ký ức cũng đều dần dần nhớ lại. Hắn che lấy lồng ngực của mình, nhìn xem thiếu nữ cười khổ một tiếng. Dù rẻ, ngươi có thể hay không nhẹ một chút? Người ta Trần hiểu xong cứu người chính là cứu người, cái nào cũng ngươi, cứu người hoàn mỹ còn đánh người. Ai bảo ngươi như thế lỗ mãng? Đây chính là lục giai dị tộc trước khi chết một kích, ngươi một cái tứ giai siêu phàm giả không muốn sống nữa. Thiếu nữ càng nói càng gấp, vành mắt phút chốc đỏ lên, câu nói kế tiếp ngạnh tại trong cổ họng, chỉ còn lại một đôi ướt súng mắt to trừng mắt Linh Nguyên. Linh Nguyên thấy thế cười khổ một tiếng, hắn quay đầu ngắm nhìn một phía. Cảnh hoang tàn khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Ngày xưa đô thị phồn hoa bây giờ chỉ còn lại có một vùng phế tích. Ngoại trừ Linh Nguyên phía sau, nơi đó có một cái dưới đất tị nạn trận lối vào, chỉ có trong khu vực này kiến trúc vẫn như cũ đứng sừng sững, một phần trong đó bức tường xuất hiện vết rách. Người đều không có sao chứ? Nhìn thấy một màn này, Linh Nguyên thở dài một hơi, hắn hỏi thăm thiếu nữ trước mặt. Chu Trúc Cháo lau lau nước mắt, ngồi quỳ chân nàng hai tay duỗi thẳng đặt ở Ninh Nguyên ngực, một đạo thủy lam sắc vòng sáng từ nhỏ nữ lòng bàn tay hiện hiện, sau đó tràn vào Ninh Nguyên thể nội. Cấp ép thủy linh loại tứ giai năng lực, sinh sôi không ngừng. 67.432 người, bọn hắn tại ngươi bảo vệ dưới đều thành công sống tiếp được. Nếu như không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt không để ý sinh tử vọt tới trong chiến trường thi triển tứ giai năng lực phòng ngự, những người bình thường này cho dù trốn ở dưới mặt đất cũng sẽ bị lục giai dị tộc mông lực trước khi chết cho xóa bỏ. Chu Trúc Cháo một bên trợ giúp Ninh Nguyên gia tốc khôi phục thương thế, vừa nói, cảm thụ được thể nội cảm giác mệt mỏi ngay tại chậm rãi tiêu tán, Ninh Nguyên cũng nhiều chút khí lực. Nghe được rụt rè miêu tả, Ninh Nguyên cũng nhớ tới trước đây không lâu phát sinh một màn. Lục giai dị tộc mông lực muốn huyết tế bên trong thành phố này tất cả mọi người tấn thăng thất giai, tổng bộ sớm nhận được tình báo, điều động thất giai siêu phàm giả Tạ Tất An đến đây đánh giết đối phương. Nhưng mà Tạ Tất An lúc lên đường lại gặp phải thất giai dị tộc Bạch Mộc Thanh chặn đường, dẫn đến kế hoạch bại lộ, mông lực sớm bắt đầu huyết tế kế hoạch. Bởi vì cái khác thất giai siêu phàm giả đều tại trấn thủ một phương nguyên nhân, tổng bộ bức bách tại thế cục, đành phải khẩn cấp điều động một cái lục giai siêu phàm giả tiến về trợ giúp. Cái này đột nhiên bắt đầu chiến tranh kết cục thảm liệt vô cùng, vị kia lục giai siêu phàm giả chết tử, mà mông lực thì là trọng thương mà chạy, trước khi đi hắn thi triển thần thông công hướng bên trong thành phố này dưới mặt đất tị nạn sở. Cái gọi là dưới mặt đất tị nạn sở, đây là siêu phàm thời đại hậu kỳ may mắn còn sống sót trong thành thị người bình thường cuối cùng hy vọng còn sống. Tị nạn sở tọa lạc ở dưới mặt đất 500 mét sâu, trong đó công trình đầy đủ, phòng ngự cũng là kiên cố vô cùng. Nhưng mà tị nạn sở đã tao ngộ lục giai siêu phàm giả cùng dị tộc ở giữa chiến đấu mấy lần tại đợt công kích, phòng ngự đã sớm bị nghiêm trọng suy yếu, mấy chục kiện phòng ngự hình linh khí đã sụp đổ. Cho nên đứng trước lục giai dị tộc tính nhắm vào toàn lực kinh khủng một kích, tị nạn sở bên trong người bình thường căn bản không có chút nào cơ hội sống sót. Coi như tất cả mọi người coi là tị nạn sở bên trong mấy vạn người hẳn phải chết lúc, coi như may mắn còn sống sót ngũ giai siêu phàm giả cùng cái khác siêu phàm giả đều phẫn nộ bất lực lúc, Linh Nguyên không chút do dự xông về một khu vực như vậy, thi triển tự thân tứ giai có thể đấu sức mệnh chống đỡ ngông lực một kích này. Trắng đoán quang huy bị vết sắc cấp tốc ma diệt, sau đó lại không ngừng tuôn ra. Có lẽ là ngông lực đã vô cùng suy yếu nguyên nhân, Linh Nguyên một cái tứ giai siêu phàm giả thế mà thật kháng trụ đối phương một kích này. Đương nhiên, hắn cũng bị đối phương thần thông công kích tại sóng cho chấn thành trọng thương, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ vỡ ra, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Nếu như không phải Chu Trúc Cháo cái này tứ giai siêu phàm giả liều mạng chạy tới cứu chữa hắn, Linh Nguyên liền đã chết rồi. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đại lượng siêu phàm giả cùng người bình thường ngay tại cứu chữa thương binh, tìm kiếm người sống sót. Ai, đáng tiếc năng lực của ta phạm vi bao phủ có hạn, bằng không thì liền có thể nhiều cứu mấy người. Nhìn qua những cái kia bị từ phế tích bên trong móc ra chân cụt tay đứt, Linh Nguyên trong mắt khó nén bi thương chi sắc. Phải biết dưới mặt đất tị nạn sở dung nạp phạm vi có hạn, nữ nhân cùng hài tử chiếm cứ 90% vị trí. Về phần lao nhân cùng nam nhân, tuyệt đại bộ phận đều tự nguyện lưu tại phía trên. Đây là chính là nhân loại tại mạt nhật hạ pháp tắc sinh tồn, nếu như không có nữ nhân cùng hài tử, vậy liền không có hy vọng. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Chu Trúc Cháo chỉ là dùng sức lắc đầu. Ngươi làm đã rất khá. Chỉ là Ninh đại thúc, ngươi có thể hay không đừng lại liều mạng như vậy, rõ ràng ngươi đã đến niên kỷ không cần lên tiền tuyến, rõ ràng ngươi vốn nên ở hậu phương dạy học cho người. Chính như trước ngươi giáo dục chúng ta đồng dạng, tại bảo vệ những người khác điều kiện tiên quyết, trước bảo vệ tốt tự mình, chỉ có bảo vệ tốt tự mình mới có cơ hội trưởng thành cứu vớt càng nhiều người. Có thể ngươi luôn luôn giáo dục chúng ta muốn bảo vệ tốt chính mình, nhưng vì cái gì tự mình nhưng xưa nay không có hảo hảo bảo vệ mình đâu. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ bắt đầu khóc thút thít, hai tay của nàng cũng tại vi vi lay động. Ai? Linh Nguyên nhìn xem rụt rè thở dài một tiếng. Ta và các ngươi không giống, ta quang linh chủng vốn là lấy phòng ngự làm chủ, cứu người chính là ta sứ mệnh. Huống hồ ta thọ nguyên gần, sống không được đã bao nhiêu năm, có thể sử dụng lực lượng của mình nhiều cứu một số người, tự nhiên là muốn bao nhiêu cứu chút. Trong khoảng thời gian này ta thường xuyên nhớ tới những cái kia chết đi hảo hữu, nhớ tới thân nhân của ta. Bọn hắn đều chết tại dị tộc trong tay, cho nên cùng nó chết già ở trên giường, ta càng muốn chết ở trên chiến trường. Chương 297, cơ bản nhất trách nhiệm. Chương 297, cơ bản nhất trách nhiệm. Phế tích bên trong, dựa vào một tảng đá lớn, Linh Nguyên nhìn một chút mở tối bầu trời. Tại nó trước mặt rụt rè nghe được lời hắn nói sau lập tức lệ như suối trào. Cách đó không xa, một chút phụ trách lục soát cứu siêu phàm giả cũng là cực kỳ cảm xúc, trong đó không ít người đi vào Linh Nguyên trước mặt cùng nó chào hỏi. Linh lão sư, lão sư, tiền bối, tiền bối. Những thứ này siêu phàm giả bên trong có rất nhiều tứ giai siêu phàm giả tại lúc nhỏ liền nghe nói qua Linh Nguyên sự tích, biết năng lực này là ánh sáng, lấy phòng ngự lấy sừng, cứu vớt qua vô số thành thị anh hùng. Khi đó còn không có lục giai dị tộc, càng đừng đề cập thất giai dị tộc, cho nên Linh Nguyên vào lúc đó bị rất nhiều người bình thường coi là thủ hộ thần. Cho dù là về sau không có trải qua siêu phàm thời đại giai đoạn trước cùng trung kỳ siêu phàm giả, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Linh Nguyên cái này lão tiền bối khóa, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít kính trọng hắn. Dù sao nếu như không có Linh Nguyên cái này một nhóm tại siêu phàm thời đại giai đoạn trước làm ra cống hiến to lớn siêu phàm giả ổn định thế cục, như vậy bây giờ Hoa Hạ lại thế nào khả năng sừng sững tại toàn cầu đỉnh, lại thế nào khả năng tại lập tức đứng trước thất giai dị tộc lúc vẫn như cũ có sức phản kháng. Mọi người đều biết, từ 1 đến 100 dễ dàng, nhưng từ linh đến 1 lại là rất khó. Linh Nguyên một nhóm kia siêu phàm giả đối mặt khó khăn bắt đầu từ linh đến 1. Bọn hắn chẳng những muốn từng bước một tìm tòi siêu phàm tấn thăng con đường, còn phải thông qua thực chiến đi tìm hiểu dị tộc, minh bạch đối phương đến tột cùng có nhược điểm gì, cùng đối phương chỗ cường đại. Nhìn thấy có không ít siêu phàm giả đều đến cùng tự mình chào hỏi, Thư Nhược Ninh Nguyên chỉ có thể cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Không bao lâu, phương thiên địa này nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Mặc dù siêu phàm giả không sợ nóng lạnh, nhưng loại này nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống vẫn là lệnh không ít siêu phàm giả đều sinh lòng cảnh giác. Chu Trúc Cháo cũng là gương mặt xinh đẹp khẩn trương. Nàng muốn tới. Ninh Nguyên ngẩng đầu nhìn mở tối bầu trời nhẹ nói. Rụt rè nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ nhìn xem Ninh Nguyên. Ừm. Đại thúc ngươi nói cái gì? Ai tới? Ninh Nguyên giang chống đỡ lấy ngồi thẳng người, thở dài một hơi nói ra, người chưa tới. Nhưng tự thân năng lực ba động lại có thể ảnh hưởng nơi này, ngoại trừ thất giai siêu phàm giả, còn có thể là ai? Mà năng lực là cùng rét lạnh có liên quan thất giai siêu phàm giả cũng chỉ có một người. Tạ Khuynh Nguyệt. Nghe nói lời ấy, rụt rè lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Thất giai siêu phàm giả Tạ Khuynh Nguyệt. Ông trời ơi, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể tại cái này nhìn thấy nàng. Cách đó không xa, một chút siêu phàm giả nghe được Ninh Nguyên nói sau cũng là nội tâm chấn kinh, mặt mũi tràn đầy kích động phấn khởi. Thất giai siêu phàm giả, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ cũng bất quá 4 cái thất giai siêu phàm giả. Mà Tạ Khuynh Nguyệt chính là trong đó duy nhất nữ tính. Quả nhiên, theo phương thiên địa này nhiệt độ càng thêm rất lạnh, một thân ảnh phá vỡ mờ tối tầng mây hiện lên ở trong mắt mọi người. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân giống như không hỏi thế sự trích tiên. Gió nhẹ nhàng gợi lên váy áo của nàng, Tạ Khuynh Nguyệt con ngươi lặng lặng nhìn phía dưới. Giờ khắc này, cùng nó đối mặt siêu phàm giả tất cả đều run lên trong lòng, phản phất sinh tử của mình bị trên bầu trời cái này như tiên giống như nữ nhân triệt để chưởng khống. Trên bầu trời Tạ Khuynh Nguyệt một bước phóng ra, sau một khắc liền tới đến Ninh Nguyên trước mặt. Nàng nhìn qua Ninh Nguyên, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Thế nào? Linh Nguyên lắc đầu. Không có gì, rụt rè đã giúp ta khôi phục. Có đúng không? Mông lực đã chết. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem Linh Nguyên nói. lần sau đừng như vậy nữa làm, không phải mỗi lần đều sẽ có người kịp thời cứu ngươi. Linh Nguyên không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh cùng Tạ Khuynh Nguyệt đối mặt. Một lát sau, hắn thở dài một hơi nói ra, "Được." Tạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía một bên rụt rè, đối với thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó nàng cả người liền hóa làm một đạo bạch mang biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc một hồi về sau, rụt rè lúc này mới nhìn xem Linh Nguyên hít sâu một hơi nói ra, "Linh đại thúc, ngươi cùng Tạ đội trưởng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đã từng thật cùng trong truyền thuyết nói đồng dạng?" Linh Nguyên nghe vậy lườm rụt rè một mắt, "Quên ta trước kia dạy thế nào ngươi? Nhìn nhiều, làm nhiều, hỏi ít hơn, nói ít." Rụt rè lại là hừ một tiếng phản bác, "Ngươi bất can thiệp vào ta, ta đã sớm tốt nghiệp. Mặt khác thật sự là không nghĩ tới à, Linh đại thúc ngươi cái này lão quan côn lúc còn trẻ thế mà cũng như thế phong lưu, liền ngay cả băng thanh ngọc khiết Tạ đội trưởng đều bị ngươi cho." Rụt rè một mặt cười xấu xa nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên thấy thế muốn đưa tay gõ một chút rụt rè sọ não, nhưng vừa mới đưa tay liền khiên động vết thương đau nhè răng trợn mắt quất thẳng tới khí lạnh. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ. Rụt rè đem Linh Nguyên đưa đến trụ sở của hắn, nhìn xem tựa ở trên giường Linh Nguyên, thiếu nữ chống lạnh dặn dò, "Linh đại thúc, thân thể ngươi vết thương mặc dù không có đáng ngại, nhưng tinh thần lực của ngươi tiêu hao nghiêm trọng, cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian khôi phục, tùy tiện đừng có lại thi triển năng lực. Yên tâm đi, ta có rảnh sẽ thường xuyên đến thăm hỏi ngươi cái này không tổ lão nhân." Linh Nguyên nghe vậy không tiếp tục cùng rụt rè cãi nhau, hắn nhìn xem thiếu nữ ôn nhu nói, "Tạ ơn." Rụt rè sững sờ, sau đó ôm mình ngực nhìn xem Linh Nguyên không ngừng rút lui. "Lão sư, ngươi bất thình lình ôn nhu là chuyện gì xảy ra? Người ta nhưng so sánh ngươi nhỏ hơn 400 tuổi đâu." Rụt rè đáng yêu gương mặt xinh đẹp ra vẻ sợ hãi nói. Linh Nguyên gặp nàng bộ dáng này hít thật sâu một hơi, sau đó nói một chữ, "Cút." Nhìn thấy thiếu nữ lanh lợi đi, Linh Nguyên cười khổ lắc đầu. Rụt rè 5 tuổi lúc liền thành công dung hợp cấp S thủy linh loại, sau đó bị tổng bộ bồi dưỡng. Về sau nàng 15-16 tuổi lúc liền làm Linh Nguyên học sinh. Khi đó Linh Nguyên đã hơn 400 tuổi, dạy thiếu nữ này rất nhiều năm. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa. Bất chi bất giác đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Ngày xưa cái kia thích khóc sướt mướt thiếu nữ cũng đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía tứ giai siêu phàm giả. Chỉ bất quá nàng bề ngoài thân hình mặc dù dừng lại tại hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng bình thường ăn mặc cùng tác phong lại cùng 15-16 tuổi lúc không có gì khác biệt. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, Linh Nguyên liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Siêu phàm thời đại là không có người nào tình vắng lai, chỉ coi trọng thực lực bản thân. Mà Linh Nguyên chỉ là một cái tứ giai siêu phàm giả, cho dù hắn đã từng có rất lớn cống hiến, cho dù hắn trước đây không lâu cứu được hết mấy vài người, nhưng bây giờ thế đạo náo động, cái nào may mắn còn sống sót siêu phàm giả không cứu được hơn người, phải biết thời đại này cứu người bình thường là siêu phàm giả cơ bản nhất trách nhiệm, đã không đáng làm cho người coi đây là lý do tán thưởng. Huống hồ Linh Nguyên chỉ là một cái tứ giai siêu phàm giả, mà lại là một cái thọ nguyên không nhiều tứ giai siêu phàm giả, cho nên ngoại trừ rụt rè lời này lao bên ngoài, không có người nào sẽ chủ động tiếp cận hắn, lại càng không có người nào tới quấy rầy hắn. Thậm chí có chút siêu phàm giả tránh hắn, sợ Linh Nguyên muốn tại trước khi chết liều một phen đột phá ngũ giai, há miệng cho mình mượn linh vật. Chương 298, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chương 298, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trong công viên, Linh Nguyên đi tới một chỗ trên cầu, nhìn qua phía dưới nổi lên gợn sóng mặt nước, gió mát nhẹ nhẹ diễn tấu trên mặt của hắn. Quan cũng é, cũng là tự tại. Nhìn một hồi mặt nước, Linh Nguyên liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa một bóng người đối diện chậm rãi đi tới. Đối phương mặc một bộ phục cổ váy trắng, trong tay chống đỡ một thanh dù giấy, làm cho người thấy không rõ diện mạo của nàng. Cách tới gần, Linh Nguyên hơi nhíu lên lông mày. Hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không phải là dị tộc, nhưng kỳ quái là hắn cũng không có ở trên người đối phương phát giác được siêu phàm giả khí tức, là đặc thù nào đó linh chủ sao? Linh Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh, hai người giao thoa mà qua, một cỗ đặc thù mùi thơm truyền đến. Linh Nguyên vô ý thức ghé mắt nhìn bên cạnh nữ nhân này một mắt. Đối phương dù giấy vừa vặn chặn trên nửa khuôn mặt, Linh Nguyên lờ mờ nhìn thấy đối phương môi đỏ nhẹ nhàng giơ lên, nhẹ nhàng nói câu: "Xem ra ta đến sớm chút." Đối với Linh Nguyên mà nói, đây chỉ là hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong không có ý nghĩa một lần gặp gỡ bất ngờ, đến mức hắn cũng không đem nữ nhân này để ở trong lòng, chẳng mấy chốc liền đem việc này triệt để đem quên đi. Mấy năm sau, Linh Nguyên tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp thu được đủ nhiều linh vật, tự thân cũng rốt cục đi tới tứ giai cuối cùng, đạo trên cây quả thứ tư đạo nguyên quả phát triển đến cực hạn. Mà lúc này hắn đã 470 tuổi, khoảng cách thọ tận chết già bất quá chừng 10 năm mà thôi. Bây giờ tinh thần lực của hắn đã tại suy yếu, so với nhục thân, linh hồn của hắn càng thêm trông có vẻ già. Bây ở Linh Nguyên trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là mượn nhờ trong tay những năm này lấy được linh vật liệu một phen ngũ giai, hoặc là đem tự mình những năm này chỗ góp nhặt linh vật lưu cho rụt rè, trợ giúp nàng tại siêu phàm trên đường đi xa chút. Kỳ thật Linh Nguyên trong lòng càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn quá già rồi, nhục thể tinh thần lực không đạt được đỉnh phong, muốn đột phá ngũ giai có thể nói rất khó, phong hiểm cực lớn. Nhưng nói đi thì nói lại, siêu phàm giả nếu là e ngại đột phá khó khăn, vậy hắn vẫn là một cái hợp cách siêu phàm giả sao? Huống chi tự mình vẫn là một cái lão sư. Thường thường giáo dục học sinh không sợ đột phá khó khăn, cho dù một chút hy vọng sống cũng nên đi liều một phen lý luận, chẳng lẽ mình ngược lại muốn đi ngược lại con đường cũ sao? Thở dài một hơi, Linh Nguyên cuối cùng vẫn liên hệ rụt rè. "Đại thúc, vừa bạn, ta mấy ngày nay đang chuẩn bị có chuyện tìm ngươi đây." Rụt rè tùy tiện ngồi tại Linh Nguyên trên giường, cầm lấy hắn đặt ở trên tủ đầu giường hoa quả liền gặm. Nghe được rụt rè lời nói, Linh Nguyên không khỏi cười hỏi thăm: "Có việc? Chuyện gì?" "A, cái này cho ngươi." Rụt rè vung tay đem một cái lớn chừng bàn tay hộp vuông bước ra tới. Ninh Nguyên đưa tay tiếp được, trong lòng của hắn nghi hoặc, liền sử dụng tinh thần lực thăm dò vào trong đó xem xét. Sau một khắc, Ninh Nguyên thần sắc lập tức cứng đờ, hắn thu hồi tinh thần lực, kinh ngạc nhìn xem Rụt Rè. Những thứ này linh vật, ngươi đây là ý gì? Rụt Rè mãn bất tại ý nói ra, còn có thể có ý gì, cho ngươi mượn. Đại thúc, ngươi không phải thường xuyên giáo dục chúng ta, không đến cuối cùng một khắc không từ bỏ, siêu phàm con đường chính là không đoạn tuyệt cảnh dễ rủa quá trình sao? Linh Nguyên trầm mặc, một lát sau hắn đem cái này chứa vật linh khí một lần nữa bỏ vào Rụt Rè trước mặt. Rụt Rè, ta không thể nhận. Đây là ngươi những năm này tích lũy đi, ngươi liều mạng làm nhiệm vụ cùng cứu người kiếm lấy linh vật mới để giành được những thứ này vô liếng. Những thứ này linh vật là ngươi đột phá ngũ giai căn cơ. Rụt Rè nghe vậy đem ăn một nửa hoa quả đặt ở mâm đựng trái cây bên trong, sau đó rút giấy xoa xoa tay cùng miệng. Thiếu nữ Thu Liễm ngày thường cười toe toét, nàng ngược lại nhìn chừng chừng lấy Linh Nguyên. Một lát sau, Rụt Rè nhẹ giọng mở miệng. Đại thúc, ta không muốn ngươi chết. Ngươi là ta biết một cái duy nhất người tốt, nếu như ngươi chết, ta sẽ đối với thế giới này mất đi hy vọng. Ngẫm lại những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai người bình thường, nếu như ngươi thành công đột phá ngũ giai, liền có thể tiếp tục thủ hộ bọn hắn. Trên thế giới này, có lẽ ngươi chính là duy nhất nguyện ý vì người bình thường hy sinh chính mình siêu phàm giả. Mặc dù ngươi thường xuyên dạy siêu phàm giả không thể vì thủ hộ những người khác mà không để ý sống chết của mình, nhưng chính ngươi lại không phải làm như vậy. Tại tất cả siêu phàm giả cũng sẽ không vì người bình thường hy sinh chính mình thời điểm, ngươi chính là người bình thường hy vọng trong lòng chi quang. Cho nên đại thúc, van cầu ngươi không muốn từ bỏ tự mình, nếu có cơ hội, cho dù là một phần bạn, một phần ngàn bạn, đều đi nếm thử đột phá. Nói xong lời cuối cùng, Rụt Rè hốc mắt có chút phím hồng. Linh Nguyên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Chu Trúc Cháo. Không biết qua bao lâu, hắn thở dài ra một hơi, sau đó đông nhiên cười. Ha 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 ha. Tốt, đại thúc đáp ứng ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực đi liều một phen ngũ giai, vì cứu vớt càng nhiều người. Rụt Rè gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra tiểu dung, nàng một đôi mắt to cũng bộc phát sáng rực chút. Không sai, đây mới là ta biết cái kia đại thúc, cái kia trên bục giảng lòng tin tràn đầy đại thúc. Hai người hàn huyên một hồi thiên hậu, Rụt Rè liền rời đi. Linh Nguyên ngồi tại bên cạnh bàn nhìn xem hộp gỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn từ tự mình chứa vật linh khí bên trong lấy ra một kiện phi trùng hình dạng linh khí, đem tự mình mật thất vị trí, cùng hốc tối tại trên mặt đất phương toàn bộ thông qua thanh âm tồn tại đang phi trùng bên trong sau. Linh Nguyên liền đem Rụt Rè cho hắn hộp gương cũng bỏ vào phi trùng thể nội. Cái này phi trùng linh khí vốn là truy tung hệ đỉnh cấp linh khí, chỉ bất quá bổ sung chứa đựng chút ít đồ vật công hiệu mà thôi. Linh Nguyên thôi động linh nguyên lệnh trong tay phi trùng lâm vào ngủ đông, để nó tại một năm sau thông qua thể nội Rụt Rè món kia chứa vật linh khí tìm tới Rụt Rè, sau đó đem lời nói của mình cho đối phương nghe, đem thiếu nữ linh vật trả lại cho nàng. Đây là Linh Nguyên chuẩn bị ở sau, vì chính là tự mình nếu như mất bại sau có thể để cho Rụt Rè đạt được những vật này. Đem phi trùng vùi vào cổng dưới đại thụ, Linh Nguyên liền bắt đầu làm đột phá ngũ giai chuẩn bị. Một tháng sau, Linh Nguyên tiến vào trong nhà mình mật thất dưới đất, bắt đầu bế quan đột phá ngũ giai. Không biết qua bao lâu, hắn thành công cảm thụ được thể nội quả thứ 5 linh nguyên quả lực lượng, Linh Nguyên nội tâm lâm vào cực hạn trong lúc khiếp sợ. Siêu phàm giả cùng đạo cây gắn bó cùng tồn tại, cho nên tự nhiên mà vậy liền có thể biết mình năng lực mới. Quang linh đệ ngũ giai năng lực, thình lình chính là điều khiển thời gian. Điều khiển thời gian ý vị như thế nào? Đây là khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nó từ một loại nào đó phương diện tới nói siêu việt thế gian này tất cả siêu phàm năng lực, bởi vì nó có thể cải biến hết thảy. Chỉ cần ta có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ, có lẽ có thể từ đầu nguồn cải biến hết thảy. Dạng này thế cục liền sẽ không đến một bước này. Linh Nguyên mừng rỡ như điên, mặc dù không biết mình thôi động ngũ giai năng lực đến tuột cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì, có cái gì tác dụng phụ, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn nói cho tổng bộ. Bởi vì tổng bộ có rất nhiều đầu não cực độ thông minh siêu phàm giả có thể giúp hắn tới suy đoán, trợ giúp hắn đi hoàn thiện cứu thế kế hoạch. Nghĩ đến cái này, vì phòng ngừa tổng bộ có quá nhiều người biết bí mật này, dẫn đến nội ứng để lộ bí mật dẫn tới thất giai dị tộc tiến công ngăn cản, Linh Nguyên liền sử dụng thủ đoạn chế trụ tự mình ngũ giai khí tức, xông ra mật thất. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra tiến vào viện lạc thời điểm, tổng bộ một cái giỏi về ẩn nấp ám sát lục giai siêu phàm giả chợt xuất thủ kích cho hắn. Nhìn xem té xỉu xuống đất Linh Nguyên, không gặp người viện lạc bên trong lại truyền đến khàn khàn tiếng cười lạnh. A a a, cái này thật đúng là tới sớm không bằng tới xảo a. Chương 299, quang ám gắn bó cùng tồn tại. Chương 299, quang ám gắn bó cùng tồn tại. Rầm rầm. Hôn mê không biết bao lâu, Ninh Nguyên ý thức dần dần khôi phục, hắn nhìn xem trước mặt trắng đoán đại điện, sau đó liền nghe được cái kia đạo thanh âm giàn mua. Nghe được những người này vì cùng dị tộc giảng hòa, thế mà muốn lấy có lẽ có tội danh xử tử chính mình. Ninh Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nội tâm cái nào đó kiên trì tâm niệm triệt để bị đánh nát. Phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn nghĩ giận mắng những người này, muốn nói cho chính bọn hắn có thể năng lực thay đổi hết thảy, có thể trở lại quá khứ cứu vớt thế giới này. Nhưng mà trên thân căn này chuyên môn dùng để giam cầm tứ giai siêu phàm giả xích sắt lại lệnh Linh Nguyên triệt để lòng như cho nguội. Những thứ này cao cao tại thượng cường đại siêu phàm giả nhóm, thậm chí lười đi dò xét thân thể của hắn. Bởi vì nếu như một khi dò xét thân thể của hắn, như vậy những người này liền nhất định có thể phát hiện Linh Nguyên thành công đột phá ngũ giai. Có lẽ đối với những người này mà nói, Linh Nguyên một cái tứ giai siêu phàm giả chết căn bản không quan trọng gì, nếu như không phải dị tộc yêu cầu phòng ngừa có trá, để bọn hắn như thế quang minh chính đại xử tử Linh Nguyên, chỉ sợ những người này đều chẳng muốn trình diện. Thế giới như thế này, đáng ra tự mình đi cứu vớt à? Nhìn xem những cái kia ẩn vào chỗ tối không có lộ mặt cường đại siêu phàm giả nhóm, Linh Nguyên nội tâm không khỏi hỏi thăm chính mình cái này vấn đề. Đúng lúc này, Thẩm Lâm Xuyên từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đi tới Ninh Nguyên trước mặt. Nghe được đối phương nói những cái kia đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, nghe được đối phương làm ra cam đoan, Ninh Nguyên lại chỉ là cười nhạt cười. "Thẩm Lâm Xuyên a, ngươi có hay không hối hận sự tình?" Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Thẩm Lâm Xuyên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Nhân sinh không như ý 89/10, ai lại không có hối hận sự tình đâu. Ninh Nguyên, ngươi an tâm lên đường, nhân tộc hiện tại sẽ không diệt, tương lai càng sẽ không diệt, chúng ta sẽ dùng ngươi đổi lấy thời gian cải biến hết thảy." "Ha ha 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 ha." Ninh Nguyên bỗng nhiên cười lên ha ha. "Cải biến hết thảy, chỉ bằng các ngươi?" Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiếng cười của hắn tùy ý phóng đãng, lệnh trong điện tất cả mọi người đều là nhíu mày. Đối phương không có trước khi chết phẫn nộ cùng tuyệt vọng, có lại là làm bọn hắn cảm thấy bất an thoải mái giải thoát. Ninh Nguyên hành vi quỷ dị vô cùng, đó căn bản không phải một kẻ hấp hối sắp chết vốn có biểu hiện. "Ninh Nguyên, ngươi cười cái gì?" Có người lạnh giọng hỏi thăm. "Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, Thẩm Lâm Xuyên, nhanh chóng tiêu diệt hắn." Có người gầm thét. Ninh Nguyên tiếng cười dần dần lắng lại. Thân xác của hắn trở nên lạnh lùng, một đôi mắt càng là đen nhánh thâm thúy đáng sợ. "Đúng vậy à, ai cũng có hậu hối hận sự tình, nhưng không phải ai đều có thể có lại một lần cơ hội. Cho nên ta xưa nay không hối hận tự mình lựa chọn lần nữa con đường. Cho dù lại để cho ta lại một lần, ta vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Cho nên loại kiểm tra này thì có ý nghĩa gì chứ?" Thẩm Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, nghe không hiểu Ninh Nguyên đang nói cái gì, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, sau đó đột nhiên chụp về phía Ninh Nguyên đầu lâu. Mang theo khí tức khủng bố lôi mâu trong nháy mắt xuyên thủng Ninh Nguyên đầu lâu, sau đó triệt để phá hủy hắn sinh cơ. Ninh Nguyên cũng không thôi động đệ ngũ giai năng lực, hắn lựa chọn thản nhiên chịu chết. Mà nương theo lấy Ninh Nguyên chết đi, nơi này hết thảy toàn bộ vỡ nát. Trong sân động, Ninh Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Lần này đột phá ngũ giai quá trình có thể nói là hung hiểm vô cùng, bởi vì ám linh ngũ giai linh hồn khảo nghiệm liền để cho hắn khắc sâu cảm ngộ sinh cùng tử, đồng thời làm ra một cái lựa chọn chính xác. Phàm là Ninh Nguyên cuối cùng lựa chọn thôi động ngũ giai năng lực trở lại quá khứ sống lại, như vậy hắn đem lâm vào vĩnh viễn lặp lại nhân sinh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì hắn trở về quá khứ cũng liền mang ý nghĩa còn sống, vậy cũng chỉ có thể đang nhớ lại bên trong một mực dừng lại, từ đầu qua một lần nhân sinh của mình. Trái lại hắn nếu là chết rồi, ý thức của mình liền có thể thoát ly hồi ức, trở lại hiện thực thực sự trở thành ngũ giai siêu phàm giả. Nếu là bị cừu hận che đôi mắt, liền sẽ thấy không rõ đường phía trước. Tới lúc đó, chính là Ninh Nguyên tự mình khốn trụ tự mình, dù ai cũng không cách nào đem hắn kéo trở về. Thở dài ra một hơi, Ninh Nguyên tập trung ý chí nhìn về phía trong cơ thể của mình. Sau đó, hắn triệt để kinh trụ. Chỉ gặp nguyên bản treo 4 cái đen nhánh linh nguyên quả đạo trên cây, thế mà mới mọc ra đen trắng đều chiếm một nửa linh nguyên quả. Bên trái là hắc, bên phải là bạch. Trừ cái đó ra, viên này linh nguyên quả còn tản ra hơi bạc nửa hắc hai loại u quang, lộ ra khí tức quỷ dị. Quang linh trùng. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại trong cơ thể của ta. Ninh Nguyên khó có thể tin nhìn xem quả thứ 5 linh nguyên quả, suy nghĩ sôi trào rung động không ngớt. Lúc này trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên câu nói kia: có ánh sáng liền có bóng, không ánh sáng tức là ám. Quang ám vốn là gắn bó cùng tồn tại. Đúng lúc này, đạo trên cây quả thứ 5 linh nguyên quả chợt run rẩy một chút, sau đó hai cỗ đặc thù lại khó có thể tưởng tượng lực lượng quần quần mà ra. Chỉ gặp một đạo trắng loan quang hà từ quả thứ 5 linh nguyên quả mì nước chậm rãi chạy xuôi mà ra, giống như rắn xoay quanh tại đạo trên cây, thể hiện ra minh lượng mỹ lệ cảnh tượng. Đây là vì cái gì kiếp trước ngũ giai quang linh chủng cũng không loại này dị tượng, chẳng lẽ nói là ám linh nguyên nhân? Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên tinh thần lực nhìn về phía linh nguyên quả mặt tối. Nơi đó tràn ngập không có gì sánh kịp khí tức hủy diệt, tựa như thâm viên bản năng đủ thôn vệ thế gian vạn vật vì đó sử dụng. Ám linh ngũ giai năng lực, diệt vệ, chấn nhiếp vạn vật, thôn vệ sinh linh tăng lên bản thân. Xem sinh linh làm mồi nhử liệu, đây là kinh khủng lại hắc ám năng lực, làm cho người sợ hãi e ngại. Đúng lúc này, Linh Nguyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt của hắn từ linh nguyên quả mặt tối rời, một lần nữa nhìn về phía từ quang minh mặt không ngừng chạy mà ra quang hà. Tinh thần lực không tự chủ được bị nó hấp dẫn, hướng phía vờn quanh tại đạo trên cây quang hà dũng mãnh lao tới. Quang hà rõ ràng rất nhỏ, nhưng theo Ninh Nguyên tới gần, đầu này quang hà phảng phất cực lớn đến vô biên vô hạn, trong đó tia sáng sáng chói vô cùng, giống như lít nha lít nhít như lưu tinh không ngừng xông về phía trước động. Quá đẹp, Ninh Nguyên nhìn xem đầu này quang hà, hắn có một loại có thể tại quang hà trông được gặp cổ kim tương lai đặc thù cảm giác. Cùng lúc đó, Ninh Nguyên trong lòng một trận xúc động, hắn nhìn về phía quang hà phía trên. Ngưng thần nhìn kỹ lại, tinh thần lực của hắn xuyên thấu qua lít nha lít nhít lưu tinh, loáng thoáng thấy rõ một vài bức bị mỏng manh hắc vụ bao khỏa hình tượng. Những hình ảnh này rất mông lung, nhưng lại làm hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được những hình ảnh này bên trong tựa hồ có cái gì cùng mình có liên quan sự tình. Linh Nguyên đem hết toàn lực muốn nhìn kỹ thành, nhưng mà khoảng cách quá xa, hắn đem hết toàn lực cũng thấy không rõ. Do dự một lát, Linh Nguyên tinh thần lực bắt đầu nghịch quang hà hướng thượng du đi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục có thể thấy rõ cái kia một gương mặt mông lung hình tượng, một tòa hành vi trong đại điện, mấy người vây quanh một trung niên nam nhân lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng trường sinh thần tộc Dạ gia thời gian qua đi trăm vạn năm lại sinh ra một thành tiên chi tư hậu bối. Kẻ này thể phách sạch không tì vết, mắt ẩn thần ánh sáng, sinh ra lúc kèm thêm thiên địa dị tượng, phương biên trăm vạn giảm linh khí hỗn loạn không ngớt, chắc là bởi vì hắn trời sinh liền có thể dẫn động thiên địa quy tắc nguyên nhân. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chúng ta tu sĩ chỉ có thể bằng vào linh khí thôi động thiên địa quy tắc, mà kẻ này lại trời sinh liền có thể dẫn động thiên địa quy tắc. Có này thiên phú, có thể nói là vạn pháp thân hòa, tương lai tu hành đại đạo tất nhiên đường bằng phẳng vô cùng, thành tiên phi thăng ở trong tầm tay. Bị đám người vây quanh trung niên nam nhân cười ha ha, mà trong ngực của hắn rõ ràng là một cái còn tại trong tã lót bé trai. Hình tượng chuyển đổi. Mười mấy năm sau, Ngày xưa bé trai cũng thay đổi thành 15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi đen nhánh thâm thúy, tuổi còn trẻ cũng đã tuấn tú lịch sự. "Phụ thân, ta không muốn tu tiên." Một chỗ linh khí dư thừa trong đình viện, đến đây xem xét thiếu niên tiến độ tu luyện nam nhân nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó hắn khó có thể tin nhìn xem thiếu niên. "Lăng Nhi, ngươi nói cái gì?" Tên là Dạ Lăng thiếu niên chỉ là lặng lặng nhìn trung niên nam nhân, sau đó lặp lại tự mình vừa mới. "Ta không muốn tu tiên." Chương 300, hoàn toàn mới đường chương 300, hoàn toàn mới đường trong đình viện. Trung niên nam nhân nghe được Dạ Lăng nói sau như bị sét đánh, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chính mình cái này mười mấy tuổi đã đột phá kim đan, tương lai nhất định thành tiên phi thăng thần giới nhi tử, thế mà lại nói ra tự mình không muốn tu tiên loại lời này. Vì cái gì? Trung niên nam nhân đè nén nội tâm kinh hoàng, mở lời hỏi Dạ Lăng. Thiếu niên trầm mặc một hồi, sau đó ngữ khí bình thản nói, "Phụ thân, thành tiên có gì tốt?" Trung niên nam nhân không chút do dự mở miệng, "Thành tiên liền có thể phi thăng thần giới, từ đây vĩnh sinh bất tử, quan sát ngàn vạn thế giới. Có đúng không?" Thiếu niên tiếp tục hỏi thăm. "Có thể ta Dạ gia đã từng tổng cộng có 2 vị tiên tổ thành công phi thăng đăng lâm thần giới, đã phụ thân ngươi nói thành tiên liền có thể vĩnh sinh bất tử, vì sao 2 vị kia tiên tổ đến nay không có tin tức gì truyền đến? Còn có phụ thân ngươi từng nói qua, tiên nhân đảo ngược chuyển vạn vật sinh tử. Nhưng vì cái gì mẫu thân thời điểm chết, ta đi tổ từ bên trong cầu tiên tổ ra tay cứu trị mẫu thân, có thể tiên tổ lại đối ta bỏ mặc?" Nghe được thiếu niên lời nói, trung niên nam nhân nhíu nhíu mày. "Lăng Nhi, không thể nói bừa. Tiên nhân ý nghĩ há lại ngươi ta có thể minh bạch, bọn hắn không cứu khẳng định là có bọn hắn nguyên nhân. Loại lời này đừng muốn nhắc lại." Dạ Lăng nghe vậy trầm mặc, sau đó hắn đổi đề tài hỏi thăm trung niên nam nhân. "Phụ thân, một năm trước Thanh Bá từng mang ta đi một chuyến hạ giới. Vì cái gì đồng dạng đều là người, chúng ta là thần tộc người, nhưng bọn hắn lại là hạ giới sâu kiến. Rõ ràng bọn hắn giống như chúng ta." Trung niên nam nhân nghe vậy chân mày nhíu sâu hơn. "Lăng Nhi, chúng ta cùng bọn hắn không giống, chúng ta thể nội chảy xuôi tiên nhân máu, tổ tiên của chúng ta ở tại thần giới quan sát chúng sinh, cho nên chúng ta gia tộc mới có thể được xưng là thần tộc, vinh thịnh không suy. Mà những cái kia hạ giới người đâu? Tổ tiên của bọn hắn ngay cả tiên nhân đều chưa từng thấy qua, càng đừng đề cập thể nội chảy xuôi tiên nhân máu. Ngươi phải chú ý thân phận của mình, ít tiến về hạ giới cùng những cái kia sâu kiến tiếp xúc." Thiếu niên nghe vậy chỉ là trầm mặc. "Lăng đại ca, ngươi nói trên thế giới này thật sự có tu tiên giả sao?" Một người dáng dấp thanh thuần, hai con ngươi sáng thiếu nữ hỏi thăm bên cạnh nằm dưới đất thiếu niên hỏi thăm. Thiếu niên hai tay gối lên dưới đầu, nhìn xem bầu trời đêm tinh thần nhẹ giọng đáp lại thiếu nữ vấn đề. "Có." Thiếu nữ nghe vậy trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc. "Thật tốt à, truyền thuyết tu tiên giả không ăn không uống cũng có thể sống, còn có thể trên trời bay tới bay lui. Nếu là ta cũng có thể tu luyện liền tốt, khẳng định như vậy liền sẽ không mỗi ngày vì ăn cái gì phát sầu, liền có thể cho bà cùng muội muội cuộc sống tốt hơn." Dạ Lăng nghe vậy nghiêng đầu nhìn một chút thiếu nữ. Cái này tên là A Sở nữ hải là hắn lần thứ nhất hạ giới lúc không cẩn thận cùng Thanh Bá tách ra gặp được người. Trời sinh có thể cảm ứng lòng người thiện ác, Dạ Lăng còn là lần đầu tiên gặp được một trong đó tâm thuần khiết không tì vết người, bởi vậy không khỏi đối nó sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn từ đây liền sẽ thỉnh thoảng hạ giới tìm đến cô gái này. "Lăng đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, phàm nhân không có linh căn thật không cách nào tu luyện sao?" A Sở nghiêng đầu hỏi thăm Dạ Lăng. Nhìn thấy đối phương ngay tại nhìn chừng chừng lấy tự mình, thiếu nữ không khỏi gương mặt đỏ lên. Dạ Lăng trầm mặc một hồi, sau đó hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía bầu trời nói ra, "Đúng vậy à, phàm nhân không có linh căn thật không cách nào tu luyện sao? Thế nhưng là tu hành đường ban sơ là ai định, linh căn là ai phát hiện? Đây hết thảy quy tắc là ai chế định đâu? Dạ Lăng ngươi điên rồi. Đặt vào thần tộc Khương gia mình châu không cưới, ngươi lại muốn cưới một cái hạ giới phàm nhân sâu kiến. Ngươi quá làm cho gia tộc thất vọng." "Dạ Lăng, ngươi chớ có lầm tự thân, đạo lữ một chuyện quan hệ quá lớn, Khương gia Minh Châu chính là thái âm thánh thể, ngươi cùng nàng kết hợp có lợi cho tự thân tu hành, nếu là ngươi hai người sinh hạ hậu đại, tất nhiên cũng là thiên phú vô cùng cường đại." Trong đại điện, đã là thanh niên bộ dáng Dạ Lăng trầm mặc quỷ, mà trước mặt hắn thì là trong gia tộc một đám tộc lão, những người này hoặc là chỉ vào hắn giận mắng, hoặc là lên tiếng quên giải, hoặc là thần sắc âm trầm vô cùng. Đối mặt đám người chỉ trích giận mắng thuyết phục, Dạ Lăng không nói một lời. Cửa đại điện, một người dáng dấp tuyệt mỹ, dáng người thướt tha thiếu nữ đôi mắt đẹp rưng rưng. Thiếu nữ bên cạnh thì là có một lão hầu. "Hừ, tiểu thư, chúng ta đi, đã sớm nghe nói cái này Dạ Lăng không tầm thường, hôm nay gặp mặt quả là thế." Lão hầu lên tiếng cười lạnh. "Đường đường thần tộc người thế mà muốn cưới hạ giới sâu kiến làm vợ, đơn giản làm cho hề cho thiên hạ, cũng không sợ bại hoại tự thân gia tộc huyết mạch." Dứt lời, lão hầu không đợi thiếu nữ phản kháng, liền dẫn nàng biến mất không thấy gì nữa. "Lăng đại ca." A Sở tựa ở Dạ Lăng trong ngực, bây giờ nàng khí tức yếu ớt, một đôi thanh tịnh con ngươi cũng biến thành sẩm trắng. Dạ Lăng không ngừng đem tự mình sinh cơ độ trong cơ thể nàng, nhưng mà lại vẫn như cũ không ngăn cản được nàng sinh cơ tiêu tán. Rất nhanh, A Sở cuối cùng sờ lên Dạ Lăng mặt, sau đó khỏe miệng mỉm cười nhắm hai mắt lại. Dạ Lăng cũng không bi thương, hắn chỉ là an tĩnh ôm nàng. A Sở là đắp lên giới đại năng tu sĩ dùng nhân quả thần thông hại chết, bây giờ Dạ Lăng căn bản không có biện pháp gì ngăn cản, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu nàng. Thậm chí hắn cũng không biết là ai thế mà đối một phàm nhân hạ như thế hung ác tay. Mai táng A Sở, Dạ Lăng trầm mặc mấy ngày về sau, liền rời đi nơi này. Sau một hồi, "Dạ Lăng, ngươi lại dám tử tán tu vì mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi, nghịch tử, phế vật. Từ đây ngươi không còn là Dạ gia người, đem hắn trục xuất Dạ gia. Thành tiên chi tứ a, bị hủy như vậy, hắn không phải thích tới hạ giới sao? đem cái này lệnh gia tộc hổ thẹn người thả trục đến hạ giới, vĩnh viễn đừng cho hắn trở về. Bị trục xuất Dạ Lăng Du tẩu tại hạ giới, hắn xem nhật nguyện tinh thần, cảm ngộ vạn vật bản tâm, thể ngộ chúng sinh muôn màu. Tu sĩ tấn thăng đến luyện hư cảnh mới có thể mượn dùng linh khí thôi động quy tắc, ta bởi vì thể chất nguyên nhân, trời sinh có thể cảm ngộ quy tắc, dẫn động quy tắc, không biết có thể hay không dùng cái này mượn dùng quy tắc dung hợp linh khí để bản thân sử dụng. Không biết qua bao lâu, Dạ Lăng tại một gốc to lớn dưới cây cổ thụ thành công tại thể nội dựng dục một gốc cây khô. Hắn đem nó mệnh danh là Đạo cây, mà con đường này cũng bị nó mệnh danh là Tiến hóa đường. Đây là một cái cùng tu tiên hệ thống hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Đường tu tiên là dựa vào tu sĩ tự thân thu nạp thiên địa linh khí tăng thực lực lên. Nhưng Tiến hóa đường lại là dựa vào Dạ Lăng thu nạp thiên địa linh khí tăng lên đạo cây, sau đó biến tướng tăng cường cùng đạo cây dung hợp lại cùng nhau tự thân, một chỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi thế giới bên trong. Dạ Lăng nhìn xuống trước mặt mình sinh linh hình người. Đối phương toàn thân đen như mực, phía sau sinh ra 8 cái xúc tu, toàn thân lộ ra khí tức kinh khủng. Nhưng mà nó bây giờ lại bị Dạ Lăng triệt để áp chế cầm cố lại, không cách nào động đậy mảy may. Khó có thể tưởng tượng, thế gian này thế mà còn có người loại này tồn tại. Thần tổ ban cho ta cái này tiên khí rõ ràng có thể áp chế hết thể nội có được linh khí tu tiên giả, ngươi có được khủng bố như thế thực lực, thể nội nhưng không có mảy may linh khí. Quỷ dị sinh linh nhìn xem Dạ Lăng, nội tâm kinh hãi không gì sẽ kịp. Chương 301, thời gian quá lâu chương 301, thời gian quá lâu nghe được quỷ dị sinh linh lời nói, Dạ Lăng chỉ là bình thản mở miệng. Không uổng công ta hao phí tinh lực dẫn ngươi từ thần giới giáng lâm ở đây. Nghe ngươi vừa mới nói lời, xem ra ta cùng lão thụ phỏng đoán là thật. Quỷ dị sinh linh nghe vậy lạnh giọng mở miệng. Phỏng đoán? Cái gì phỏng đoán? Thanh Thiên, là một trận âm mưu. Dạ Lăng thần sắc lạnh lùng vô cùng. Vì cái gì những cái kia phi thăng thần giới tiên nhân mai danh nhận tích, vì cái gì ta sẽ ở thiên địa linh khí bên trong cảm ứng được một loại như có như không áp chế lực. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ đây hết thảy đều là ngươi trong miệng thần tổ làm. Bọn chúng chiếm cứ thần giới, lấy linh khí làm mồi nhử, chăn nuôi vạn giới sinh linh, dẫn đạo sinh linh tu luyện, liền như là nuôi dưỡng ra cầm xúc vật giống như. Nghe được Dạ Lăng lời nói, quỷ dị sinh linh trầm mặt một lát, sau đó chợt cười to. Ha 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 ha. Không tệ, ngươi nói đúng. Quỷ dị sinh linh không thèm để ý chút nào thừa nhận. Nhưng này lại như thế nào? Thần tổ là hết thể điểm xuất phát, bọn chúng khai sáng đường tu tiên, bao trùm tại quy tắc phía trên, tự thân bất tử bất diệt. Những cái được gọi là tiên nhân tại thần tổ trước mặt bất quá là huyết thực mà thôi. Tiểu tử, ngươi rất là thù, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải thần tổ đáng sợ. Ngươi không dựa vào linh khí mặc dù có thể khiến thần tổ không cách nào thôi diễn đến ngươi, nhưng ngươi sở tác sở vi đều sẽ sản xuất dấu vết để lại, sẽ tạo thành nhân quả, thần tổ phát hiện ngươi là chuyện sớm hay muộn. Mà thần tổ một khi phát hiện ngươi, như vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được quỷ dị sinh linh lời nói, Dạ Lăng chỉ là vi vi trầm mặc. Sau một khắc, kinh khủng hắc ám từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, sau đó đem quỷ dị sinh linh triệt để thôn vệ, một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, Dạ Lăng cùng một người mặc kim bào khôi ngô trung niên nhân ngồi đối diện nhau. Yêu tộc tộc trưởng, ngươi tộc tổ tiên chính là trong thần giới một vị thần tổ. Nhưng mà ngươi yêu tộc vị kia thần tổ bởi vì một ít nguyên nhân bị mặt khác ba vị thần tổ hại, lại bị bọn chúng liên thủ đóng chặt hoàn toàn, trong đó một cái càng là dùng tháng năm dài đằng đẵng muốn một chút xíu luyện hóa ngươi yêu tộc thần tổ. Chỉ cần ngươi tộc thần tổ bất diệt, như vậy trở ngại nhân quả ước định, yêu tộc liền sẽ không gặp thần tộc công kích. Nhưng bây giờ bọn chúng muốn thành công, mà bọn chúng một khi thành công luyện hóa ngươi yêu tộc thần tổ, chính là ngươi yêu tộc diệt tộc ngày. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ liên thủ công hướng thần giới, vẫn là an phận tại đây đợi lấy. Nghe được Dạ Lăng lời nói, Kỳ Bảo Khôi Ngô trung niên nhân thần sắc biến hóa không chừng. Một lát sau, hắn nhìn xem Dạ Lăng nhẹ gật đầu. "Tốt, ta và ngươi cùng một chỗ." Cái nào đó trong tiểu thế giới, một gốc cổ thụ chọc trời lặng im đứng sừng sững, phảng phất tuyên cổ như thế. Dạ Lăng độc lập với dưới cây, đầu ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua trên cành cây tuế nguyệt vết tích, nhẹ giọng mở miệng: "Tiến hóa đường ta đã đi đến cuối cùng, nhưng đối mặt ba cái thần tổ, ta vẫn như cũ không nắm chắc chút nào. Nếu như thế, vì sao còn muốn đi làm?" Lao thụ cành lá hơi rung nhẹ, sau đó chuyển đến không phân rõ nam nữ không linh thanh âm. Dạ Lăng cười nhạt một tiếng: "Ta không động tay, bọn chúng cũng sẽ động thủ. Bây giờ ta đã là bọn chúng trong mắt hỏa lớn, đã làm chúng nó sinh ra sợ hãi. Dù sao ta đích xác có thể từ căn nguyên bên trên xóa bỏ bọn chúng." "Ai?" Lao thụ truyền ra tiếng thở dài: "Ngươi nhưng có chuẩn bị ở sau?" "Có là có, chỉ tiếc chuyện tương lai ai còn nói chuẩn, có lẽ cho dù làm lại cũng không cải biến được kết cục." Dạ Lăng cười cười: "Cho nên chỉ có thể ta tận hết khả năng. Chờ ta thất bại một khắc này, ta sẽ đem tự thân đạo cây bản nguyên phân tán tại quy tắc bên trong, để hạt giống tại vạn giới bên trong nở hoa kết trái, để tiến hóa đường ảnh hưởng vạn giới sinh linh, để phàm nhân không còn ngưỡng vọng tiên nhân, mà là có được sánh vai tiên nhân lực lượng. Kể từ đó, nói không chừng tương lai sẽ sinh ra một cái so ta càng tồn tại đặc thù cũng có nói. Trừ cái đó ra." Nói đến đây, Dạ Lăng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn xem xám trắng tương cung: "Ta chuẩn bị tại thời gian trường hà bên trong bố trí thủ đoạn, vì tương lai tự mình làm một số việc. Ngươi tốt nhất đừng ngược dòng thời gian trường hà đi dẫn người, nếu không sẽ dẫn phát không cách nào dự đoán hậu quả nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngươi." Lao thụ lên tiếng khuyên nhủ. Nó biết Dạ Lăng tại thời niên thiếu từng có một phàm nhân thế tử. Dạ Lăng nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng: "Ta đương nhiên biết, nhưng này thì thế nào đâu, A Sở, mất đi hết thể ký ức ngươi vẫn là ngươi sao? Tha thứ cho ta tự tư, thật xin lỗi, chỉ có thể để ngươi dùng loại phương thức này hầu ở bên cạnh ta." Ngày xưa xanh đúng tươi tốt đại thụ đã bị nổ tận gốc, Dạ Lăng ngồi xếp bằng, hắn toàn thân che kín vết rách, trong tay cầm một vòng trắng loáng sáng chói ánh sáng. Sau một khắc, đạo này bạch quang chiếu sáng hết thảy. Theo bạch quang dần dần tiêu tán, Dạ Lăng trên người vết rách càng thêm nghiêm trọng. Hắn tóc dài rối tung, nhắm mắt, thân thể bắt đầu từng tấc tiêu tán. Trên bầu trời không ngừng truyền đến hủy thiên diệt địa rung động âm thanh. Cùng lúc đó, Dạ Lăng đột nhiên mở mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Thời gian quá lâu, ngươi cần phải trở về. Cùng lúc đó, Linh Nguyên toàn thân run lên, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt từ thời gian trường hà bên trong thoát ly. Trong sân động, Linh Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn một mặt chấn kinh, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Vừa mới người kia là ta. Linh Nguyên tinh thần lực ngược dòng thời gian trường hạ nhìn thấy cái kia hình tượng bên trong áo bào đen nam nhân hiển nhiên cùng hắn có 7-8 phần tương tự. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên túi đầu nhìn về phía hai tay của mình, thần sắc của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến hóa đường chính là siêu phàm đường. Cái này mở ra tiến hóa đường, cùng ta giống như vậy Dạ Lăng là ai? Tiếp trước tương lai, tiếp trước tương lai, trên đời này thật sự có luân hồi? Không đúng. Ẩn vào sơn động trong bóng tối, Linh Nguyên khuôn mặt dữ tợn. Cái gì cầu thí kiếp trước tương lai? Ta chính là chính ta là Linh Nguyên, mới không phải cái gì Dạ Lăng. Cùng lúc đó, Linh Nguyên chợt nhớ tới Hắc Bảo nam tử kia lời nói. Hắn nói thời gian quá lâu là có ý gì? Hồi tưởng lại câu nói này, Linh Nguyên trong lòng hiện hiện một vòng bất an đến, hắn đứng dậy trong nháy mắt vọt thẳng xuất động bên ngoài. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi thiên địa, hệ vợ rẹt tại ánh nắng phản xạ hạ trắng loăn đến cực điểm. Xuất ra điện thoại di động của mình, Linh Nguyên con người đột nhiên run lên, bởi vì điện thoại sớm đã báo hỏng biến hình, lại căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Sau một khắc, hắn đi vào một chỗ chân bóng mặt bằng, Linh Nguyên rốt cục thấy rõ bây giờ chính mình. Đã từng Linh Tiểu Lạc cho hắn lượng thân định chế quần áo bây giờ lại cực kỳ cũ nát, nguyên bản tơ lụa sợi tổng hợp bây giờ càng là thô ráp vô cùng. Không chỉ có như thế, bề ngoài của hắn cũng có biến hóa. Ngày xưa màu đen tóc ngắn sớm đã trở thành một đầu nồng đậm tóc dài xóa bay, chỉ có mặt mũi của hắn còn dừng lại tại đột phá tứ giai một khắc này cũng không hề biến hóa. Đây hết thảy đều đang nói rõ lấy thời gian đã qua thật lâu. Linh Nguyên đè nén nội tâm bối rối, hắn bước ra một bước, thân hình liền hướng về một phương hướng phóng đi. Hoa Hạ, Kim Lăng thành phố. Linh Nguyên đi tới ngày xưa dàn xếp Linh Tiểu Lạc địa phương, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Đã từng thành thị phồn hoa đã rách nát không chịu nổi, phá phất tao ngộ một trận cỡ lớn chiến tranh. Chương 302, 10 năm chương 302, 10 năm cách đó không xa, có không ít người bình thường tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Hiện tại là mấy năm. Linh Nguyên đi vào một cái trước mặt lão nhân hỏi thăm. Lão nhân nhìn một chút hắn, gặp Linh Nguyên ăn mặc cũ nát không chịu nổi, tóc bất nam bất nữ, cho là hắn đầu óc có vấn đề, liền chỉ là liếc mắt không để ý đến, tiếp tục tự mình tại phế tích bên trong lay. Ầm. Linh Nguyên lười nhác nói nhảm, trực tiếp một cước đá vào trên người ông lão, đem nó đá ngất đi. Sau đó từ trên người đối phương tìm ra điện thoại di động của hắn, nhìn xem phía trên này, Linh Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động bóp nát. 10 năm, bây giờ cách hắn bế quan đột phá ngũ giai thế mà đi qua 10 năm. Cách đó không xa, một chút người nhặt rắc mắt thấy Linh Nguyên thế mà ẩu đả lão nhân cướp đoạt điện thoại, liền đối với nơi này chỉ trỏ. Nhưng mà sau một khắc khi bọn hắn nhìn thấy Linh Nguyên biến mất tại chỗ về sau, liền lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh sợ hãi. Trên bầu trời, Linh Nguyên thân ảnh thoáng qua liền mất. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn phía dưới phong cảnh. Nhìn thấy những thành thị khác cũng không như là Kim Lăng đồng dạng về sau, Linh Nguyên trong lòng có đại khái phỏng đoán. Cái này rất hiển nhiên là dị tộc hoặc là siêu phàm giả vì trả thù hắn tạo thành hậu quả. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ. Linh Nguyên thân ảnh xuất hiện tại tổng bộ bên trong. Rất nhanh, mấy đạo ánh mắt liền dừng lại tại hắn trên thân. Sau một khắc, có nhị giai siêu phàm giả đi tới trước mặt hắn. Nhìn qua bộ dáng như thế Linh Nguyên, cái này nhị giai siêu phàm giả nhíu mày, ngươi là ai? Đến tổng bộ có chuyện gì? Linh Nguyên nhìn xem người trước mặt, đối phương dáng người khôi ngô, một mặt xem kỹ nhìn xem hắn. Lưu Dịch ở đâu? Linh Nguyên lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ngữ khí lạnh lùng hỏi thăm. Lưu Dịch. Nhị giai siêu phàm giả nghe vậy sững sờ, hắn nhíu mày, sau đó thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, cái gì Lưu Dịch, không biết. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên nhăn nhăn lông mày. Đúng lúc này, lại có mấy thân ảnh từ từng cái phương hướng xuất hiện. Những người này đều là nhị giai siêu phàm giả. Đồng nhiên, trong đó có người run giọng mở miệng. Thà, Linh đội trưởng. Linh Nguyên nhìn về phía người nói chuyện, đối phương là một cái trung niên siêu phàm giả, nhìn có 40 tuổi bộ dáng, đặt đến nhị giai đỉnh phong. Linh đội trưởng, Linh Nguyên đội trưởng thật là ngươi. Trung niên nhân khó có thể tin từ trên xuống dưới dò xét Linh Nguyên, tại xác nhận Linh Nguyên tướng mạo xác thực cùng trong trí nhớ đồng dạng không hai về sau, người trung niên này nam nhân thế mà toàn thân run lẩy bẩy. Sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp khóc lên. Một màn này nhất thời làm cái khác nhị giai siêu phàm giả hai mặt nhìn nhau. Lao Trương gọi quái nhân này vì Linh Nguyên đội trưởng. Linh Nguyên đội trưởng là ai? Có tuổi tác hơi dài một chút siêu phàm giả mê mang về sau chợt nội tâm run lên, sau đó hô hấp của hắn đều tại kịch liệt run rẩy lên, sau đó khó có thể tin mở miệng, mười mấy năm trước có một cái siêu phàm giả trước hết nhất đạt đến tứ giai, hắn đem Hoa Hạ bên trong dị tộc quét ngang không còn, giết bọn chúng không dám thò đầu ra. Cái này siêu phàm giả chính là Linh Nguyên, là tổng bộ đời thứ nhất chấp pháp đội trưởng. Không nghĩ tới, mất tích 10 năm hắn hôm nay thế mà trở về. Nghe nói lời ấy, cái khác nhị giai siêu phàm giả đều là sắc mặt đại biến. Hắn chính là Linh Nguyên. Ta nhớ ra rồi, không phải truyền ngôn xưng hắn đã chết sao? Ông trời của ta, vị này tứ giai siêu phàm giả lại trở về. Không để ý đến người chung quanh chấn kinh ánh mắt kính sợ, Linh Nguyên đi tới cái kia trước hết nhất nhận ra hắn trung niên nhân trước mặt. Bây giờ tổng bộ bộ trưởng là ai, Lưu Dịch đi đâu? Trung niên nhân lau lau khỏe mắt nước mắt, run giọng mở miệng. Linh đội trưởng, Lưu bộ trưởng hắn tại 4 năm trước liền rời chức, bây giờ tổng bộ bộ trưởng là Đạo Minh, còn có, hiện tại đảm nhiệm chấp pháp đội trưởng chính là Tam giai siêu phạm giả Lục Gian Thành. Cố Dương đâu? Linh Nguyên thần sắc cực kỳ khó coi. Trung niên nhân nghe vậy sững sờ, sau đó hắn có chút do dự mở miệng, cố người phụ trách hắn, hắn tại 3 năm trước đây bị cách chức, đến nay còn bị nhốt tại trong địa lao. Địa lao? Đúng vậy, địa lao là Lục Giang Thành chuyên môn dùng để giam giữ siêu phàm giả tội phạm địa phương, bị giam ở bên trong siêu phàm giả đều sẽ bị linh khí giam cầm lại bị chặt chẽ trông giữ. Nói đến đây, trung niên nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn xem Linh Nguyên dưới chân cái bóng không ngừng đang vặn vẹo biến hình, hắn cái trán cũng hiện ra mồ hôi. Mang ta đi địa lao. Trầm mặc một lát, Linh Nguyên nhìn xem trung niên nhân mở miệng. Trung niên nhân không dám thất lễ, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Nói đùa, trước mặt thế nhưng là tứ giai siêu phàm giả, nhân vật truyền kỳ, cho dù biến mất 10 năm, đến nay vẫn như cũng là mạnh nhất siêu phàm giả, đối mặt loại nhân vật này, hắn dám không đáp ứng sao? Linh Nguyên nhìn về phía cái khác nhị giai siêu phàm giả. Sau một khắc, đầu ngón tay hắn hiện ra một điểm bạch quang. Một cỗ vô hình vầng sáng trong khoảnh khắc bao phủ lại những người này. Trung quanh nhị giai siêu phàm giả chỉ cảm thấy trong óc một trận nhói nhói truyền đến, sau đó liền nhao nhao đã mất đi ý thức sủi lơ ngã trên mặt đất. Bây giờ đột phá ngũ giai, Linh Nguyên không chỉ có thể thôi động ám linh năng lực, còn có thể thi triển quang linh năng lực. Cái này bạch quang chính là quang linh tam giai năng lực, quang huy chi màn. Lấy tinh thần lực làm cơ sở, cấu tạo thành một mảnh không cách nào bị tinh thần công kích khu vực phòng ngự. Trái lại, cũng có thể chấn động tự mình người trung quanh tinh thần, lệnh so với mình tinh thần lực nhỏ yếu người trực tiếp mất đi. Địa lao ở vào tổng bộ một chỗ dưới mặt đất khu vực. Trung niên nhân mang theo Linh Nguyên đi thẳng tới cửa vào, sau đó liền bị chấn thủ ở này siêu phàm giả cho ngăn trở. Trương đại lỗi, địa lao nghiêm cấm không phải phòng thủ nhân viên đi vào, ngươi muốn làm gì? Phụ trách trông coi địa lao siêu phàm giả bất quá là nhất giai siêu phàm giả, nhưng hắn đối mặt Trương đại lỗi cái này nhị giai siêu phàm giả lại vô cùng có lực lượng. Lan đi, ta bên cạnh vị này chính là chấp pháp đội trưởng Linh Nguyên, hắn muốn đi trước địa lao, ngươi có tư cách gì ngăn cản? Trương đại lỗi tại Linh Nguyên bên cạnh lực lượng 10 phần, lập tức trừng mắt cái này nhất giai siêu phàm giả giận dữ mắng mỏ. Cái gì? Nhất giai siêu phàm giả còn không có kịp phản ứng, nhưng mà Linh Nguyên lại là trực tiếp vòng qua hắn, hướng phía địa lao cửa vào đi đến. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Nhất giai siêu phàm giả còn muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc hắn lại đầu tựa vào trên mặt đất, trực tiếp mất đi. Trương đại lỗi nhìn xem một màn này nuốt ngụm nước bọt. Ngoại trừ trông coi nhân viên bên ngoài, địa lao lối vào còn có phòng ngự hệ linh khí ngăn cản. Nhưng mà Linh Nguyên tứ giai năng lực hắc ám ăn mòn trong nháy mắt liền lệnh những linh khí này đã mất đi tất cả tác dụng. Cứ như vậy, hai người trực tiếp tiến vào trong địa lao. Lờ mờ không có ánh sáng trong địa lao âm u đầy tử khí, loan thoáng còn có giọt nước tiếng vang lên. Linh Nguyên đưa tay ở giữa chính là mấy đạo điểm sáng bay ra. Những điểm sáng này giống như đom đóm giống như nhẹ nhàng bay múa, tứ tán ra, trong nháy mắt đem địa lao chiếu rọi minh lượng vô cùng. Cùng lúc đó dưới chân hắn bóng ma quyết tán, trong nháy mắt đem địa lao triệt để bao trùm. Một lát sau, Linh Nguyên thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, độc lưu Trương đại lôi đứng tại chỗ. Chương 303, biến cố chương 303, biến cố trong địa lao cùng trong tưởng tượng khác biệt. Nơi này không có đóng rất nhiều siêu phàm giả, chỉ nhốt một người. Cố Dương, cái này ngày xưa nắm giữ siêu phàm duy trì trật tự đội, từng đắc tội không biết nhiều ít thế lực siêu phàm giả, tại đã mất đi Linh Nguyên cái này chỗ dựa về sau, cuối cùng lại rơi cái kết quả như vậy. Địa lao chỗ sâu, một cái máu thịt bé bé, hô hấp yếu ớt người bị trói tại trên ghế. Trong cơ thể của hắn bị đâm vào vài gốc lớn bằng ngón cái cương châm, những thứ này cương châm là giam cầm hệ linh khí, có thể khiến hắn cái này nhị giai siêu phàm giả mất đi có quan hệ tự thân hết thảy trường khống, để hắn muốn chết cũng không xong, chỉ có thể như thế còn sống. Linh Nguyên đi tới Cố Dương trước mặt, nhìn xem chính mình cái này đã từng hăng hái thủ hạ, thần sắc có chút phức tạp. Đúng lúc này, Cố Dương bỗng nhiên mở miệng. Lần này tới có chút sớm a, làm sao, có cái gì cho mới? Cố Dương, là ta. Nghe được bốn chữ này, cùng cái kia quen thuộc giọng điệu, Cố Dương hô hấp trì trệ, sau đó hắn đem hết toàn lực mở mắt ra, thấy rõ trước mặt Linh Nguyên. Sau đó Cố Dương chợt run rẩy lên. Đội trưởng. Linh Nguyên không có trả lời hắn, chỉ là giải trừ trên người hắn cấm chế, sau đó đưa tay thúc giục linh khí xuân ngọc giới. Sau một khắc, xanh biếc quang mang bao phủ Cố Dương, làm hắn thương thế trên người bắt đầu cực tốc khôi phục. Đội trưởng, thật là ngươi, ngươi thật trở về. Ta liền biết ngươi khẳng định không có chết. Khôi phục một chút tinh thần Cố Dương run giọng nói. Sau một khắc, khôi phục một chút khí lực Cố Dương đống nhiên quỳ gối Linh Nguyên trước mặt lệ rơi đầy mặt. Có lỗi với đội trưởng, là ta vô dụng, Kim Lăng tại 4 năm trước đống nhiên tao ngộ mấy vị tam giai dị tộc tập kích, nhưng ta không có tìm được tiểu Lạc tỷ, không có hoàn thành ngươi nhắc nhở. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là từ tốn nói. Không sao, ta lưu còn có chuẩn bị ở sau, tiểu Lạc sẽ không có chuyện gì. Dứt lời, Linh Nguyên không khỏi nhớ tới Vân Tịch bộ dáng, trong lòng tự nói, hẳn là đi. Lấy lại tinh thần, Linh Nguyên nhìn xem Cố Dương nói, ngược lại là ngươi, chỉ sợ không ít chịu tội đi. Cố Dương lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra cười khổ. Làm đội trưởng ngươi biến mất 2-3 năm sau đều bật vô âm tín lúc, ta liền hiểu kết quả của mình. Ta đắc tội quá nhiều người, biết bọn hắn tại đã mất đi đội trưởng cái này, lo lắng sau chắc chắn sẽ không buông tha ta, cho nên ta đem thê tử của mình cùng hài tử toàn bộ đưa đến nước ngoài Mai Danh nhận tích sinh hoạt. Còn có gia các hoàng tiền bối, hắn cũng tại lời khuyên của ta hạ Mai Danh nhận tích giấu đi. Ngược lại là ta, quá nhiều người để mắt tới ta, ta căn bản là không có cách thoát thân. A a a, bất quá nhắc tới cũng buồn cười. Những người này quá hờ ta, thậm chí không nguyện ý để cho ta tùy tiện chết đi, muốn không ngừng tra tấn ta. Bất quá cũng chính là bởi vì đây, để cho chúng ta đến đội trưởng ngươi trở về. Nghe xong Cố Dương giảng thuật, Ninh Nguyên nhìn xem hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm. Thế nào, kinh lịch những thứ này, còn dám tiếp tục làm gì? Nếu như ngươi không nghĩ, ta có thể cho ngươi tuổi già an ổn sinh hoạt. Cố Dương nghe vậy sững sờ, sau đó hắn không chậm trễ chút nào mở miệng. Dám? Đội trưởng, ta cái mạng này vốn là ngươi cứu, chỉ cần ngươi cần ta, ta không có gì không dám. Ha 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 ha. Ninh Nguyên cười to lên. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Ninh Nguyên bộ dáng, Cố Dương ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó hắn chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Rõ ràng đội trưởng bây giờ ăn mặc tiểu tụy vô cùng, nhưng Cố Dương nhưng như cũ thấy được ngày xưa cái kia cản rỡ tùy ý đội trưởng. Hai người đi ra địa lao, liền gặp được canh giữ ở địa lao cổng Trương Đại Lỗi. Đội trưởng. Trương Đại Lỗi nhìn thấy Ninh Nguyên xuất hiện, lập tức đứng nghiêm dáng người. Khi nhìn thấy Ninh Nguyên bên cạnh cái kia vết máu khắp người Cố Dương về sau, Trương Đại Lỗi trong mắt càng là hiện lên một vòng chấn kinh. Cố người phụ trách, thế mà. Ninh Nguyên dưới chân bóng đen quyết tán, sau đó bao phủ lại hai người biến mất không thấy gì nữa. Bộ trưởng trong văn phòng, Đào Minh đang xem trong tay văn kiện, lông mày của hắn thỉnh thoảng nhăn lại. Cái này tiếp nhận lưu dịch công tác người chỉ có tuổi hơn 40 niên kỷ, bây giờ chính là tràn ngập nhiệt tình thời điểm, chỉ tiếp những năm gần đây hoa hạ biến cố, cùng bây giờ toàn cầu khó khăn thế cục muốn viễn siêu lưu dịch thời kỳ. Cái này khiến Đào Minh muốn siêu việt lưu dịch mục tiêu trở nên xa xa khó đợi. Đúng lúc này, cửa phòng họp chợt bị người cho đẩy ra. Đào Minh không có ngẩng đầu, hắn chỉ là không kiên nhẫn mở miệng. Không phải đều nói, liền xem như chuyện khẩn cấp cũng muốn gõ cửa sao? Lưu Dịch Thiết Hạ không cần gõ cửa quy củ là bởi vì hắn người này vốn là không có quy củ. Dứt lời, Đào Minh ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ là cái nào nhân viên công tác như thế không có quy củ. Sau khi hắn thấy rõ cổng mấy người sau biểu lộ lập tức đọc lại. Một cái quần áo cũ nát, để tóc dài quá nhân. Một cái toàn thân vết máu, mặt đầy râu gốc dạ nam nhân. Về phần cái cuối cùng Trương Đại Lỗi, Đào Minh lại là nhận biết, dù sao hắn là tổng bộ bộ trưởng, lại thế nào khả năng không biết đóng giữ tổng bộ nhị giai siêu phẩm giả. Các ngươi là ai? Trương Đại Lỗi, đây là có chuyện gì? Khi phản ứng Đào Minh trong lòng giật mình, hắn đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Trương Đại Lỗi lên tiếng chất vấn. Giờ khắc này, Đào Minh thậm chí nghĩ đến dị tộc có phải hay không thừa dịp Lục Giang Thành không tại lúc tấn công vào tổng bộ. A a a, Đào Minh, làm bộ trưởng tư vị như thế nào a? Đúng lúc này, Cố Dương nhìn xem Đào Minh phát ra một trận khàn khàn tiếng cười chói tai. Đào Minh nghe vậy sửng sở, hắn tỉ mỉ đánh giá Cố Dương, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin mở miệng. Ngươi, ngươi là Cố Dương? Ai đem ngươi thả ra? Cố Dương nhưng lại không cùng hắn nói nhảm, chỉ là nhìn về phía một bên Linh Nguyên vì đó giải thích. Đội trưởng, Đào Minh ngươi có lẽ không quá quen thuộc, người này là Đào gia người, nguyên bản nhậm chức tại Hoa Bắc khu an toàn phòng ngự hội trưởng. Ước chừng 4 năm trước, có người cùng dị tộc cấu kết cùng một chỗ, thiết kế hãm hại Lưu Dịch, để hắn đoán sai tình thế, dẫn đến Kim Lăng tao nộ mấy vị tam giai dị tộc tiến công, chết đi gần 100 người. Vì cho dân chúng cùng siêu phàm giả một cái công đạo, Lưu Dịch chủ động gánh chịu hết thảy trách nhiệm, từ đi bộ trưởng chức vị, cũng bị ở vào giam cầm 20 năm xử phạt. Mà Hạ Trường Phong dự liệu được Lưu Dịch xuống đài về sau, những người khác sẽ nhắm chuẩn tự mình, thế là hắn vì bảo toàn Hạ gia, lợi dụng tuổi tác lớn lý do chủ động giao ra trong tay tất cả quyền lợi, rời đi tổng bộ, mang theo Hạ gia tất cả mọi người đi đến Hoa Trung khu Đại Chu thành phố cuộc sống kiếm tốn. Mà Đào Minh chính là tại Lưu Dịch bị mất chức về sau, bị bỏ phiếu tuyển cử ra tân nhiệm bộ trưởng. Chương 304, ta ngay tại cái này chương 304, ta ngay tại cái này nghe được Cố Dương thế mà đối quái nhân kia đem lý lịch của mình một mạch nói ra, Đào Minh nội tâm là vừa sợ vừa giận. Ồ, Đào gia, ta có ấn tượng, chính là cái kia vì cùng ta bấu víu quan hệ, cho Hạ gia đưa đi mấy phần sản nghiệp Đào gia. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Đào Minh sững sờ. Đúng lúc này, Ninh Nguyên trực tiếp đi tới Đào Minh bên cạnh, nhìn xem hắn lạnh lùng nói một câu nói. Cút sang một bên. Đào Minh một mặt đờ đẫn nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó hắn rốt cục phản ứng lại, tựa như gặp quỷ giống như đang không ngừng lùi lại. Ngươi, Ninh Nguyên, ngươi là Ninh Nguyên. Ninh Nguyên ngồi ở Đào Minh vị trí bên trên, sau đó nhìn Đào Minh nói. Lập tức lấy danh nghĩa của ngươi triệu tập trong tổng bộ tất cả cán bộ tiến về dưới mặt đất bên trong phòng hội nghị tác chiến họp. Mặt khác, triệu tập tất cả tam giai siêu phàm giả, cùng đội trưởng cùng phó đội trưởng, còn có thân cư yếu chức nhị giai siêu phàm giả đến đây tham gia hội nghị, để bọn hắn ngày mai thời gian này trước trình diện, nếu không trực tiếp cách trước xử lý. Đào Minh nghe vậy nội tâm run lên, hắn biết Linh Nguyên muốn làm gì, nhưng nhìn xem Linh Nguyên gương mặt kia, Đào Minh trong lòng thăng không dậy nổi một tơ một hào chống cự tâm lý. Hắn nhưng là trải qua Linh Nguyên thời đại kia, biết cái này siêu phàm giả đến tuột cùng có cỡ nào công tích cùng thực lực. Mắt thấy Đào Minh không có động tác, Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng. Thế nào, ngươi nghe không hiểu lời ta nói? Đào Minh nghe vậy toàn thân run lên, hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Ninh Nguyên ngồi tại trên vị trí của mình, Đào Minh đành phải đứng ở Ninh Nguyên đối diện, sau đó cầm lấy tự mình chuyên dụng máy riêng bắt đầu quay số điện thoại. Đúng. Lập tức triệu tập tất cả mọi người tiến về dưới mặt đất phòng hội nghị tác chiến họp. Cái gì vì cái gì? Ngươi không cần biết vì cái gì. Lập tức thi hành mệnh lệnh. Ngay quy định trong một ngày tất cả mọi người cùng siêu phàm giả đều muốn trình diện, nếu không hết thể cách trước xử lý. Làm xong hết thể về sau, Đào Minh nhìn xem Ninh Nguyên cười khan một tiếng. Ninh đội trưởng, ngươi những năm này đi đâu? Tổng bộ nhưng có không ít người đến nay đều tại tưởng niệm lấy ngươi. Ngươi là không biết, ngươi không có ở đây những năm này dị tộc đến cỡ nào cản rỡ, bọn chúng những năm này tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Ngoại trừ dị tộc, nước ngoài thế cục cũng cực kỳ rung chuyển, các quốc gia chiến loạn không ngớt, Hoa Hạ cũng bị bách cuốn vào trong đó tổn thất nặng nề. Ai, nhìn xem hiện tại, suy nghĩ lại một chút ngươi trấn thủ Hoa Hạ, an cư lạc nghiệp thời đại, ta thân là bộ trưởng thường xuyên đêm không thể say giấc, trong lòng bi thống vô cùng. Nghe được Đào Minh nhanh như vậy liền bắt đầu nhận rõ cục diện, ngược lại lấy lòng lên Minh Nguyên, Trương Đại Lôi trong mắt kém chút không có rơi ra tới. Cố Dương ngược lại là không ngạc nhiên chút nào, hắn như một cái cửa thần giống như canh giữ ở cổng, chỉ là cười lạnh nhìn xem Đào Minh. Đối phương đương nhiên muốn lấy lòng đội trưởng, bằng không thì còn có thể thế nào? Phải biết đội trưởng cường đại nhất địa phương không chỉ có riêng là thực lực, mà là hy vọng của hắn. Chuyển thủ làm công khu trục dị tộc, giết dị tộc không dám lộ diện, cứu vớt vô số người bình thường, vì nước chinh chiến danh dương toàn cầu, cái thứ nhất tấn thăng tứ giai, lại đem đột phá tứ giai tâm đắc cùng chỗ tốt không có chút nào giấu giếm toàn bộ nói ra. Đội trưởng làm nhiều lắm, hắn tự đại hô thị dương danh, ngắn ngủi mấy năm liền cải biến hết thảy. Như thế một cái như nắng gắt giống như chói mắt nhân vật, có thể nào không làm cho người vì đó kính sợ khâm phục? Cho nên chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng, Hoa Hạ 2/3 siêu phàm giả đều sẽ đứng tại đội trưởng bên này. Ngoại trừ siêu phàm giả bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng đều sẽ đứng tại đội trưởng bên này. Dù sao đã từng chính là tổng bộ vì vững chắc đại cục, tự tay đem đội trưởng đẩy lên thần đàn. Có như thế hy vọng cùng thực lực, Ninh Nguyên muốn làm gì ai có thể ngăn cản? Ai lại có tư cách ngăn cản đâu? Sau một ngày, tổng bộ dưới mặt đất bên trong phòng hội nghị tác chiến. Tại Đào Minh người bộ trưởng này từ mệnh lệnh dưới, toàn bộ tổng bộ bắt đầu bận rộn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, có tư cách tham dự hội nghị người từng cái tiến vào. Theo bên trong phòng hội nghị tác chiến ngồi mấy ngàn người về sau, các loại nghi ngờ tiếng thảo luận bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đào Minh bộ trưởng chẳng lẽ lại có cái gì khẩn cấp đại sự hay sao? Đã bao nhiêu năm, ta đây là lần thứ hai tới này họp. Thế mà tới nhiều người như vậy, xem ra sự tình không nhỏ a. Coi như tất cả mọi người hoặc là nghị luận ầm ĩ, hoặc là túi đầu chỉnh lý máy tính, hoặc là đùa bỡn điện thoại lúc. Đào Minh bồi tiếp hai người đi vào hội trường. Linh Nguyên người mặc rộng dài áo đen, tóc dài tùy ý buộc lên, hiện lộ da trắng non thanh tú khuôn mặt, hắn hai con ngươi đen nhánh thâm thúy, cho người ta một loại phiêu dật xuất trần cảm giác. Thanh gậy quản lý qua đi Cố Dương thì là người mặc trang phục chính thức, đã nhiều năm như vậy, ngày xưa thanh niên đẹp trai tại kinh lịch đủ loại sau cũng nhiều cảm giác tang thương. Theo mấy người lên đài, đi tại sau cùng Trương Đại Lỗi chậm rãi đóng lại đại môn. Bên trong phòng họp tiếng ồn ào sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người tất cả đều là một mặt khó có thể tin nhìn xem trên đài người. Chính xác tới nói, là nhìn xem trên đài Ninh Nguyên. Ở đây vô luận là người bình thường, vẫn là siêu phàm giả, bởi vì địa vị cùng tuổi tác nguyên nhân, tuyệt đại đa số đều gặp Ninh Nguyên. Tứ giai siêu phàm giả tướng mạo sẽ dừng lại tại đột phá trước một khắc này, cho nên cho dù bây giờ Ninh Nguyên lưu lại tóc dài, nhưng hắn khuôn mặt như trước vẫn là nguyên bản bộ dáng, vẫn như cũ cùng đám người trong trí nhớ cái kia mơ hồ bộ dáng giao hợp cùng một chỗ. Ninh Nguyên, là tứ giai siêu phàm giả Ninh Nguyên, biến mất 10 năm hắn thế mà trở về. Giờ này khắc này, có người chấn kinh, có người khó có thể tin, có người kinh hỉ, có người sợ hãi, cũng có trong lòng người bắt đầu sinh sôi lên sợ hãi. Ninh Nguyên trở về, như vậy một số người nhất định không ngủ được. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người còn nhận ra ta. Ninh Nguyên ngắm nhìn bốn phía một vòng sau mở miệng, thanh âm của hắn rất lạnh lùng, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả mọi người nội tâm. Cùng lúc đó, có người muốn đem tin tức này phát ra ngoài, nhưng lại kinh hãi phát hiện tay của mình cơ thế mà không phản ứng chút nào. Người này không biết là, ngay tại vừa mới, bên trong phòng họp tất cả điện tử sản phẩm đã bị Ninh Nguyên cho vô thành vô tức phá hủy. Lần này triệu tập mọi người đến chỉ có một việc. Ninh Nguyên tiếp tục mở miệng, nhưng mà hắn lời kế tiếp lại lệnh vô số người vì đó sợ hãi sợ hãi. Tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong sân một số người cấu kết dị tộc, phản bội chúng ta, lệnh Hoa Hạ vô số người lâm vào tuyệt vọng, lệnh vô số người vì đó đã mất đi sinh mệnh. Ta biết, rất nhiều trong lòng người minh bạch nhưng lại không dám nói, bởi vì không ai có thể xử lý bọn hắn. Nhưng ta bây giờ trở về tới, ta ngay tại cái này. Từ hiện tại giờ khắc này lên, phàm là hoạch tội người, tại chỗ giết chết bất luận tội. Theo Ninh Nguyên câu nói sau cùng nói ra, toàn trường không khí ngột ngạt đến cực hạn, có người toàn thân bắt đầu không cầm được run rẩy, có người thậm chí muốn đứng dậy rời đi. Nhưng mà, hắn vừa định đứng dậy, lại hoảng sợ phát hiện Linh Nguyên thế mà nhìn về phía chính mình. Đây là cỡ nào cảm giác các bách, người này có một loại tự mình nếu dám rời đi khẳng định sẽ chết cảm giác. Đúng lúc này, Linh Nguyên chợt chỉ hướng người này. "Ngươi, đi lên." Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về người này. Giang Tái Hưng nghe vậy run lên, hắn toàn thân như nhũ ra, sợ hãi ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Gặp hắn không có động tác, Cố Dương vọt thẳng xuống đài đến, sau đó một tay lấy hắn kéo lên, tựa như mang theo một cái như người chết đem hắn dẫn tới trên đài. Từ đầu đến cuối, không người ngăn cản, thậm chí không người lên tiếng. Liền ngay cả những cái kia tam giai siêu phàm giả, cùng thân cư cao vị đám người, giờ phút này cũng thống nhất lựa chọn trầm mặc. Trong đó Tạ Khuynh Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng khi nàng nhìn thấy Linh Nguyên cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, run lên trong lòng, chung quy là không có mở miệng. Chương 305, ngươi run cái gì chương 305, ngươi run cái gì đứng vững. Cố Dương một tiếng gầm hét, lệnh Giang Tái Hưng giáng chống đỡ lấy đứng thẳng người. Cùng lúc đó, Linh Nguyên đi vào trước mặt hắn, vi túi đầu khoảng cách gần nhìn xem hắn. Ngươi biết là ai cấu kết dị tộc, phản bội chúng ta? Giang Tái Hưng nghe vậy có chút thân thể mập mạp bắt đầu run rẩy dữ dội. Hắn run giọng mở miệng, không, ta không biết. Không biết. Linh Nguyên đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn xem hắn, thanh âm băng lanh thấu xương. Không biết người run cái gì. Ta, Linh Nguyên đội trưởng uy danh hiển hách, ta kính sợ vô cùng, cho nên dưới sự kích động không bị khống chế run rẩy. Giang Tái Hưng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ồ. Linh Nguyên nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, sau đó chỉ mắt của mình. Ta này đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người, ta có thể nhìn ra người đang nói láo. bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi biết người kia, ta có thể buông tha ngươi. Giang Thái Hưng không nói gì, chỉ là một vị run rẩy. Nói đùa, để hắn tại dưới loại trường hợp này đi xác nhận người, hắn nào có lá gan kia. Dưới đài, có người thấy thế thở dài một hơi. Chỉ cần không một người nói chuyện, như vậy Ninh Nguyên khẳng định không có khả năng trực tiếp tại chỗ điều tra ra cái gì, mà chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy bọn hắn liền có thể thi triển thủ đoạn đi chống lại Ninh Nguyên. Nhưng mà, khiến cho mọi người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp Ninh Nguyên bỗng nhiên cười. Sau đó hắn khoát tay áo, Cố Dương gặp này lập tức một cước đá vào Giang Thái Hưng trên đùi khiến cho một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, Cố Dương trực tiếp móc súng chống đỡ tại cái sau đầu lâu bên trên. Ầm. Không chút do dự, tốc độ cực nhanh vô cùng trực tiếp nổ súng. Một đóa hoa máu từ Giang Thái Hưng cái trán nổ tung, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, Ninh Nguyên thế mà thật cứ như vậy trực tiếp giết hắn. Bịch, Giang Thái Hưng nằm trên đất, đại cổ máu tươi từ hắn dưới đầu bắt đầu chậm rãi chảy ra. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn trường triệt để vỡ tổ. Vô số dưới người ý thức đứng dậy kinh hãi nhìn xem một màn này, càng là có nữ tính nhân viên công tác thét lên tiếng. Tất cả đều ngồi xuống cho ta. Ninh Nguyên quát lạnh một tiếng, sau đó tất cả mọi người nhao nhao không bị khống chế ngồi xuống. An tĩnh. Theo Ninh Nguyên lại một câu nói ra, toàn trường tiếng ồn ào một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn Ninh Nguyên ánh mắt thay đổi. Nguyên bản những cái kia không thẹn với lương tâm không sợ hãi Ninh Nguyên người giờ phút này trên mặt cũng đầy là sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Luôn xuất phát ủy. Hoa Bắc khu đội trưởng Trịnh Quang một mặt hoảng sợ nhìn xem Ninh Nguyên. Không đúng, hắn chẳng lẽ là lại tấn thăng rồi? Đây chẳng lẽ là hắn năng lực mới? Tả Khuynh Nguyệt đồng dạng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Ninh Nguyên. Ngay tại vừa mới, nàng tại Ninh Nguyên nói ra nói một khắc này, thế mà sinh ra một loại tự mình chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Càng thêm khiến cho khó có thể tin chính là, loại này cảm giác sợ hãi thế mà bắt nguồn từ trong cơ thể nàng đạo cây. Ninh Nguyên thần sắc lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Ám linh ngũ giai năng lực, diệt phệ. Cái này bá đạo kinh khủng năng lực không chỉ có thể trấn nhiếp hết thảy vật sống, còn có thể thôn phệ thứ nhất cắt tăng lên chính mình. Có thể nói năng lực này đối với tất cả mọi người mà nói chính là ác ngộng, bởi vì tại bây giờ Ninh Nguyên trong mắt, tất cả siêu phàm giả cùng người bình thường đều thấp hắn nhất đẳng, thậm chí đều biến tướng trở thành hắn tăng lên thực lực bản thân đồ ăn. Ta nói qua, ta đôi mắt này có thể nhìn thấu lòng người. Người này cấu kết dị tộc, lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, ta cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không chân quý. Bộ trưởng, ngươi nói người này có nên hay không chết? Ninh Nguyên nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ, trên mặt không có chút huyết sắc nào Đào Minh. Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Đào Minh nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu. Đúng, nếu như người này thật cấu kết dị tộc, hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội. Ha 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 ha. Ninh Nguyên cất tiếng cười to. Rất tốt, bộ trưởng quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Dứt lời, Ninh Nguyên ánh mắt liếc nhìn dưới đài, sau đó chợt chỉ hướng một người. Tả Húc, ngươi đi lên. Nghe được câu này, túi đầu Tả Húc toàn thân run lên, hắn gắt gao nắm lấy song quyền, không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ, hắn bây giờ khuôn mặt vô cùng dữ tợn và mèo. Tả Húc dùng khỏe mắt liếc qua liếc trộm bên cạnh Tả Khuynh Nguyệt, chờ mong tự mình nữ nhi này có thể đứng ra nói cái gì. Nhưng mà, Tả Khuynh Nguyệt lại trầm mặc vô cùng ngồi ở kia, không có bất kỳ cái gì động tác. Gặp một màn này, Tả Húc lập tức lòng như cho nguội. Đúng lúc này, Cố Dương đi tới trước mặt hắn, vừa định đưa tay túm Tả Húc, nhưng Tả Húc lại là trực tiếp đứng dậy tức giận mở miệng. Hồ nháo, đơn giản vô pháp vô thiên. Linh Nguyên, ngươi biến mất 10 năm, sớm đã không phải chấp pháp đội trưởng, còn có ngươi Cố Dương, ngươi phạm pháp luật tội, bây giờ vốn hẳn nên tại địa lao trùng quan áp. Hai người các ngươi cùng tổng bộ không hề quan hệ người, bây giờ lại muốn thẩm vấn chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì? Linh Nguyên, ngươi làm như vậy xứng đáng thanh danh của ngươi sao? Xứng đáng tổng bộ bồi dưỡng sao? Bá đạo như vậy không nói đạo lý, lạm sát kẻ vô tội, ngươi làm cho tất cả mọi người nhìn ngươi thế nào? Tả Húc càng nói càng kích động, hắn chỉ vào Ninh Nguyên không ngừng nói. Nhưng mà Ninh Nguyên nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay một chiêu. Sau một khắc, Tả Húc bị một đoàn hắc vụ lôi cuốn lấy trong nháy mắt đi tới Ninh Nguyên trước mặt. Làm khoảng cách gần nhìn thấy Ninh Nguyên về sau, Tả Húc trong lòng dũng khí tựa như xì hơi khí cầu giống như cấp tốc thu nhỏ, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Nói xong sao? Ninh Nguyên trên mặt mỉa mai nhìn xem Tả Húc. Dứt lời, hắn xích lại gần Tả Húc bên tai nhẹ giọng mở miệng. Nói xong vậy liền lên đường đi. Cái gì? Tả Húc nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn kinh ngạc nhìn xem Ninh Nguyên. Ngươi thực có can đảm vô duyên vô cớ giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ngươi có cái gì chứng cứ đã chứng minh ta cấu kết dị tộc? Ninh Nguyên. Tả Húc gào thét lên tiếng, cực hạn phẫn nộ cùng sợ hãi làm hắn sắc mặt đỏ lên vô cùng. Chứng cứ? Ninh Nguyên khỏe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, sau đó hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói ra, ta tại sao muốn tìm chứng cứ? Chỉ cần đem tất cả người đối nghịch với ta toàn bộ giết không phải tốt? Cứ như vậy nhất định có thể giết những cái kia chân chính cấu kết dị tộc muốn trả thù ta người. Tả Húc ca, Tả Húc, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tha giết lầm chớ không tha lầm sao? Nghe được câu này, Tả Húc biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn nhìn xem Ninh Nguyên mặt. Chương này từng làm hắn chán ghét căm hận lại quen thuộc mặt, vì cái gì giờ phút này lại xa lạ như thế? Bây giờ Ninh Nguyên sở tác sở vì căn bản không giống người, càng giống là một cái không nhìn quy tắc, hất lên ra người ác mà. Chương 306, các ngươi đều đáng chết. Chương 306, các ngươi đều đáng chết. Tả Húc còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà Cố Dương lại là một cước đá vào hắn trên đùi khiến cho trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ninh Nguyên, ngươi không thể làm như vậy. Ta thân cư yếu trước, cống hiến rất cao, ngươi không phân tốt xấu liền giết ta, ngươi làm sao hướng tất cả mọi người bằng giao? Tả Húc đang gieo họ, đang gầm thét, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy dưới đài, chờ mong mọi người có thể đứng ra đến ngăn cản Ninh Nguyên. Nhưng mà, không người đứng dậy. Cũng không phải nói Tạ Húc nhân duyên quá kém, cũng không phải nói không có người muốn đứng dậy giận dữ mắng mỏ Ninh Nguyên, mà là muốn đứng dậy người căn bản là dậy không nổi, không chỉ có như thế, bọn hắn muốn nói lời cũng đều cắm ở trong cổ họng, cái gì đều nói không nên lời. Cho dù là siêu phàm giả cũng là như thế, đối mặt Ninh Nguyên trên thân lộ ra mà ra uy áp khí tức, bọn hắn thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Như Tạ Khuynh Nguyệt cùng Trịnh Quang các loại có ít mấy cái tam giai siêu phàm giả, bọn hắn mặc dù không đến nỗi ngay cả đứng dậy đều làm không được, nhưng bọn hắn đều là nhận ra Ninh Nguyên, cũng minh bạch Ninh Nguyên không có ở đây những trong năm này, một số người đến tụt cùng đối với hắn bên người người làm cái gì. Cho nên như Trịnh Quang mấy cái tam giai siêu phàm giả căn bản không dám đi đắc tội Ninh Nguyên. Tạ Khuynh Nguyệt nhìn xem trên đài quỷ trên mặt đất Tạ Húc, mà lúc này Tạ Húc cũng đang nhìn nàng, đối đầu Tạ Húc tấm kia tràn đầy sợ hãi cùng hối hận hai mắt, trong nội tâm nàng thở dài một tiếng. Trên đài, Cố Dương trực tiếp đưa tay đem họng súng chống đỡ tại Tạ Húc sau gáy. Băng lãnh xúc cảm đánh tới, Tạ Húc toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Mắt thấy không người đứng dậy nói chuyện, trong tuyệt vọng Tạ Húc rốt cục bị tử vong uy hiếp tách ra cuối cùng một tia dũng khí, hắn khóc hô hào nói: "Đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi, lưu ta một mạng, Linh Nguyên, ta hữu dụng, ta biết rất nhiều, có người cùng dị tộc cấu kết muốn trả thù thân nhân của ngươi. Dùng loại phương pháp này đến sò xét ngươi có phải hay không thật đã chết rồi. Nhưng kế hoạch này không phải ta sách, ta thể, là thượng quan gia, là thượng quan gia, là thượng quan Kiệt tên xuất sinh kia." Tên xuất sinh kia cùng dị tộc cấu kết, cáo chi dị tộc ngươi biến mất tin tức, lại cáo chi dị tộc ngươi có một cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Về sau dị tộc không biết từ chỗ nào thu được thân nhân ngươi tại Kim Lăng manh mối, sau đó khai triển trả thù. Nghe được Tạ Húc lời nói, dưới đài trong lòng của tất cả mọi người đều là chấn động vô cùng. Thật đúng là có người cấu kết dị tộc, thế mà còn là thượng quan gia. Cùng lúc đó, thượng quan Dương Hiên cùng một đám thượng quan gia người đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn không biết Tạ Húc là thế nào biết những thứ này, nhưng này đều là thượng quan Kiệt làm. A, từ khi thượng quan Dương Hiên cùng thượng quan Kiệt mối tình đầu điểm này phá sự bị đem ra công khai về sau, hai cha con này liền triệt để quyết liệt. Về sau thượng quan Kiệt chẳng biết lúc nào thế mà cùng dị tộc cấu kết ở cùng nhau, âm thầm bị dị tộc làm việc. Chờ thêm quan gia người biết về sau, hết thảy ván đã đóng thuyền đã không cách nào vãn hồi. Đối mặt tam giai dị tộc uy hiếp, cùng sự thật không thể chối cãi, cùng ích lợi thật lớn, thượng quan gia chỉ có thể cắn răng kiên trì một con đường đi đến đen. Mặt khác thượng quan Kiệt mặc dù cùng dị tộc cấu kết, có thể hắn cũng chỉ là hướng dị tộc nói rõ có quan hệ Ninh Nguyên biến mất sự thật mà thôi, tính nhắm vào trả thù Ninh Nguyên bên cạnh người kế hoạch bọn hắn thượng quan gia người cũng không có tham dự. Nghe được Tạ Húc lời nói, Ninh Nguyên bỗng nhiên cười. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn rất lớn, truyền đến giữa sân tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng lại làm cho người cảm thấy thể xác tinh thần lạnh bớt. Rất tốt, thượng quan gia. Ninh Nguyên thần sắc âm trầm nhìn về phía một vị trí. Thượng quan Kiệt bây giờ đã đạt đến tam giai, trừ cái đó ra, hắn hiện tại càng là hoa trung khu đội trưởng. Giờ phút này thượng quan Kiệt chính diện cho vặn bẹo nhìn xem trên đài Ninh Nguyên. Theo Tạ Húc đem hết thảy nói ra, hắn hiểu được, tự mình xong. Ninh Nguyên quá độc ác, vô thanh vô tức biến mất 10 năm hắn bỗng nhiên xuất hiện, lại thiết hạ như thế một cái bẫy, căn bản không có cho hắn chạy trốn lại ứng đối cơ hội. Nhưng thượng quan Kiệt như thế nào người ngồi chờ chết, hắn theo Ninh Nguyên một khắc này, liền bắt đầu toàn lực thôi động năng lực của mình. Da thịt của hắn trong khoảnh khắc che kín một tầng màu nâu lân giáp, phản xạ tùm hàn quang. Ninh Nguyên, ngươi cấp ta đội trưởng, cấp ta nữ nhân, a a a a, điểm ấy trả thủ tính là gì? Ta chỉ hận mình không thể từng tấc đưa ngươi lăng trì. Dứt lời, thượng quan Kiệt không có chạy trốn, hắn bắp thịt cả người nô lên, trong nháy mắt trở thành một cái cao 3 mét, mang theo sát ý ngút trời hình người quỷ dị cự thú. Sau một khắc, hắn thế mà trực tiếp xông về phía trên đài. Nhìn nó tư thế, lại là nghi công kích Ninh Nguyên. Nhìn thấy thượng quan Kiệt động tác, Cố Dương hai con ngươi chuyển đổi thành tử sắc, chỉ có nhị giai hắn tiến lên một bước muốn ngăn cản. Nhưng mà Ninh Nguyên lại là ngăn cản hắn. Thân cao gần 3 mét thượng quan Kiệt trong nháy mắt đi tới trên đài, hắn giơ lên to lớn nắm đấm hướng phía Ninh Nguyên chính là đón đầu nện xuống. To lớn thiết quyền lôi cuốn lấy kinh phòng, không khí cũng vì đó rung động. Đối mặt cái này tràn ngập lực lượng đánh tới một quyền, Ninh Nguyên chỉ là giơ tay lên. Sau một khắc, vốn nên kịch liệt đụng nhau hai người, giờ phút này giống như là giữa lẫn nhau nhẹ nhàng đụng vào, thậm chí không có truyền ra một tia tiếng vang. Chỉ gặp Ninh Nguyên dễ như trở bàn tay chặn thượng quan Kiệt nắm đấm, liền phảng phất tại nắm nâng một cái nhẹ nhàng khí cầu. Thượng quan Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn biết Ninh Nguyên rất mạnh, tự mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Tự mình cái này đủ để đánh xuyên thép tấm một quyền liền phảng phất đánh vào một vũng đầm sâu bên trong, trong đó lực lượng trong khoảnh khắc bị xóa đi hầu như không còn. Đúng lúc này, thượng quan Kiệt cao lớn thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Sau đó một màn kinh khủng phát sinh. Chỉ gặp được quan Kiệt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát, liền phảng phất đang bị cái gì nhìn không thấy lực lượng cho hút hết đủ. A! Thượng quan Kiệt thống khổ kêu to, hắn muốn phản kháng, muốn giơ lên tự mình một cái tay khác công kích Ninh Nguyên. Nhưng mà hắn làm không được, bởi vì hắn hôm nay không cách nào trưởng khống thân thể của mình, chỉ có thể cảm thụ được tự thân bị từng tấc thôn vệ thống khổ. Ninh Nguyên, ngươi là ác ma, ngươi chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Kiệt câu nói sau cùng khàn khàn mỏi mệt đến cực điểm, bởi vì hắn giờ phút này đã thành một cái da bọc xương người, thể nội đạo cây khô héo chết đi, còn hắn thì một tia siêu phàm chi lực đều rốt cuộc thi triển không ra. Bình một tiếng, thượng quan Kiệt ngã trên mặt đất. Hắn chết. Dưới đài, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem hoa trùng khu đội trưởng thượng quan Kiệt cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi, lại chết là thê thảm như thế, chết là thống khổ tuyệt vọng. Không. Kiệt Nhi. Thượng quan Dương Hiên bi thiết một tiếng, hắn hai mắt rưng rưng, bộ mặt tức giận trừng mắt Linh Nguyên. Cho dù phụ tử quan hệ giữa lại chênh lệch, cho dù Thượng quan Kiệt đã cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, nhưng mình nhi tử cứ như vậy chết tại trước mặt, dù là kinh lịch sóng to gió lớn Thượng quan Dương Hiên cũng là không thể nào tiếp thu được. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cũng nhìn về phía Thượng quan gia vị trí, sau đó chậm rãi nói ra làm bọn hắn tuyệt vọng nói: "Cấu kết dị tộc, chủ động công kích chấp pháp đội trưởng. Thượng quan gia, các ngươi tất cả mọi người đang chết." Theo Ninh Nguyên câu nói này nói xong, Thượng quan gia đến đây tham gia hội nghị tất cả mọi người không bị khống chế bị hắc vụ lôi cuốn lấy bay đến trên đài. Không, có người hoảng sợ hò hét, có người liều mạng bật bẹo thân thể muốn dãy rủa, có người khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà theo từng đạo bóng đen xuyên qua thân thể của bọn hắn, những người này thanh âm cũng đều dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chương 307, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy, chương 307, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy nghe được Tạ Húc. Vương Nhạc Phương trong nháy mắt nắm chặt song quyền, hắn làn da mặt ngoài hiện ra nhiều sợi gân xanh, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách từ hắn trên thân truyền ra. Nó trước mặt cái bàn bắt đầu chậm rãi hiện hiện vết rách. Đúng lúc này, Linh Nguyên động. Hắn vi vi đưa tay, Vương Đông Sông liền bị một đoàn khói đen che phủ lấy trực tiếp trôi hướng trên đài. Vương Nhạc Phương thấy tình cảnh này lập tức gầm thét. "Linh Nguyên, ngươi hẳn là thật muốn dễ tin Tạ Húc lời nói của một bên sao?" Nghe được Vương Nhạc Phương lời nói, Linh Nguyên chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng trả lời, "Là thật là giả ta tự có phương pháp phân rõ." Vương Nhạc Phương nghe vậy bước ra một bước. Hắn đưa tay ở giữa hướng phía bị hắc ám bao trùm Vương Đông Sông một trảo. Chỉ một thoáng một cỗ vô hình niệm lực bao phủ lại Vương Đông Sông, ý đồ muốn đem hắn từ Ninh Nguyên năng lực bên trong mang về. Nhưng mà sau một khắc Vương Nhạc Phương liền giật mình, bởi vì hắn năng lực thế mà không có ảnh hưởng chút nào đến Vương Đông Sông, đối phương vẫn như cũ trực tiếp như vậy đi đến trên đài. Ở những người khác thị giác bên trong, đường đường tam giai siêu phàm giả Vương Nhạc Phương tựa như là một cái đối không khí nắm tay kỳ hoa. Vương Nhạc Phương cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh, tự mình tam giai năng lực tại Ninh Nguyên năng lực trước thế mà không có hiệu quả chút nào, đây quả thực khó có thể tin. Cùng lúc đó, đi vào trên đài Vương Đông Sông nơm nớp lo sợ, tại khoảng cách gần nhìn thấy trên đài huyết tinh tràng cảnh về sau, trong dạ dày của hắn cũng bắt đầu không cầm được cuộn cuộn. Cố Dương không có cho hắn bất luận cái gì sắc mặt, trực tiếp nâng lên một cước đem hắn đạp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Linh Nguyên ra hiệu, Cố Dương liền từ trong ngực lấy ra một kiện linh khí. Đây là một mặt gương đồng, thình lình chính là đã từng tổng bộ dùng để thăm dò Linh Nguyên chiếc gương đồng kia. Gương đồng mặt sau vết dỉ loang lổ, lờ mờ có thể thấy được cổ phát hoa văn, mà mặt kính thì là mơ hồ bóng loáng. Có người nhận ra cái này linh khí, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ trong bảo khố duy nhất có được hiệu quả đặc biệt đỉnh cấp linh khí. Mặt này gương đồng có thể phát hiện nói dối, cho dù là tam giai siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Vương Đông Sông tự nhiên cũng biết cái này linh khí, cho nên khi hắn nhìn thấy mặt này gương đồng trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Cố Dương trực tiếp đem linh nguyên quán thâu tiến gương đồng, đem nó thôi động. Nhìn thấy gương đồng có hiệu lực về sau, Cố Dương trực tiếp lạnh giọng hỏi thăm Vương Đông Sông. "Vương Đông Sông, ngươi là có hay không hướng dị tộc tiết lộ có quan hệ linh đội trưởng thân nhân tình báo?" Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đang nhìn Vương Đông Sông. Vương Nhạc Phương gắt gao nắm chặt song quyền, hai chân của hắn bắt đầu không cầm được run rẩy lên. Vương Đông Sông cắn chặt răng, nhìn xem mặt bàn, hắn không nói một lời. Thấy tình cảnh này, Linh Nguyên cười. Vì bảo toàn gia tộc hy sinh chính mình, không tệ, đáng giá khen ngợi. Đáng tiếc, có đôi khi ngươi không muốn nói chuyện chẳng lẽ liền không nói nói sao? Dứt lời, Linh Nguyên liếc nhìn dưới đài, sau đó chỉ hướng một cái nam nhân. "Ngươi, ta nhớ được ngươi gọi Kiều Ngọc Lương, ngươi linh chủng năng lực là khống chế tinh thần hệ, là tổng bộ chuyên môn phụ trách thẩm vấn siêu phẩm giả. Ngươi đi lên." Nghe được Linh Nguyên lời nói, tên là Kiều Ngọc Lương siêu phàm giả toàn thân run lên, hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà nhớ kỹ chính mình. Nghĩ đến cái này, tên này tuổi tác có 30 tuổi nhị giai siêu phàm giả kích động đứng dậy, vội vàng chạy chậm đến đi tới trên đài. "Ninh Nguyên đội trưởng." Đi vào trên đài, Kiều Ngọc Lương vô cùng kích động đối với Ninh Nguyên vấn an, trong lòng đã có sợ hãi, cũng có được đối cường giả kính sợ, cùng Ninh Nguyên nhận ra sự hưng phấn của mình. "Đi để hắn trung thực mở miệng nói chuyện." Ninh Nguyên chỉ Vương Đông Sông. "Rõ." Kiều Ngọc Lương vội vàng xưng phải, sau đó đi tới Vương Đông Sông trước mặt. "Không, không. Các ngươi không thể dạng này, ta có quyền trầm mặc. Các ngươi không thể dạng này." Nhìn thấy Tiểu Ngọc Lương đi tới trước mặt mình, Vương Đông Sông trong nháy mắt phá phòng, hắn hốt hoảng mở miệng, sau đó càng đem đầu hung hăng hướng phía trên mặt đất đập tới, ý đồ tự sát. "Không nên chống cự, hết thảy đều sẽ khá hơn. Không muốn nói láo sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, đem hết thảy nói hết ra." Đối phó một người bình thường, Tiểu Ngọc Lương cái này nhị giai đỉnh phong siêu phàm giả cơ hồ không tốn sức chút nào. Dưới đài, Vương Nhạc Phương hai mắt đỏ bừng nhìn xem một màn này. Hắn sớm tại Kiều Ngọc Lương khởi hành một khắc này liền chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ, nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện mình không cách nào động đậy mảy may, liền phảng phất trở thành một cái người gỗ. Tại Kiều Ngọc Lương năng lực thi triển dưới, Vương Đông Sông không còn chống cự, hắn trở nên yên tĩnh trở lại. "Linh Nguyên đội trưởng, tốt." Kiều Ngọc Lương đối Ninh Nguyên cung kính nói, "Ngươi sẽ chờ ở đây, có lẽ đợi chút nữa còn cần dùng đến năng lực của ngươi." "Vâng, có thể trợ giúp cho ngài là vinh hạnh của ta." Kiều Ngọc Lương kích động đáp lại, cầm trong tay gương đồng Cố Dương đi vào Vương Đông Sông bên cạnh lặp lại hỏi thăm vấn đề mới vừa rồi. "Vương Đông Sông, ngươi là có hay không hướng dị tộc tiết lộ có quan hệ linh đội trưởng thân nhân tình báo?" Lần này Vương Đông Sông không do dự, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn khuôn mặt vặn vẹo mở miệng, "Đúng vậy, ta trợ giúp dị tộc cha tìm có quan hệ linh tiểu lạc đại khái manh mối." Theo hắn câu nói này nói ra, tản ra nhàn nhạt quang mang gương đồng mặt kính không phản ứng chút nào, chứng minh hắn những lời này là thật. Chỉ một thoáng, toàn trường trở nên khiếp sợ. Cố Dương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vương Đông Sông, sau đó tiếp tục hỏi thăm: "Dị tộc cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Vương Đông Sông lệ rơi đầy mặt, hắn nghẹn ngào mở miệng: "Hôm nay thiên hạ đại loạn, vương gia vì tự vệ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Nhưng mà siêu phàm giả muốn nhanh chóng tấn thăng liền không thể rời đi linh vật, ta vương gia rời xa Hoa Hạ trung tâm, lưng tựa đại hải, linh vật khó tìm, chỉ có thể dựa vào cái khác thủ đoạn thu hoạch được linh vật. Nguyên bản chúng ta là dựa vào âm thầm vơ vét nước ngoài tài nguyên, nhưng loại phương thức này quá chậm lại phong hiểm quá lớn, về sau có một ngày, một cái dị tộc tìm được chúng ta, nói là để chúng ta giúp hắn làm một chuyện nhỏ, chỉ cần làm thành, liền sẽ duy nhất một lần cho chúng ta 20 kiện linh vật. Chuyện này chính là đi dùng quyền lực trong tay của ta tra tìm linh tiểu lạc manh mối." Nói đến đây, Vương Đông Sông đã khóc không thành tiếng, hắn nước mắt nước mũi một mạch chảy ra nói ra: "Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Kim Lăng sẽ tao ngộ loại chuyện đó, ta nghĩ đến chỉ là một cái không có ý nghĩa người bình thường mà thôi, cho dù nàng là Ninh Nguyên đội trưởng thân nhân duy nhất, nhưng Ninh Nguyên đội trưởng đều không có ở đây, nàng cho dù chết lại có quan hệ thế nào? Cho nên ta đáp ứng dị tộc. Về sau ta âm thầm hao phí thời gian, thông qua quyền lực trong tay bằng vào dấu vết để lại rốt cục tại Kim Lăng thành phố tra được Ninh tiểu lạc manh mối. Nhưng ta không nghĩ tới những dị tộc kia thế mà lại đổ thành, ta thật không nghĩ tới. Về sau ta hỏi tham hạ mới biết được, những dị tộc kia vốn là chuẩn bị âm thầm loại bỏ, nhưng bởi vì bọn chúng tao ngộ một cái thần bí địch nhân cường đại, bất đắc dĩ hạ mới lựa chọn bại lộ tự mình, sau đó phạm vi lớn giết chết tất cả mọi người để nhanh chóng đạt thành mục đích của mình, ta thật không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, ta thật không nghĩ tới à." Vương Đông Sông không ngừng khóc, thanh âm của hắn tê tâm liệt phế. Chương 308, nổ ra một đoàn lưu quỷ xà thần. Chương 308, nổ ra một đoàn lưu quỷ xà thần. Từ Tả Húc đến Thượng Quan gia, lại đến bây giờ Vương gia. Tình thế phát sinh đến nay, bên trong phòng họp mấy ngàn người nội tâm sớm đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn bắt đầu bị sự thật tàn khốc dẫn động cảm xúc, bắt đầu căm hận những thứ này vì tự thân lợi ích không tiếp cấu kết dị tộc giết hại đồng bào người. Trên đài Vương Trường Hà còn tại không ngừng nói: "Thật xin lỗi, ta sai rồi" các loại ngôn ngữ. Thái độ của hắn cùng biểu hiện có thể nói là thành khẩn vô cùng, nếu là không rõ chân tướng người nhìn thấy, khẳng định sẽ vì thế mềm lòng. Mà ở trận người không có một cái nào đồng tình Vương Trường Hà. Bởi vì có tư cách có địa vị tham gia trận này hội nghị người cái nào không phải cao tầng, bọn hắn tâm như minh kính, biết Vương Trường Hà không phải biết sai, mà là biết mình cùng Vương gia sắp xong rồi. Cố Dương hít thở sâu mấy hơi thở, hắn chán nổi gân xanh lên, hận không thể trực tiếp xé người trước mặt này. Có thể nói không có hắn để lộ bí mật, Kim Lăng liền không khả năng phát sinh cái loại người này vì thảm họa. Mà Lưu Dịch cùng rất nhiều bị mơ mơ màng màng người cũng sẽ không vì hắn có nổi, tự mình cũng sẽ không bị điều đi, không kịp trước tiên đuổi tới Kim Lăng, đi cứu Ninh Tiểu Lạc, dẫn đến nay hắn cũng không biết Ninh Tiểu Lạc ở đâu. Có thể nói đây hết thảy đều khởi nguyên từ người này tham lam. Để nén nội tâm phẫn nộ, Cố Dương tiếp tục hỏi thăm: "Đối với chuyện này, tổng bộ có hay không người biết chuyện hiệp trợ ngươi?" Cố Dương hỏi vấn đề này kỳ thật rất trọng yếu, bởi vì tại Kim Lăng gặp tập kích trước mấy ngày, tổng bộ nhận được một cái cơ mật tình báo, nói là có dị tộc liền cùng Mao Quốc siêu phàm giả chuẩn bị tập kích biên cảnh, tiến công Hoa Hạ. Chính là cái này tình báo, lệnh Lưu Dịch không thể không điều động đại lượng đỉnh tiêm siêu phàm giả tiến về đóng giữ phòng ngự. Tình báo là thật, Cố Dương các loại một đám nhị giai, tam giai siêu phàm giả cũng hoàn toàn chính xác phát hiện Mao Quốc siêu phàm giả động tác. Nhưng vấn đề là đem đây hết thảy liên quan cùng một chỗ sau liền thật trùng hợp. Trận kia khẩn cấp triệu khai hội nghị bên trong, rất nhiều người đều đề nghị Lưu Dịch xuất động thực lực tuyệt đối, cũng chính là tất cả đỉnh tiêm siêu phàm giả tiến về biên cảnh. Thứ nhất là vì trấn nhiếp, thứ hai là vì để phòng vạn nhất. Lúc ấy Lưu Dịch là do dự, bởi vì làm như vậy, nếu như Hoa Hạ nội bộ xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy thì rất khó trong thời gian ngắn đi để tam giai siêu phàm giả đi giải quyết, bởi vì tam giai siêu phàm giả đều đi bên giới. Nhưng lúc đó Hoa Hạ an ổn một đoạn thời gian rất dài, cũng chưa từng xuất hiện tam giai dị tộc thân ảnh. Tại rất nhiều người khuyên can dưới, Lưu Dịch cái này quyết sách người cuối cùng vẫn đáp ứng, lựa chọn để tam giai siêu phàm giả cùng rất nhiều nhị giai siêu phàm giả cùng đại lượng quân đội tiến về biên cảnh để phòng vạn nhất. Mà như vậy chút Hoa Hạ đỉnh tiêm chiến lực đến biên cảnh về sau, Kim Lăng liền xảy ra chuyện. Cho dù tổng bộ trước tiên mệnh lệnh Tạ Khuynh Nguyệt mấy cái đội trưởng trở về, nhưng những thứ này tam giai siêu phàm giả nơi nào có Ninh Nguyên tốc độ. Cứ như vậy chờ tam giai siêu phàm giả không ngừng nghỉ đuổi tới Hoa Hạ về sau, những cái kia tiến công Kim Lăng tam giai dị tộc đã rời đi. Cố Dương hỏi thăm góc độ rất là khéo, hắn hỏi là có hay không người biết chuyện. Bởi vì Cố Dương hoài nghi lúc trước thuyết phục Lưu Dịch một đám người ở trong khả năng có người sớm biết được dị tộc sẽ đối với Kim Lăng động thủ. Quả nhiên, đang nghe Cố Dương nói về sau, Vương Đông Sông càng khóc dữ dội hơn. Lục Giang Thành biết, Đào Minh hẳn là cũng biết, bởi vì bọn hắn hai nhà quan hệ tốt, có thể sẽ muốn mượn cơ hội lần này đem Lưu Dịch kéo xuống ngựa, sau đó thượng vị thay thế Lưu Dịch. Đây chỉ là suy đoán của ta, bởi vì từ Kim Lăng sự tình đi qua sau, hai nhà bọn họ thu được lợi ích lớn nhất. Theo Vương Đông Sông câu nói này nói xong, dưới đài đã có không ít người theo bản năng đứng dậy, có người bắt đầu trực tiếp đối Vương Đông Sông chửi ầm lên. Ta có thể đi ngươi 20. Vương Đông Sông, ngươi không nên nói bậy. Giết hắn. Tranh thủ thời gian giết cái này quân bán nước. Linh đội trưởng, giết hắn. Cố Dương nhìn xem dưới đài cười lạnh, Vương Đông Sông câu nói này không thua gì một viên đạn hạt nhân, nổ ra nhiều ít như quỷ xà thần. Phải biết nếu như Lục Giang Thành cùng Đào Minh thật sớm biết dị tộc dự định, như vậy coi như chẳng khác gì là rất nhiều người tại không biết tình huống phía dưới làm hai người này đồng lõa. Bởi vì những người này lúc trước chính là tại trong phòng họp nhìn thấy Đào Minh cùng Lục Giang Thành hướng Lưu Dịch đề nghị phát động toàn bộ đỉnh tiêm chiến lược tiến về biên cảnh về sau, bọn hắn những thứ này cùng Lục gia cùng Đào gia đứng chung một chỗ người tự nhiên cũng đều lên tiếng phụ họa. Tất cả im miệng cho ta ngồi xuống. Đúng lúc này, theo Ninh Nguyên một tiếng gầm thét, dưới đài những cái kia tất cả đứng lên người tất cả đều một mặt hoảng sợ ngồi xuống, ngậm miệng lại. Linh Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Đào Minh. Bình một tiếng, Đào Minh hoảng sợ phía dưới trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn cuồng loạn mở miệng. "Không, ta không có. Ta căn bản không biết dị tộc sẽ tiến công Kim Lăng. Ta thể, nếu như ta biết dị tộc sẽ tiến công Kim Lăng, như vậy ta khẳng định sẽ nói cho Lưu Dịch." Đào Minh khuôn mặt bặm mẹo, thần sắc đỏ lên, hắn gắt gao nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem hắn, sau đó nhìn về phía Cố Dương trong tay gương đồng. Thời khắc này gương đồng vẫn như cũ còn tại có hiệu lực, trên đó cũng không xuất hiện vết tích, cũng liền nói rõ Đào Minh cũng không nói láo. Nhìn thấy một màn này, dưới đài không ít cùng Đào Minh đứng chung một chỗ người nhao nhao vui đến phát khóc, nếu không phải là mình không cách nào đứng dậy, bọn hắn khẳng định sẽ nhảy dựng lên nhảy cẫng hoan hô. Ha 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 ha. Đúng lúc này, Linh Nguyên chợt cười to lên tiếng. Hắn đi vào Đào Minh bên cạnh, đem nó đỡ lên. "Đào bộ trưởng, ngươi nhìn, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta cũng không phải lạm sát người, ngươi là người tốt, tự nhiên là sẽ có hảo báo. Nhưng ngươi nếu là ác nhân tại không có báo ứng tình huống phía dưới, vậy cũng chỉ có thể để ta tới thay trời hành đạo, dù sao ta có hôm nay cũng đều ỷ lại tại tổng bộ cùng nhân dân cung cấp nuôi dưỡng. Nếu ta không ra mặt, ai có thể thay bọn hắn báo thù đâu? Ngươi nói có đúng hay không Đào bộ trưởng?" Nghe Linh Nguyên lời nói, nhìn xem Linh Nguyên cười ôn hòa mặt, Đào Minh toàn thân run rẩy, hắn gạt ra một cái tiểu dung, nước mắt tuôn đầy mặt không điểm đứt đầu. "Vâng vâng vâng, không sai, nên đem những cái kia phản bội quốc gia nhân dân phản đồ toàn bộ giết. Nhờ có ngươi trở về, nếu không cho đến ngày nay chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng." Linh Nguyên vô Đào Minh bả vai, sau đó quay người nhìn về phía dưới lại nói: "Lục Giang thành đâu? Cái này tạm thay ta chấp pháp đội trưởng Tam giai siêu phàm giả vì cái gì không đến?" Dưới lại, Trịnh Quang một mặt sát ý nhìn xem Vương Đông Sông, hắn hận không thể trực tiếp lên đài giết người này. Lưu Dịch bị hình phạt, Dương Dược Tiên bị tuyết tàng, một chút tự mình biết rõ người đều bởi vì các loại nguyên nhân rời đi tổng bộ. Một người tự mình từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng, coi là đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Lòng người ác, quả nhiên là khó mà đánh giá, cũng không có điểm mấu chốt. Nghĩ đến cái này, Trịnh Quang chủ động đứng dậy nhìn xem Linh Nguyên mở miệng nói, bây giờ nước ngoài cũng có chúng ta trọng yếu cứ điểm, Lục Giang thành thân là trong nước mạnh nhất chấp pháp đội trưởng, hắn cùng tổng bộ mấy cái tam giai siêu phàm giả cùng nhau trấn thủ ở nước ngoài. Linh Nguyên nhìn xem Trịnh Quang, sau đó nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Chương 309, ta hướng các ngươi cam đoan. Chương 309, ta hướng các ngươi cam đoan. Nhìn thấy Vương Đông Sông đem hết thảy đều nói ra về sau, Linh Nguyên liền đối với mọi người dưới đài mở miệng nói ra, bây giờ chân tướng đã điều tra rõ. Dựa theo luật pháp, cấu kết dị tộc, khoe khoang quốc gia tình báo, dẫn đến gần trăm vạn người chết thảm, hết thảy có quan hệ nhân viên đều nên ngay tại chỗ giết chết. Thượng quan gia đến người đã đền tội, về phần thượng quan gia những người khác. Đào bộ trưởng. Linh Nguyên nhìn về phía cách đó không xa Đào Minh. Ta đề nghị lập tức để cho người ta đi bắt thượng quan gia còn thừa người, dù sao loại này thần cư cao vị cấu kết dị tộc người muốn so dị tộc bản thân đối quốc gia nguy hại càng lớn, ngươi cứ nói đi. Đào Minh tự nhiên nghe hiểu Linh Nguyên lời nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn lại thế nào khả năng đi ngăn cản, thế là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hẳn là, không thể bỏ qua một cái tiềm ẩn uy hiếp. Xử lý xong thượng quan gia, Linh Nguyên vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất còn tại nghẹn ngào khóc ròng ròng Vương Đông Sông. Vương gia cấu kết dị tộc, vì bản thân tư dục đưa đến gần trăm vạn người vì đó mất mạng, tội lỗi không cách nào cân nhắc, không giết thiên lý năng dùng. Theo Ninh Nguyên một chữ cuối cùng nói ra, Vương Đông Sông đụng quần bắt đầu chảy ra nước đọng, thân thể của hắn run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Hắn nghe rõ Ninh Nguyên ý tứ, Ninh Nguyên nói không phải hắn Vương Đông Sông, mà là Vương gia. Đây là đem cấu kết dị tộc mũ chụp tại toàn bộ Vương gia bên trên, muốn triệt để diệt trừ gia tộc bọn họ. Dưới đài, Vương Nhạc Phương mắt nổ đồng đóm, hắn hai con ngươi trở nên đỏ như máu, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng tự thân cho dù đem hết toàn lực cũng căn bản không cách nào động đậy mảy may, liền như là một cái bị trói xúc vật chờ đợi lấy đồ đao vung lên tại trên đầu mình một khắc này. Phúc. Đúng lúc này, Vương Nhạc Phương dưới chân bóng đen một trận lắc lư, sau đó một cây đen nhánh hư ảnh trường thương trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Vương Nhạc Phương run không ngừng, cả người hắn thân thể bắt đầu cực tốc khô gắt. Tại thứ nhất bên cạnh, cái khác Vương gia nhân sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn muốn chạy, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà từng cái hư ảnh trường thương từ đám bọn hắn dưới chân bắn ra, đâm xuyên qua đầu lâu của bọn hắn, rất nhanh liền đem bọn hắn từng cái biến thành hất lên ra hình người khô lâu. Dưới đài tất cả mọi người nhìn thấy một màn này trái tim đều phảng phất ngừng đập. Vương Nhạc Phương cái này tam giai siêu phàm giả, thế mà cứ như vậy bị Ninh Nguyên giết đi, thậm chí so nghiền chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Bởi vì Ninh Nguyên từ đầu đến cuối đều trên đài, thậm chí cả tay đều không có nhấc. Trên đài, Tả Húc nhìn cách đó không xa biến thành một trường khô cạn da người Vương Đông Sông run không ngừng. Thượng quan gia, Vương gia, vinh hoa phú quý mấy trăm năm thế gia, cứ như vậy bị diệt. Đúng lúc này, Ninh Nguyên đi tới Tả Húc bên cạnh. Tả Húc, ngươi mặc dù không có trực tiếp cùng dị tộc cấu kết, nhưng biết chuyện thông báo, âm thầm vì những người này dàn xếp thuật điện, cũng là có tội. Nghe nói lời ấy, Tả Húc đội vàng run giọng mở miệng. Ninh Nguyên, Ninh đội trưởng, ta. Tả Húc cấp đúng nói mấy cái ta chữ, nhưng không biết nên dùng cái gì nói đến vì chính mình tẩy thoát tội danh. Bất quá, Linh Nguyên nhưng lại lời nói xoay chuyển, hắn nhìn xem Tả Húc lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Xét thấy ngươi lập công chuộc tội xác nhận phản đồ, lại xem ở Tả Khuynh Nguyệt những năm này cẩn trọng phân thượng, ta tạm thời không giết ngươi. Nghe được Linh Nguyên câu nói này, Tả Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vui đến phát khóc. Linh Nguyên tự tay đem Tả Húc kéo lên, vì hắn sửa sang lại một chút nếp vốn cổ áo, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm từ tốn nói, Tả gia thiếu ta linh vật kéo vài chục năm, cũng nên trả. Tả Húc sao có thể nghe không rõ Linh Nguyên ý tứ trong lời nói, giờ phút này hắn xem như minh bạch Linh Nguyên vì cái gì không giết chính mình. Đây là muốn cho tự mình đi sưu tập linh vật mua mệnh. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xuống dưới đài Tạ Khuynh Nguyệt, cái sau cũng đang nhìn hắn. Đã qua 10 năm, ngày xưa thiếu nữ đã lớn lên, dung nhan của nàng càng hơn trước kia, da như mỡ đông, vàng lánh như tiên. Tại thu hoạch được cái kia truyền thừa chi địa bên trong đồ vật trước, Linh Nguyên cũng không tính đối Tạ Khuynh Nguyệt cùng Tạ gia độc thủ. Bởi vì hắn không cách nào xác định Tạ Khuynh Nguyệt cùng cái kia mộ linh tuyết ở giữa đến tột cùng có liên hệ gì, nếu như giết Tạ Khuynh Nguyệt có thể hay không đối với mình thu hoạch được truyền thừa chi địa linh vật có ảnh hưởng. Về phần Tạ Húc, hắn hôm nay đối với Linh Nguyên mà nói còn có một điểm giá trị lợi dụng. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn xem dưới đài chậm rãi nói, vì phòng ngừa có cá lọt lưới, ta đi tìm cái kia Lục Gian Thành, tại ta trở về trước đó, còn xin mọi người chờ ở tại đây. Nghe nói lời ấy, dưới đài không ít người đều là sắc mặt không ngừng biến hóa. Tạ Khuynh Nguyệt, Linh Nguyên nhìn về phía Tạ Khuynh Nguyệt, ta lấy chấp pháp đội trưởng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, tại ta trở về trước đó, bên trong phòng họp tất cả mọi người không được ra ngoài. Nếu là Lục Giang Thành nhận được tin tức đào tẩu, như vậy ngươi là này chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy sững sờ, sau đó nàng nhẹ gật đầu. Linh Nguyên vừa nhìn về phía Trịnh Quang, ngươi biết Lục Giang Thành ở đâu? Trịnh Quang do dự một lát, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Rất tốt, vậy ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Linh Nguyên sau khi nói xong lại liếc nhìn toàn trường lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh, dò xét lẫn nhau. Dừng lại một chút, sau đó Linh Nguyên tiếp tục nói, ta biết những năm này trong nước không ít tao ngộ dị tộc cùng nước ngoài thế lực tập kích, cũng biết trong lòng các ngươi đều kìm nén một hơi. Chờ ta trở về dẫn đầu các ngươi phản công. Ta hướng các ngươi cam đoan trận chiến tranh này sẽ chỉ có một cái doanh gia, đó chính là chúng ta. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, dưới đài vô số siêu phàm giả nhao nhao đứng dậy hò hét. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn xem dưới đài nhiệt huyết sôi trào đám người, Linh Nguyên mang theo Cố Dương cùng Trịnh Quang Hư không tiêu thất tại trong phòng họp. Tạ Khuynh Nguyệt cảm thụ được sau lưng kích động sôi trào đám người, nàng cùng bên cạnh một nữ tính tam giai siêu phàm giả liếc nhau một cái. Linh Nguyên đội trưởng trở về đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lâm Khả Huyền thật sâu thở dài một hơi. Ta luôn cảm giác cuộc sống sau này chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, những năm gần đây, chúng ta đối mặt nước ngoài siêu phàm giả cùng cường đại dị tộc, một mực ở vào bị động. Cho dù là chiếm cứ ép quốc vài tòa thành thị, đạt được tài nguyên cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân bị quốc gia khác siêu phàm giả cướp đi. Tổng bộ vì bảo hộ những cái kia thu thập tài nguyên nhân viên công tác, bất đắc dĩ mới khiến cho Lục Giang Thành mấy cái thực lực cường đại tam giai siêu phàm giả thời gian dài đóng tại nơi đó. Mặt khác những năm gần đây, Hoa Hạ chỗ tao nộ to to nhỏ nhỏ chiến tranh không ít, có đến từ dị tộc, cũng có đến từ nước ngoài. Bởi vậy có rất nhiều chủ chiến người đều kìm nén một hơi. Bây giờ Ninh Nguyên trở về, những người này tự nhiên đều tìm đến chủ tâm cốt. Nghe được Tạ Khuynh Nguyệt lời nói, Lâm Khả Huyền không khỏi nhìn về phía sau lưng. Những cái kia nhị giai siêu phàm giả cùng một chút người bình thường đều là mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn giữa lẫn nhau nước miếng văng tung tóe nói cái gì? Loan Thoan có thể nghe được cái gì diệt đi đạo quốc, xử lý em mở quốc, cướp đoạt trong tay bọn họ linh vật tài nguyên. Chương 310, các ngươi muốn tạo phản sao? Chương 310, các ngươi muốn tạo phản sao? Ép quốc, thành thị nào đó trung tâm. Linh Nguyên ba người thân ảnh xuất hiện tại một tòa hoành vĩ tiêu chí tính kiến trúc bên ngoài. Mấy người leo lên bậc thang, rất nhanh liền có vài vị mấy tên lính võ trang đầy đủ phát hiện bọn hắn, nhao nhao giơ súng nhắm chuẩn. Dừng bước. Nơi đây nghiêm cấm bước vào. Những thứ này mấy tên lính võ trang đầy đủ toàn thân đề phòng, trong đó một cái tên là Đường Nham binh sĩ toàn thân tản ra nhị giai siêu phàm giả khí tức, hắn đi đến trước nhất nhìn xem Linh Nguyên ba người, trong hai con ngươi ngân mang không ngừng chớp động. Trịnh Quang thấy thế từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, sau đó vứt cho Đường Nham. Đường Nham tiếp nhận, sau đó cẩn thận nhìn lướt qua. Chúng ta đến từ tổng bộ, là chuyên tới có chuyện quan trọng tìm Lục đội trưởng. Trịnh Quang thần sắc bình thản mở miệng. Nghe nói lời ấy, Đường Nham nhìn kỹ một chút Trịnh Quang, lại nhìn một chút một bên Linh Nguyên cùng Cố Dương. Do dự một chút, sau đó Đường Nham thu hồi thường, đem giấy chứng nhận còn đưa Trịnh Quang, đồng thời chào một cái. Trịnh Quang đội trưởng. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy tên lính võ trang đầy đủ cũng đều thu hồi thường, một lần nữa trở lại riêng phần mình vị trí để phòng bốn phía. Trịnh Quang đối nó nhẹ gật đầu. Lục đội trưởng đâu, hắn có hay không tại bên trong? Đường Nham lắc đầu trả lời. Lục đội trưởng trước đây không lâu vừa mới ra ngoài xử lý một số việc, trước khi trời tối hẳn là sẽ trở về. Vậy chúng ta đi vào chờ hắn. Trịnh Quang nói, liền dẫn Linh Nguyên Cố Dương hướng phía trước mặt trong kiến trúc đi đến. Đường Nham lại tại lúc này đưa tay ngăn cản lại Trịnh Quang. Trịnh Quang đội trưởng, rất xin lỗi, Lục đội trưởng từng đã phân phó, vì phòng ngừa một chút giỏi về ngụy trang dị tộc chui vào nơi này trộm lấy trọng yếu tài nguyên cùng cơ mật, tại hắn trở về trước, không cho phép bất luận cái gì ngoại lai người tiến vào. Bao quát tổng bộ người tới, các ngươi có thể tiến về cách đó không xa phòng nghỉ chờ đợi. Dứt lời, Đường Nham chỉ hướng bậc thang hạ cách đó không xa một cái cửa hàng. Cái gì? Trịnh Quang nghe vậy thần sắc lập tức lạnh xuống. Ngươi có biết hay không tự mình đang nói cái gì? Ta đến từ tổng bộ, là Hoa Bắc khu đội trưởng, ngươi thế mà ngay cả ta cũng muốn ngăn cản. Dứt lời, Trịnh Quang trên thân tản mát ra tam giai siêu phàm giả khí tức, nhất thời làm cách đó không xa mấy cái binh sĩ vô ý thức nắm chặt trong tay súng tiểu liên. Nhưng mà đối mặt Trịnh Quang như thế, Đường Nham vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Rất xin lỗi Trịnh Quang đội trưởng, đây là chức trách của ta, mặt khác ngươi mặc dù là tổng bộ đội trưởng, nhưng ngươi chỉ phụ trách Hoa Bắc khu, cũng không có quyền ra lệnh ta. Ngươi? Trịnh Quang gặp này còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Cố Dương lại là mở miệng. Không có quyền ra lệnh ngươi. A a a, ngươi xem thật kỹ một chút ta bên cạnh người này là ai. Nghe được Cố Dương lời nói, Đường Nham vô ý thức nhìn về phía Linh Nguyên. Kỳ thật ngay tại vừa mới hắn liền đối người này có chút quen mắt, nhưng bởi vì Ninh Nguyên biến mất 10 năm, lại bây giờ để tóc dài nguyên nhân, dẫn đến Đường Nham trong thời gian ngắn không cách nào phán đoán chính xác thân phận của hắn, chỉ cho rằng Ninh Nguyên là một cái tự mình tại tổng bộ thấy qua người. Nhưng mà, nghe Cố Dương lời nói, kết hợp với tự mình tử tế quan sát kỹ về sau, Đường Nham hai mắt dần dần trừng lớn. Lúc này Ninh Nguyên chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn.
Ngươi,
Đường Nham khó có thể tin mở miệng.
Ngươi là Ninh Nguyên đội trưởng.
Ninh Nguyên không có phản ứng hắn, trực tiếp nhấc chân hướng phía trong kiến trúc đi đến. Khi đi ngang qua Đường Nham bên cạnh lúc, Ninh Nguyên nhìn xem hắn mở miệng. Cáo chi Lục Giang Thành, liền nói tổng bộ xảy ra chuyện, để hắn tranh thủ thời gian trở về nghị sự. Mặt khác thân phận của ta muốn giữ bí mật, không được nói cho Lục Giang Thành, nghe hiểu sao? Đường Nham khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên, thế mà nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này Cố Dương cũng đi tới bên cạnh hắn cười lạnh. Làm sao Đường Nham, ngươi một cái nhị giai siêu phàm giả ngay cả chấp pháp đội trưởng nói đều không nghe rồi? Là Lục Giang Thành muốn tạo phản, vẫn là các ngươi muốn tạo phản? Nghe nói lời ấy, thì phản ứng Đường Nham cái chán trong nháy mắt hiện hiện mồ hôi lạnh, hắn vội vàng hướng lấy Ninh Nguyên nghiêm nói.
Rõ.
Trịnh Quang nhìn thấy một màn này ánh mắt phức tạp vô cùng. Rõ ràng Lục Giang Thành mới là hiện tại chấp pháp đội trưởng, có được chấp pháp đội trưởng quyền lợi, nhưng Ninh Nguyên trở về sau, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy chấp nhận hắn mới là chấp pháp đội trưởng. Đây là thực lực cùng công tích hy vọng mang đến ảnh hưởng, cũng không phải là chấp pháp đội trưởng cho Ninh Nguyên quyền lợi, mà là Ninh Nguyên giao phó bốn chữ này vô thượng quyền lợi. Đợi đến Ninh Nguyên tiến vào kiến trúc về sau, Đường Nham xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhìn cách đó không xa những cái kia thần tình kích động nhìn xem binh lính của mình, lập tức cắn răng lên tiếng. Vừa mới nói các ngươi cũng nghe đến, ai đợi chút nữa nếu là dám lên tiếng, ai nếu dám tiết lộ, lao tử lột da hắn. Đầu lĩnh, Ninh Nguyên đội trưởng thật trở về rồi. Cái kia thật là Ninh Nguyên đội trưởng. Có binh sĩ kìm nén không được kích động của mình, run giọng hỏi thăm Đường Nham. Đường Nham hung hăng chừng người lính kia một mắt, sau đó thanh âm đồng dạng có chút run rẩy mở miệng. Không sai, là hắn trở về. Trong kiến trúc tràng cảnh là rộng lớn vô cùng đại điện. Đại điện bên trong trắng loáng vô cùng, trên vách tường càng là có một vài bức thế giới danh họa. Rất hiển nhiên, tòa này cỡ lớn kiến trúc trước đó là một cái nhà bảo tàng. Linh Nguyên một bên nhìn xem những bức họa này, tại nó bên cạnh Cố Dương thì là giải thích cho hắn có quan hệ Lục Giang Thành hết thảy. Lục Giang Thành, Lục gia Lục đảo Dũng thứ tử, nguyên bản này nhân sinh sống ở nước ngoài khiêm tốn đến cực điểm, thậm chí không người nào biết hắn là siêu phẩm giả. Thẳng đến 6 năm trước, cũng chính là đội trưởng ngài biến mất 4 năm sau, người này mới trở lại trong nước, dần dần hiện lộ xương đầu. Hắn là kế tạ Khuynh Nguyệt về sau cái thứ 20-30 tuổi bên trong đột phá tam giai siêu phẩm giả. Về sau Lục Giang Thành tại ép quốc trong chiến trường đánh lui quốc gia khác tam giai siêu phẩm giả, vì Hoa Hạ thắng được đại lượng tài nguyên, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến hắn uy danh phóng đại. Lúc đó tổng bộ bởi vì ngươi biến mất mấy năm dẫn đến lòng người toán loạn, về sau tại rất nhiều người trợ giúp dưới, tổng bộ liền chuẩn bị một lần nữa bổ nhiệm một cái chấp pháp đội trưởng, dùng cho ổn định lòng người. Chấp pháp đội trưởng nhân tuyển thực lực là vị thứ nhất, cho nên vị trí này nói trắng ra là cũng liền hai người tranh. Chỉ là Tạ Khuynh Nguyệt chẳng biết tại sao chủ động từ bỏ, cho nên Lục Giang Thành mới tự nhiên mà vậy làm cái này chấp pháp đội trưởng. Mấy năm tiếp theo bên trong, bắt đầu lần lượt có nhị giai siêu phàm giả tấn thăng tam giai. Nhưng Lục Giang Thành đã làm cái này chấp pháp đội trưởng, hắn muốn bảo trụ vị trí này đơn giản tự nhiên đến cực điểm. Bởi vậy mặc dù có tam giai siêu phàm giả không phục hắn, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt cái này chấp pháp đội trưởng vị trí, nhưng cuối cùng lại bởi vì các loại nguyên nhân thất bại. Nói đến đây, Cố Dương nhìn một chút một bên Trịnh Quang. Về sau Kim Lăng sự kiện bộc phát, ta bị tác động đến vào tù, chuyện sau đó cũng không biết. Trịnh Quang nghe vậy cười khổ một tiếng tiếp lời tiếp tục nói. Tại ta đột phá tam giai sau đó không lâu, Kim Lăng sự kiện liền bạo phát. Chuyện này kết cục ảnh hưởng tới quá nhiều người, tại Lưu Dịch bị cách chức về sau, ta đã từng muốn đi qua tranh đoạt cái này chấp pháp đội trưởng vị trí, dạng này liền có thể dùng chấp pháp đội trưởng quyền lực đi đem Lưu Dịch cho đặc xá. Nhưng mà Lục Giang Thành thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, lại thêm thực lực của bản thân hắn cũng đủ mạnh, cho nên ta căn bản là không có cách đi từ trong tay hắn cướp đoạt cái này chấp pháp đội trưởng vị trí. Chương 311, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Chương 311, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Linh Nguyên an tĩnh nghe hai người. Có quan hệ Lục Giang Thành, hắn cũng có ấn tượng. Ở trên một thế, người này là Lục giai siêu phàm giả, xem như khi đó Hoa Hạ bên trong đỉnh cấp cao tầng một trong. Chỉ là người này giỏi về che giấu mình, không ở ngoại nhân trước mặt hiển lộ. Linh Nguyên chỉ biết là Lục Giang Thành năng lực cùng biến hóa có quan hệ. Thiên biến văn hóa, vô hình sát thần. Cái này 8 chữ đủ để chứng minh người này lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa, đối với bây giờ Ninh Nguyên mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu là Lục Giang Thành tiếp tục che giấu tung tích gần nút chỗ tối tăng thực lực lên, như vậy Ninh Nguyên hoàn toàn chính xác trong thời gian ngắn rất khó tìm được hắn. Nhưng đã hắn chủ động bại lộ, như vậy Ninh Nguyên muốn giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Cái gì thiên biến văn hóa, trước thực lực tuyệt đối, làm sao biến đều là một con đường chết. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, có phụ trách tuần sát cảnh giới nhị giai siêu phàm giả đâm đầu đi tới nhíu mày nhìn xem Linh Nguyên ba người lạnh giọng hỏi thăm. Một lát sau, vị này nhị giai siêu phàm giả nơm nớp lo sợ mang theo Linh Nguyên mấy người đi gặp tại lầu 2 nghỉ ngơi cái khác nhị giai siêu phàm giả, tam giai siêu phàm giả, cùng một chút cao tầng. Rất nhanh, tất cả mọi người bị tụ tập. 35 nhị giai siêu phàm giả, 4 cái tam giai siêu phàm giả, cùng hơn 60 cái phụ trách các loại hạng mục công việc người bình thường. Những người này tụ tập tại lầu 2 một cái cỡ lớn trong phòng họp, thần sắc không giống nhau nhìn xem ngồi ở chủ vị Linh Nguyên. Linh Nguyên cũng đang quan sát những người này, ánh mắt của hắn tại cái kia 4 cái tam giai siêu phàm giả trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. 3 nam 1 nữ. trong đó hai nam nhân tuổi tác đều tại 40 trên dưới, hẳn là sớm nhất một nhóm gia nhập tổng bộ siêu phàm giả. Về phần mặt khác một nam một nữ, thì tương đối tuổi trẻ, đại khái xuất gia nhập tổng bộ không lâu. Đúng lúc này, Trịnh Quang chủ động mở miệng vì Ninh Nguyên giới thiệu Lý Sương Hòa, Dương Kiến Đông, hai cái vị này vốn là trong tổng bộ người phụ trách. Lý Sương Hòa tại 3 năm trước đây thành công đột phá tam giai, Dương Kiến Đông thì là tại 2 năm trước đột phá tam giai. Nhìn thấy Ninh Nguyên xem ra, hai người này có chút hốt hoảng hướng phía Ninh Nguyên lộ ra tiếu dung chào hỏi. Ninh Nguyên đội trưởng. Dứt lời, Trịnh Quang nhìn về phía nam nữ trẻ tuổi tam giai siêu phàm giả. Hứa Lữ Duyệt, 5 năm trước gia nhập tổng bộ nhị giai đỉnh phong siêu phàm giả, 1 năm trước đột phá tam giai. Trương Đồng, 4 năm trước gia nhập tổng bộ nhị giai đỉnh phong siêu phàm giả, 3 năm trước đây đột phá tam giai. Nhìn thấy Ninh Nguyên xem ra, hai người này cũng đều có chút kích động chào hỏi. Trong đó Hứa Hướng Duyệt đánh bạo cùng Ninh Nguyên đối mặt, nội tâm kích động, một đôi mắt to càng là dị sắc liên tục. Hắn chính là Ninh Nguyên, lời đồn đãi kêu bên trong chết đi tứ giai siêu phàm giả, tổng bộ người nhậm chức đầu tiên chấp pháp đội trưởng, siêu phàm giả không thể vượt qua đại sơn. Không nghĩ tới hắn còn sống. Thật là Ninh Nguyên đội trưởng, hắn trở về, không hổ là tứ giai siêu phàm giả, ta chỉ là nhìn xem hắn liền có một loại run rẩy cảm giác, đại trưởng phu cho là như thế. Trương Đồng trong lòng kích động tự nói. Ninh Nguyên chỉ là đối tất cả mọi người nhẹ gật đầu, sau đó đã nói tự mình ý đồ đến. Nghe tới Lục Giang Thành có thể là Kim Lăng sự kiện phía sau trợ giúp người về sau, bên trong phòng họp tất cả mọi người sợ ngây người. Một chút bị Lục Giang Thành đè bạn, bị nó coi là tâm phúc người một nhà nhị giai siêu phàm giả mở miệng phản bác. Linh Nguyên đội trưởng, Lục đội trưởng là người chúng ta đều biết, hắn là một cái cực kỳ phụ trách đội trưởng, không có khả năng biết chuyện không báo, cố ý nhìn xem Kim Lăng hơn 100 vạn người chết thảm, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Đúng vậy a, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cùng lúc đó, lại có mấy người lên tiếng phụ họa. Linh Nguyên cũng không để ý tới mấy người kia, mà một bên Cố Dương thì là âm thầm nhớ kỹ mấy người kia tướng mạo, sau đó lên tiếng lạnh lùng mở miệng. Có phải hay không chờ Lục Giang Thành tới một đo liền biết? Các ngươi chỉ cần ở một bên chờ lấy kết quả. Nghe được Cố Dương lời nói, Lục Giang Thành mấy cái tâm phúc đều là thần sắc biến hóa không chừng. Những người còn lại thì là mắt lạnh nhìn mấy người kia. Thời gian ngay tại cái này trầm mặc bầu không khí ngột ngạt bên trong chậm rãi trôi qua. Cửa chính, Tạ Tất An chân đạp một thanh kim loại phi kiếm từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn xem võ trang đầy đủ canh giữ ở cổng đường nham nhíu mày hỏi thăm. Tổng bộ đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Đường Nham đầu tiên là hướng phía Tạ Tất An chào một cái, sau đó nghiêng người tránh ra vị trí bình tĩnh lên tiếng. Tạ người phụ trách đi vào liền biết. Tạ Tất An quan sát tỉ mỉ Đường Nham một hồi, gặp hắn hoàn toàn chính xác giống như ngày thường về sau, liền nhấc chân hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Cùng lúc đó tại nó bên cạnh kim loại phi kiếm trong khoảnh khắc tiêu tán thành mắt thường khó mà thấy rõ kim loại bột phấn, xoay quanh tại Tạ Tất An xung quanh. Vừa mới đi vào trống trải đại sảnh, liền có công việc nhân viên dẫn đầu Tạ Tất An tiến về phòng họp. Đẩy ra cửa phòng họp, nhìn thấy gian phòng bên trong đầy áp người về sau, Tạ Tất An không khỏi chân mày nhíu sâu hơn chút. Bên trong phòng họp người tự nhiên cũng nhìn thấy Tạ Tất An, nhao nhao vì đó tránh ra con đường. Nhìn thấy những người này vẻ mặt và ánh mắt đi về phía trước Tạ Tất An trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không chỉ có như thế, làm Tạ Tất An nhìn thấy một số người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ về sau, nội tâm của hắn còn sinh ra bất an. Rất nhanh, Tạ Tất An đi tới đám người phía trước nhất. Cũng liền tại thời khắc này, hắn thấy rõ ngồi ở chủ vị Linh Nguyên, cùng tại nó bên cạnh Cố Dương cùng Trịnh Quang. Thà, Linh Nguyên đội trưởng. Tạ Tất An khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên, ngu ngơ ngay tại chỗ. Làm sao lại chính ngươi, Lục Giang Thành đâu? Linh Nguyên thần sắc bình thản nhìn xem Tạ Tất An hỏi thăm. Lấy lại tinh thần, Tạ Tất An lập tức lộ ra một cái định nọt vô cùng tiêu dung. Ha, hắn cẩn thận, cho nên trước phái ta trở về tìm hiểu tin tức. Bất quá Linh Nguyên đội trưởng yên tâm, ta cái này để hắn trở về. Dứt lời, Tạ Tất An vội vàng móc ra tự mình thông tin thiết bị, cấp tốc gọi một cú điện thoại. Điện thoại được kết nối, Tạ Tất An ngữ khí rất trầm ổn. Tổng bộ xác thực xảy ra chút sự tình, bất quá vấn đề không lớn, cần ngươi làm quyết định, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Điện thoại bên kia trầm mặc sẽ, sau đó trở về một chữ. Được. Cúp điện thoại, Tạ Tất An trên mặt một lần nữa lộ ra định nọt tiêu dung. Ta liền biết Ninh đội trưởng còn sống, bây giờ xem ra, đội trưởng thực lực càng hơn dĩ vãng. Tạ Tất An, chúc mừng đội trưởng thành công tấn thăng ngũ giai. Có đội trưởng ở, chính là hoa hạ tất cả mọi người may mắn. Dứt lời, Tạ Tất An thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, đối Ninh Nguyên thật sâu xoay người thi lễ, biểu đạt thái độ của mình. Nghe được Tạ Tất An lời nói, bên trong phòng họp tất cả mọi người lập tức trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tạ Tất An nói cái gì? Hắn vừa mới nói ngũ giai. Linh Nguyên tấn thăng ngũ giai. Nói đùa cái gì? Ngũ giai siêu phàm giả. Cái gì là ngũ giai siêu phàm giả? Cố Dương mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng bây giờ thật nghe được Tạ Tất An đường hoàng nói ra câu nói này về sau, vẫn là trái tim khó mà khống chế nhảy lên kịch liệt. Một bên Trịnh Quang thì là thầm cười khổ không thôi. Đồng dạng là siêu phàm giả, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Chương 312, biến thành địch nhân tâm phúc. Chương 312, biến thành địch nhân tâm phúc. Linh Nguyên nhìn xem Tạ Tất An, khóe miệng nổi lên một vòng tiêu dung. Tạ Tất An, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi nói sao? Nghe nói lời ấy, Tạ Tất An cái trán lập tức hiện ra mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên nhớ kỹ câu nói kia. Tại Tần Quảng Dị tang lễ bên trên, Ninh Nguyên từng hỏi hắn người chân vì cái gì luôn luôn so mặt bạch. Vào lúc đó, Tạ Tất An liền minh bạch Ninh Nguyên là nói hắn sẽ che giấu mình. Đối với như thế một cái có thể một mắt nhìn thấu tự mình, lại thực lực bản thân lại là nhân vật mạnh nhất, Tạ Tất An là cực kỳ sợ hãi. Bởi vì hắn sợ Ninh Nguyên kiêng kỵ hắn, sẽ nghĩ biện pháp giết hắn. Cho nên Ninh Nguyên ở thời điểm Tạ Tất An là có thể tránh liền tránh, chưa từng làm náo động. Lúc có truyền ngôn xưng Ninh Nguyên chết lúc, Tạ Tất An là không tin, bởi vì hắn không tin như thế một cái thiên mệnh chi tử sẽ chết. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cho dù là hắn, cũng không thể không hoài nghi Ninh Nguyên là có hay không chết rồi. Về sau Lục Giang Thành nhậm chức mới chấp pháp đội trưởng, một chút mới tam giai siêu phàm giả dần dần xuất hiện, Tạ Tất An minh bạch, mình không thể lại kéo. Phải biết siêu phàm tài nguyên là có hạn, huống chi bây giờ chính vào loạn thế, một bước chậm bước bước chậm, ai biết cuộc sống sau này có thể hay không xuất hiện cái thứ hai Ninh Nguyên. Bất đắc dĩ dưới, Tạ Tất An liền dựa vào tự thân tích lũy đột phá tam giai, sau đó bộc lộ tài năng, tiến vào Lục Giang Thành tầm mắt bên trong, từng bước một trở thành hắn tâm phúc, tùy thời vì chính mình giành lợi ích. Đương nhiên, nội tâm của hắn vẫn là sợ hãi, bởi vì hắn một mực lo lắng Ninh Nguyên không có chết. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều tại cho mình giữ lại đường lui, cũng không cùng Lục Giang Thành liên lụy rất sâu, vì chính là phòng ngừa Ninh Nguyên một ngày kia bỗng nhiên trở về. Ai có thể nghĩ đến, thời gian qua đi 10 năm, tự mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ninh Nguyên không chỉ có trở về, hắn thậm chí lại có đột phá, cùng bọn hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, đơn giản làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Suy nghĩ quay lại, Tạ Tất An bịch một tiếng vì trên mặt đất, hắn cái trán kề sát đất run giọng mở miệng. "Ninh Nguyên đội trưởng, ta chưa hề làm qua bất luận cái gì có lỗi với tổng bộ sự tình, ta nguyện tiếp nhận hết thảy điều tra." Nhìn thấy Tạ Tất An bỗng nhiên bộ dáng này, bên trong phòng họp không ít người đều là trong lòng run mạnh. Đây là cái kia tam giai siêu phàm giả Tạ Tất An sao? Đây là cái kia Lục Giang Thành cực lực lôi kéo, xưng người này thực lực không thua tự mình Tạ Tất An sao? Ninh Nguyên lạnh lùng nhìn xem Tạ Tất An. Tạ Tất An không động, vẫn như cũ như thế đầu giảm xuống đất nằm sấp. Ninh Nguyên nhìn xem người này, vừa mới thật sự là hắn động muốn giết chết ý niệm của người này, nhưng rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Tạ Tất An quá thông minh, hắn hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Loại người này nếu là địch nhân, như vậy tất nhiên sẽ là đại địch. Nhưng nếu là có thể khống chế người này, như vậy hắn cũng chính là thủ hạ đắc lực nhất. Phải biết Tạ Tất An ở trên một thế nhưng là đạt đến thất giai, chỉ cần điểm này cũng đủ để nói rõ tâm tính của hắn cùng thiên phú. Tại dị tộc uy hiếp bao phủ, tương lai thế cục không rõ tình huống phía dưới, Tạ Tất An còn sống muốn so chết đối Ninh Nguyên càng hữu dụng. Chính như Tạ Húc đồng dạng, đối với hữu dụng người, Ninh Nguyên luôn luôn rất bao dung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này không có mất đi đối Ninh Nguyên tác dụng. "Đứng lên đi, ta không giết ngươi." Theo Ninh Nguyên nói ra câu nói này, Tạ Tất An rốt cục nơm nớp lo sợ đứng dậy, phía sau lưng của hắn giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kỳ thật ngược lại không có thể trách Tạ Tất An như thế không có cốt khí, bởi vì hắn năng lực tính đặc thù, tại vừa mới là thật cảm nhận được Ninh Nguyên đối với mình sát ý, mặc dù cố này sát ý chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng vẫn như cũ lệnh Tạ Tất An cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu là Ninh Nguyên thật quyết định muốn giết hắn, chỉ sợ đều không cần tự mình động thủ, ra lệnh một tiếng, trong phòng này tất cả tam giai siêu phàm giả đều sẽ chủ động cống hiến sức lực. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lục Giang Thành tới. Cái này nam nhân ngoài 30, thân hình cao lớn thẳng tắp, lông mày phong sắc bén, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Tại Lục Giang Thành đằng sau, còn có hai cái tam giai siêu phàm giả đi theo. Đám người tản ra, đám người thần sắc không giống nhau nhìn chằm chằm Lục Giang Thành mấy người. Giống như Tạ Tất An, khi thấy rõ ngồi ở chủ vị Ninh Nguyên về sau, Lục Giang Thành đầu tiên là con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó trong lòng kinh hãi vô cùng. Giờ khắc này, Lục Giang Thành trong lòng hiện lên quá nhiều nghi vấn. Vì cái gì Ninh Nguyên còn sống? Vì cái gì hắn trở lại tổng bộ, nhưng mình nhưng không có thu được bất cứ tin tức gì? Nghĩ đến cái này, Lục Giang Thành ánh mắt nhìn về phía Tạ Tất An. Cái sau cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Biểu tình kia giống như là đang nhìn một người xa lạ. Rõ ràng trước đây không lâu bọn hắn còn kề vai sát cánh chuyện trò vui vẻ, rõ ràng trước đó Tạ Tất An nói muốn nhận tự mình vì đại ca, muốn khăng khăng một mực đi theo tự mình, muốn làm tự mình phụ tá đắc lực. Vì cái gì hiện tại hắn nhưng thật giống như là biến thành người khác? Lục Giang Thành nhìn thấy chấp pháp đội trưởng vì sao không vấn an, ngươi chẳng lẽ không hiểu quy củ sao? Đúng lúc này, Cố Dương nhìn xem Lục Giang Thành lạnh giọng mở miệng. Nghe được Cố Dương lời nói, Lục Giang Thành nhìn về phía hắn, sau đó thần sắc lập tức âm trầm xuống. "Cố Dương, ta không có truy cứu ngươi vượt ngục sự tình, ngươi thế mà trái lại đối ta lời nói điên cuồng. Ngươi đừng quên, ta mới là tổng bộ bổ nhiệm chấp pháp đội trưởng." Dứt lời, Lục Giang Thành nhìn về phía Ninh Nguyên, ngữ khí hỏa hoạn không ít mở miệng nói. "Ninh Nguyên, ta..." Lục Giang Thành nói bị Ninh Nguyên đưa tay đánh gãy, hắn chỉ là nhìn xem Lục Giang Thành hỏi một câu nói. "Kim Lăng sự kiện phía sau có hay không cái bóng của ngươi, ngươi là có hay không biết rõ dị tộc sẽ tiến công Kim Lăng, lại lựa chọn giấu giếm tin tức này? Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề này, cái khác không cần nhiều lời." Nghe nói lời ấy, Lục Giang Thành lập tức nội tâm run lên, hắn nhìn xem Ninh Nguyên, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia mắt lạnh nhìn tự mình tam giai siêu phẩm giả. "Ta tại sao muốn trả lời ngươi vấn đề này?" Trầm mặc một lát, Lục Giang Thành trở về một câu như vậy. Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là từ tốn nói, "Rất đơn giản, không trả lời, ta hiện tại liền giết ngươi." Nghe được câu này, Lục Giang Thành lập tức khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Nhìn thấy đối phương lạnh lùng nhìn xem tự mình, cảm thụ được trên người đối phương truyền đến cảm giác áp bách, Lục Giang Thành hai tay nắm thành quyền đầu, hắn cắn răng mở miệng nói, "Ta không biết." Nghe được câu trả lời này, Ninh Nguyên nhìn về phía một bên Cố Dương. Cố Dương từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn về phía trên mặt kính rõ ràng đến cực điểm màu đỏ vết tích. "Cái gì? Đào Minh thế mà đồng ý ngươi dùng cái này linh khí đến sò xét ta?" Lục Giang Thành thấy tình cảnh này đầu ông một tiếng, sau đó giận tím mặt. "Khống chế lại hắn, mang về tổng bộ công khai tử hình." Ninh Nguyên nhìn xem đám người phân phó. Nghe được câu này, Tạ Tất An xuất thủ trước. sau đó còn lại tam giai siêu phàm giả cũng đều nhao nhao xuất thủ, liền ngay cả Lục Giang Thành mang tới hai vị tam giai siêu phàm giả cũng đều xuất thủ. Tại vô cùng sát thực dưới thực tế, cái gọi là tâm phúc trong nháy mắt liền trở thành địch nhân của mình. Cho dù Lục Giang Thành thực lực bản thân cường đại, nhưng đối mặt bây giờ nhiều tam giai siêu phàm giả đồng thời áp chế, rất nhanh hắn liền bị các loại năng lực cầm cố lại. Chương 313, không phải kết thúc mà là bắt đầu. Chương 313, không phải kết thúc mà là bắt đầu. Tổng bộ dưới mặt đất bên trong phòng hội nghị tác chiến, nguyên bản náo nhiệt ồn ào không khí theo Ninh Nguyên xuất hiện trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài chẳng cảnh, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Ninh Nguyên đội trưởng bọn hắn trở về, hơn nữa còn thật mang đến Lục Giang Thành. Bây giờ Lục Giang Thành bị giam cầm ở, bị Cố Dương án lấy quỳ gối trên đài, đối mặt tất cả mọi người. Tạo phản! Ninh Nguyên tạo phản! Lục Giang Thành đối tất cả mọi người cao giọng gầm thét, hắn nhìn về phía Tạ Khuynh Nguyệt đám người. Ninh Nguyên tạo phản! Ta lấy chấp pháp đội trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức công kích Ninh Nguyên. Tạ Khuynh Nguyệt, Lâm Khả Huyền, Hạ Diên, Chu Thời An, Lục Tranh, Hàn Đông, các ngươi tranh thủ thời gian độc thủ. Không người đáp lại, tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem Lục Giang Thành. Lục Giang Thành vẫn tại hò hét, vẫn tại tái diễn đọc lấy dưới đài tam giai siêu phàm giả danh tự. Chuyện cho tới bây giờ hắn hiểu được tình cảnh của mình, cũng đoán được tự mình muốn đối mặt cái gì. Bởi vì trên đài mùi máu tanh, cùng những cái kia tử trạng thê thảm, lờ mờ có thể phân biệt hình dạng người chết đều nói cho hắn biết nơi này trước đây không lâu xảy ra chuyện gì. Tại không có cách nào đối phó Ninh Nguyên tình huống phía dưới, tự mình hy vọng duy nhất chính là có thể liên hợp tất cả mọi người lực lượng đi đối phó Ninh Nguyên. Bây giờ tự mình có thể sử dụng cũng chính là chấp pháp đội trưởng danh hiệu. Mình mới là tổng bộ bổ nhiệm chấp pháp đội trưởng, Tạ Khuynh Nguyệt những cái kia tam giai siêu phàm giả đều hẳn là nghe tự mình mới đúng, rõ ràng trước đó chính là như vậy. Nhìn thấy không người để ý chính mình, Lục Giang Thành quay người nhìn về phía cách đó không xa cúi đầu không dám nhìn tự mình vào mình. Bộ trưởng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không thấy được Ninh Nguyên tạo phản sao? Ngươi tranh thủ thời gian ra lệnh phía dưới tổng bộ siêu phàm giả giết Ninh Nguyên. Đào Minh không đi nhìn Lục Giang Thành, chỉ là trầm mặc túi đầu đứng đấy. Đối với Lục Giang Thành lời nói, hắn làm một chữ cũng không dám tiếp, sợ bị Ninh Nguyên hiểu lầm cái gì. Đúng lúc này, Ninh Nguyên nhìn về phía Tiểu Ngọc Lương. Năng lực của ngươi có thể hay không dùng tại tam giai siêu phàm giả trên thân? Nghe được hỏi thăm, Tiểu Ngọc Lương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Năng lực của ta có hữu dụng hay không chủ yếu ỷ lại tại đối phương tinh thần lực cường đại cùng nhỏ yếu. Chỉ cần tam giai siêu phàm giả tinh thần lực bị hao tổn, có lẽ cũng có thể có hiệu lực. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đi tới Lục Giang Thành trước mặt, sau đó một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Quang linh tam giai năng lực thi triển mà ra, bắt đầu trên phạm vi lớn cắt giảm Lục Giang Thành tinh thần lực. Ninh Nguyên, ngươi! Lục Giang Thành vừa sợ vừa giận, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Ninh Nguyên, không nghĩ tới Ninh Nguyên thế mà phải dùng loại phương thức này từ tự mình miệng bên trong tra hỏi. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy, Ninh Nguyên? Ta có công mang theo, ta là chấp pháp đội trưởng, ngươi lại dám như thế vô pháp vô thiên. Rất nhanh, Lục Giang Thành thất khiếu bắt đầu chậm rãi chảy ra máu tươi, cả người hắn trạng thái cũng bắt đầu cấp tốc bị bại. Tinh thần lực bị hao tổn, cũng liền mang ý nghĩa người sẽ từ trong ra ngoài suy yếu. Một bên Kiều Ngọc Lương thấy thế hô hấp đều thô trọng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có thủ đoạn có thể suy yếu tinh thần lực, nếu là mình cũng có loại thủ đoạn này, như vậy thẩm vấn những phạm nhân kia, cùng nước ngoài gián điệp chẳng phải là sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Động thủ đi. Linh Nguyên thu tay lại phân phó Kiều Ngọc Lương. Kiều Ngọc Lương nhẹ gật đầu, hắn đi tới Lục Giang Thành trước mặt. Đúng lúc này, Lục Giang Thành nhìn xem hắn suy yếu mở miệng, "Kiều Ngọc Lương, ngươi biết tự mình đang làm cái gì sao? Ta mới là cấp trên của ngươi, ngươi thế mà muốn đối ta thi triển năng lực." Nghe được Lục Giang Thành lời nói, Kiều Ngọc Lương do dự một chút, sau đó hắn có chút không đành lòng mở miệng. Lục đội, ngươi liền phối hợp một chút, Ninh Nguyên đội trưởng hắn sẽ không bỏ qua người xấu, nhưng cũng sẽ không sai quái người tốt." Dứt lời, không đợi Lục Giang Thành nói thêm gì nữa, Tiểu Ngọc Lương liền đem hai tay khoác lên hắn trên đầu. Không bao lâu, Lục Giang Thành thần sắc bắt đầu trở nên mê mang. Tiểu Ngọc Lương rời đi, đối Ninh Nguyên cung kính mở miệng. "Tốt đội trưởng." Ninh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cố Dương. Cố Dương cầm trong tay gương đồng, đi vào Lục Giang Thành trước mặt bắt đầu hỏi thăm. "Lục Giang Thành, ngươi là có hay không sớm biết được Kim Lăng sẽ tao ngộ dị tộc tập kích, lại là tự thân lợi ích cố ý giấu giếm?" Tại mấy ngàn người nhìn chăm chú, Lục Giang Thành chậm rãi mở miệng, "Đúng vậy, ta có người tiềm phục tại vương gia, biết được dị tộc sẽ tập kích Kim Lăng tin tức, bởi vì Lưu Dịch luôn luôn bác bỏ ta rất nhiều đề nghị, cho nên ta nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đem hắn từ bộ trưởng vị trí bên trên kéo xuống." Nghe nói lời ấy, toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lục Giang Thành. Khó có thể tưởng tượng, những lời này là từ trong miệng hắn nói ra được, đây chính là tổng bộ chấp pháp đội trưởng, là hoa hạ siêu phàm giả bên trong cục tiêu. Cố Dương nhìn lướt qua mọi người dưới đài, sau đó tiếp tục lạnh giọng hỏi thăm, "Có bao nhiêu người là đồng bọn của ngươi? Có bao nhiêu người bị ngươi thuyết phục tại trận kia trong hội nghị liên hợp lại thuyết phục Lưu Dịch làm quyết định kia?" Nghe được Cố Dương cái này hỏi thăm, dưới đài đã có người khống chế không nổi hôn mê bất tỉnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lục Giang Thành chậm rãi mở miệng. "Lương Khải Cao, Đồng Sơn, Đào Khắc Phong, ta cùng bọn hắn ở giữa ước định chờ Lưu Dịch xuống đài về sau, mới bộ trưởng liền từ cái này mấy nhà bên trong người chúng tuyển, vô luận là ai, chúng ta đều muốn liên hợp cùng một chỗ, cùng tiến thôi." Theo Lục Giang Thành miệng bên trong đọc lên mười mấy người tên, dưới đài triệt để vỡ tổ. "Ta ít ít ít, các ngươi còn là người sao? Đến lúc nào rồi, thế mà còn như thế làm?" Có siêu phàm giả trực tiếp nhào về phía Lục Giang Thành nói ra người, giơ lên nắm đấm liền bắt đầu hướng những người này trên mặt đập tới. Rất nhanh, dưới đài liền bắt đầu loạn cả lên. Cố Dương thấy thế muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng lại bị Ninh Nguyên khoát tay ngăn trở. Những cái kia khống chế không nổi tâm tình mình người phần lớn đều là cùng Kim Lăng có liên quan siêu phàm giả. Rõ ràng có thể ngăn cản bi kịch, lại bởi vì những người này tranh đấu, lãng phí một lần lại một lần cơ hội, dẫn đến gần trăm vạn người vô tội chết thảm. Những người này trong lòng hận ý giờ phút này đạt đến đỉnh phong, nếu không phải trở ngại trường hợp, bọn hắn hận không thể đem những thứ này kẻ cầm đầu rút gần lộ ra. Rất nhanh, những người này liền bị cái khác siêu phàm giả tách ra. Mà những cái kia bị đập nện người bình thường thì là xương cốt đứt gãy, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cùng lúc đó, Linh Nguyên nhìn xem dưới đài mở miệng nói, hết thảy muốn theo quy định đến xử lý, đem những người này đều dẫn tới. Từ ta cái này chấp pháp đội trưởng ngay tại chỗ xử quyết bọn hắn. Nghe nói lời ấy, rất nhanh, một chút siêu phàm giả chủ động đem cái này 10 cái người bình thường kéo tới trên đài. Nhìn một chút những thứ này song song quỳ, run không ngừng rơi lệ người, sau đó Linh Nguyên ánh mắt liếc nhìn dưới đài. Ta biết còn có một số ẩn tàng cực sâu người không có bị bắt tới, nhưng không quan hệ. Các ngươi đại khái có thể tiếp tục cất giấu. Nhưng ta hy vọng các ngươi không nên quên hôm nay, cũng không nên quên ta đối đãi phản đồ thủ đoạn. Hôm nay không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Theo Ninh Nguyên lời nói xong, từng đạo bóng đen đem những thứ này quỷ trên mặt đất người xuyên qua, trong khoảnh khắc hút khô huyết đục của bọn hắn. Lục Giang Thành trống rông u ám đôi mắt gắt gao nhìn xem Ninh Nguyên. Theo hắn sinh cơ triệt để tiêu tán, cái này biến thành ra bọc xương nam nhân liền một đầu mới ngã xuống trên đài. Chương 314, thời đại tình thế hỗn loạn bên trong nhân vật chính chương 314, thời đại tình thế hỗn loạn bên trong nhân vật chính đại kinh thành phố, uy thành ngục giam bên ngoài. Một cỗ xe đen an tĩnh ngừng lại, biển số xe bên trên số lượng lệnh trong ngục giam thủ vệ quăng tới ánh mắt khiếp sợ. Giảng đạo lý, bọn hắn còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện ở đây, càng thêm làm cho người cảm thấy khó có thể tin chính là, rất hiển nhiên chiếc xe này là tới đón người. Từ tòa này trong ngục giam đi ra người còn có thể ngồi lên loại xe này. Điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Cánh cổng kim loại chậm rãi hướng hai bên tách ra, thân mang một mạc lưu dịch chậm rãi đi ra. Cổng thủ vệ lập tức hướng nó cúi chào, thần sắc cung kính vô cùng. Lưu dịch nhíu mày nhìn một chút hai người kia, dù hắn cũng trước tiên không rõ ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau khi hắn nhìn thấy cổng ngừng lại sau xe, trong lòng lập tức minh bạch rất nhiều chuyện. Vì cái gì sáng sớm ngục giam người phụ trách liền đối với mình thái độ cung kính vô cùng, vì cái gì vừa mới cái kia hai cái thủ vệ sẽ đối với tự mình cúi chào. Cùng lúc đó, vị trí lái cửa xe bị mở ra, sau đó Cố Dương xuất hiện hướng phía Lưu Dịch đi tới. Nhìn thấy Cố Dương, Lưu Dịch rõ ràng ngây ngẩn cả người. "Bộ trưởng." Cố Dương đi vào Lưu Dịch trước mặt đưa tay ra, trên mặt tươi cười. Bây giờ Lưu Dịch gầy gò rất nhiều, tóc của hắn cũng trắng một nửa, ngắn ngủi mấy năm lao ngục sinh hoạt, lại phảng phất để hắn già mua 20 tuổi. "Cố Dương." Lưu Dịch lấy lại tinh thần, hắn cũng đưa tay ra cùng Cố Dương nắm chặt lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Coi như Lưu Dịch muốn mở miệng hỏi thứ gì lúc, Cố Dương lại cười nhạt đánh gậy hắn. "Bộ trưởng, lên xe hẳn nói." Dứt lời, Cố Dương liền dẫn Lưu Dịch đi tới trước xe, đồng thời tự thân vì nó mở cửa xe ra. Giảng đạo lý, Cố Dương nhưng thật ra là tương đối kính trọng Lưu Dịch. Bởi vì tại đương kim cơ hồ người người lợi mình siêu phàm thời đại, giống Lưu Dịch loại này nắm giữ đại quyền vẫn như cũ chỉ vì đại cục cân nhắc quá ít người, cơ hồ tìm không thấy. Lưu Dịch nhìn một chút Cố Dương, không nói gì, liền tiến vào trong xe. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Ngồi ở một bên khác Ninh Nguyên chính diện mang ý cười nhìn xem hắn. "Ngươi?" Lưu Dịch mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Ninh Nguyên. Mặc dù bây giờ Ninh Nguyên để tóc dài, nhưng hắn thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt cùng mình trong trí nhớ bộ dáng căn bản không có một tia biến hóa. "Bộ trưởng, 10 năm không thấy, ngươi già rồi rất nhiều." Ninh Nguyên nhìn xem Lưu Dịch mở miệng nói ra ha 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 ha. Lấy lại tinh thần Lưu Dịch chợt cười to lên tiếng, sau đó hốc mắt của hắn đều có chút ướt át. "Tốt, tốt à, ta liền nói ngươi tiểu tử khôn khéo như quỷ, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết. Ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đáng tiếc, nếu như ngươi lại về sớm đến mấy năm, Kim Lăng liền sẽ không phát sinh loại kia thảm họa." Nói đến đây, Lưu Dịch trên mặt hiện ra khó nén bi thương chi sắc. "Ai?" Đang lái xe Cố Dương cũng phát ra thở dài một tiếng. "Bộ trưởng, kỳ thật sự kiện kia không thể trách ngươi, chúng ta đều..." Theo Cố Dương đem chân tướng sự tình nói đơn giản về sau, Lưu Dịch thần sắc khó coi vô cùng, hắn nắm chặt song quyền cắn răng mở miệng. "Không nghĩ tới, những người này vì tranh quyền nhu lợi, cư nhiên như thế táng tận thiên lương." Song quyền chậm rãi buông ra, Lưu Dịch nhưng lại ngược lại cười khổ một tiếng. "Bất quá cũng trách ta không có phát giác được ý đồ của bọn hắn. Thân là bộ trưởng, ta làm cái gì quyết định trước vốn là hẳn là cẩn thận lại cẩn thận, đáng tiếc mấy năm cuộc sống an ổn, làm ta tư duy cũng cố hóa." Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên chậm rãi mở miệng. "Ngươi tại lúc ấy làm lựa chọn chính xác nhất, chỉ là dù ai cũng không cách nào dự đoán lòng người ác." Lưu Dịch thở dài một tiếng. "Lòng người a?" Cố Dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lưu Dịch, sau đó nói ra, "Bộ trưởng yên tâm, những người kia đều đã bị đội trưởng cho công khai tử hình." Lưu Dịch nghe vậy nội tâm giật mình, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc bình tĩnh Linh Nguyên, sau đó chỉ là gật đầu cười. "Hẳn là làm như thế, những người này xác thực đều đáng chết." "Bộ trưởng." Linh Nguyên nhìn xem Lưu Dịch bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. "Đào Minh thiếu giám sát từng có, chuẩn bị từ trước. Ngươi trở về đi." Lưu Dịch trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. "Không được, ta giả, những năm này trong tù cũng muốn rất nhiều chuyện. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, ta bây giờ chỉ là an an ổn ổn vượt qua cuộc đời còn lại của mình." Nghe được Lưu Dịch trả lời, Cố Dương hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Ninh Nguyên lại là phảng phất sớm có đoán trước Lưu Dịch trả lời giống như, thần sắc vẫn như cũ như thường. Bây giờ Hoa Hạ cần một cái có năng lực có tư lịch người bình thường đảm nhiệm bộ trưởng, ổn định đại cục. Dù sao hiện tại siêu phàm giả chỉ chiếm theo nhân khẩu một phần nhỏ nhất, cho dù là siêu phàm giả tổng bộ cũng là từ 8 thành người bình thường vận chuyển lại. Nếu là người bình thường không có một cái nào đầu lĩnh an ổn lòng người, sau thời gian dài ngược lại sẽ tạo thành không ổn định nhân tố. Cho nên đây là Ninh Nguyên bây giờ muốn để Lưu Dịch một lần nữa đảm nhiệm bộ trưởng chức nguyên nhân. Bởi vì Lưu Dịch có năng lực như thế có thể đem toàn bộ quốc gia ổn định vận chuyển. Về phần Lưu Dịch tự tuyệt, Ninh Nguyên chỉ là cười thầm trong lòng, hắn nhưng là hiểu rất rõ Lưu Dịch người này, biết thế nào mới có thể nói phục hắn. Chỉ là ngắn ngủi suy tư một lát, Ninh Nguyên liền nhìn xem Lưu Dịch tiếp tục nói, bây giờ toàn cầu thế cục dung chuyển, dị tộc, các quốc gia phân tranh toàn bộ hiện lên, có thể nói ngàn năm chi tình thế hỗn loạn ngay tại cái này một thời đại bên trong. Bộ trưởng, ngươi là muốn trở về trồng trọt làm vườn, hay là theo ta đi thôi động hóa hạ đi hướng thế giới đỉnh? Chỉ cần ngươi gật đầu, như vậy tên của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử ghi khắc. Quả nhiên, đang nghe Ninh Nguyên những lời này về sau, Lưu Dịch hô hấp đều dồn dập một chút. Hắn nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó khó có thể tin mở miệng. Ngươi chẳng lẽ là muốn? Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Không sai, kỳ thật bộ trưởng trong lòng ngươi cũng rõ ràng, thời đại này tính tàn khốc cùng biến hóa tính muốn viễn siêu di vãng, bởi vì ở thời đại này bên trong, một cái đủ cường đại siêu phàm giả có thể cải biến hết thảy. Cho nên cùng nó chờ đợi thời đại tình thế hỗn loạn, không bằng trở thành bẫy thời đại này nhân vật chính. Trong những năm này phát sinh hết thảy không phải đã nói rõ sao? Bị chia cắt ép quốc, cùng lúc ta không có ở đây, quốc gia khác tam giai siêu phàm giả cùng một chút cường đại dị tộc liên tiếp thăm dò hoa hạ. Bộ trưởng A, người ta tiếp tục liên thủ, liền như là mười mấy năm trước quét sạch trong nước dị tộc đồng dạng. Chỉ cần chúng ta thành công, đó chính là lượng thiên hạ chi vật lực, định nước ta cường đại. Cái gì dị tộc uy hiếp, cái gì nước khác siêu phàm giả uy hiếp, tại chúng ta đủ cường đại tình huống phía dưới, tất cả đều không còn là uy hiếp. Như vậy tốt đẹp thời cơ, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a. Nghe Ninh Nguyên lời nói, lái xe Cố Dương không tự giác nắm chặt tay lái, trái tim không tự chủ phanh phanh cuồng loạn lên. Mà Lưu Dịch đồng dạng là miệng đắng lưỡi khô nhìn xem Ninh Nguyên, chẳng biết tại sao thầm nghĩ đến một bộ chẳng cảnh. Tự mình đứng tại trên quảng trường, tiếp nhận vô số người ca ngợi cùng lấy lòng. Mấy trăm năm không thấy chi tình thế hỗn loạn, tự mình bắt lấy cơ hội lần này, lại cải biến lịch sử tiến trình, lệnh quốc gia chân chính đi hướng thế giới đỉnh, cũng làm chính mình danh thủy thiên cổ. Chương 315, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Chương 315, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Tại Ninh Nguyên như ác ma giống như ân cần hướng dẫn dưới, Lưu Dịch trung quy là đáp ứng hắn. Mấy người trở về đến tổng bộ về sau, cũng không lâu lắm Đảo Minh liền chủ động từ chức. Sau đó tại một lần hội nghị cấp cao bên trên, trải qua màn hình bên trong thủ tịch khẳng định, Lưu Dịch bị rửa sạch tội danh, một lần nữa phục chức, lần nữa đảm nhiệm trong tổng bộ bộ trưởng chi vị. Tin tức này rất nhanh liền từ chính thức thông báo mặt hướng cả nước. Sự kiện chân tướng mặc dù bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân cải biến rất nhiều, nhưng chung quy là cho một cái đại chúng đều có thể tiếp nhận lý do. Lưu Dịch bị hãm hại vào tù, mấy năm sau chân tướng đại bạch, phía sau thế lực tà ác đền tội. Tại chính thức miêu tả dưới, Lưu Dịch được tạo nên thành một cái vì bảo hộ đại đa số người an toàn, không tiếc hy sinh chính mình vĩ đại cao tầng. Đương nhiên, không rõ ràng cho lắm dân chúng tự nhiên cũng là tin. Dù sao không tin lại có thể như thế nào đây? Trừ cái đó ra, Ninh Nguyên cái này mạnh nhất siêu phàm giả trở về cũng bị chính thức trắng trợn đưa tin, dần dần truyền khắp toàn cầu. Rất nhiều người vì thế cảm thấy hoài nghi, khó có thể tin, vì thế cảm thấy sợ hãi, vì thế cảm thấy lo lắng. Ninh Nguyên biết mình trở về là không cách nào ẩn tàng, mà lại hắn cũng không cần thiết ẩn tàng, bởi vì hắn còn muốn mượn cơ hội lần này để Vân Tịch chủ động liên hệ chính mình. Hoa Hạ, Đại Chu thành phố, một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông An Tĩnh trong trang viên. Ninh Nguyên gặp được Hạ Trường Phong. Hắn ngồi tại trên xe lăn, cả người đã gầy thành da bọc xương, tóc thưa thớt vô cùng, ở phía sau hắn thì là một cái vóc người hoàn mỹ, tướng mạo không tì vết chút nào nữ nhân. Lão nhân tinh thần vẫn là rất tốt, hắn đưa tay nắm chặt lại Ninh Nguyên tay, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra vẻ cảm khái. Thật sự là không nghĩ tới, ta trước khi chết còn có thể gặp ngươi một mặt. Ninh Nguyên ngồi tại lão nhân đối diện, hắn cầm Hạ Trường Phong tay cũng là thở dài một hơi. Hạ lao gia tử, nhờ có ngươi tại, nếu không ta biến mất những trong năm này, chỉ sợ Hạ gia cũng sẽ bởi vì ta nguyên nhân bị những người kia cho trả thù thanh toán. Hạ Trường Phong ho khan hai tiếng, sau đó cười lắc đầu. Nói cho cùng, ta chính là không có bản sự đi chính diện ứng đối những người kia, chỉ có thể chủ động rời khỏi bảo toàn gia tộc. Không nói gặp ngươi, kỳ thật một khắc này ta mới hiểu được, tại bây giờ siêu phàm thời đại bên trong, cái gọi là những cái kia lục đục với nhau căn bản không hề có tác dụng. Đã mất đi đủ mạnh siêu phàm lực lượng làm nền tảng, ta tại tổng bộ chính là bắt mắt nhất dây béo. Linh Nguyên nghe vậy trầm mặt một hồi, sau đó nhìn xem Hạ Trường Phong mở miệng nói, đã từng cam đoan vẫn như cũ hữu hiệu. Dứt lời, Linh Nguyên nhìn về phía Hạ Trường Phong sau lưng nữ nhân, ta đã trở về, Hoa Trung khu vẫn như cũ là Hạ gia nói tính, đội trưởng vị trí ta sẽ lưu cho Hạ Ngộ. Nghe được câu này, Hạ Trường Phong trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ xuất hiện quan mang. Hắn nắm chặt Ninh Nguyên tay, sau đó có chút tiêu tan nói hai chữ, tạ ơn. Đang nghe Ninh Nguyên nói về sau, Hạ Trường Phong liền minh bạch, Ninh Nguyên vẫn là niệm Hạ gia tình cảm. Chỉ cần có Ninh Nguyên chỗ dựa, Hạ gia liền có thể dùng thời gian ngắn nhất một lần nữa trở lại tổng bộ, đoạt lại mất đi hết thảy. Có đến có bề, có lên có xuống, đây mới là quyền lực trò chơi để cho người ta nhất là muốn ngừng mà không được điểm. Chỉ tiếc, tâm nhiễm nàng không có cái kia phúc phận tiếp tục làm bạn ngươi. Hạ Trường Phong có chút thương cảm mở miệng. Sau lưng hắn Hạ Mộng hốc mắt cũng có chút phím hồng. Một chỗ yên lặng trên đường nhỏ, Hạ Mộng cùng Ninh Nguyên hai người an tĩnh sóng vai đi tới. Hai người ai cũng không có chủ động mở miệng, thẳng đến Hạ Mộng mang theo Ninh Nguyên đi tới một chỗ trong hoa viên. Nhìn qua bị hoa đoàn quay chung quanh mộ địa, Hạ Mộng rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng nguyện chuyển dễ nghe. Tại Hạ gia rời đi tổng bộ về sau, Thừa Quan Kiệt thường xuyên quấy rối tỷ tỷ, về sau bởi vì Cố Dương cùng tổng bộ một chút siêu phàm giả nguyên nhân, hắn thu liễm rất nhiều. Tỷ tỷ rất nhớ ngươi, nàng không biết ngươi chừng nào thì sẽ trở về, cũng không biết ngươi đến cùng là thật hay không như những người kia nói, bị dị tộc cám sát. Gia tộc thất thế, Thừa Quan Kiệt quấy rối, Kim Lăng xảy ra chuyện, trong tổng bộ lưu dịch cùng Cố Dương tuần tự xảy ra chuyện, đủ loại chuyện xuất hiện lệnh tỷ tỷ trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề. Về sau tỷ tỷ ứ động phía dưới lựa chọn dung hợp linh trùng. Nàng nói nếu như mình thành công, đã nói lên ngươi còn sống. Còn nếu là tự mình thất bại, như vậy thì đi cùng ngươi. Nói đến đây, Hạ Mộng một đôi mắt to không ngừng chảy ra lệ thủy. Ta quá yếu, không cách nào bảo vệ tốt tỷ tỷ, Hạ gia cũng không đủ cường đại siêu phàm giả. Nàng chỉ là một người bình thường, căn bản là không có cách làm tự mình muốn làm sự tình, đối mặt đến từ ngoại giới uy hiếp, thậm chí ngay cả một mình đi ra ngoài cũng không dám ra ngoài. Tỷ tỷ muốn dung linh, ta không muốn để cho nàng liệu lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng nàng hạ quyết tâm, ta cũng vô pháp đi ngăn cản nàng, bởi vì khi đó tỷ tỷ thật rất mệt mỏi, ta ở trong mắt nàng không nhìn thấy bất luận cái gì qua mang. Ta sợ nàng nghĩ quần tự tìm trở mạch, thế là đáp ứng nàng. Nhưng tỷ tỷ thất bại, nàng không có chịu nổi, tại trong thống khổ chết đi. Sau khi nói xong, Hạ Mộng bưng kín gương mặt của mình, thân thể bắt đầu không ngừng rung động. Một bên Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem trên bia mộ nữ nhân ảnh chụp. Hạ Tâm Nhiễm, cái này tự mình từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng nữ nhân, cái thứ nhất cùng mình có tiếp xúc ra thịt nữ nhân, cuối cùng lại lấy loại phương thức này chết đi. Linh Nguyên trong lòng cũng không gợn sóng quá lớn, hắn chỉ là khẽ thở dài một hơi. Thế sự vô thường, dù ai cũng không cách nào dự báo chuyện tương lai. Chính như tự mình làm sao cũng không có khả năng muốn lấy được, tự mình chỉ là nhìn những hình ảnh kia, bên ngoài cũng đã đi qua 10 năm. Thời gian 10 năm, không nhiều cũng không ít, nhưng đủ để cải biến rất nhiều chuyện, cũng sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh. Trên đường trở về, Hạ Mộng đống nhiên bắt lấy Linh Nguyên cánh tay, há mồm hung hăng cắn một cái. Nhìn thấy Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh, trên cánh tay không có chút nào vết tích về sau, Hạ Mộng nhịn không được vừa khóc. Nàng năm nay đã 27 tuổi, nhưng giờ phút này lại biểu hiện giống như là một cái luống cuống tiểu nữ hài. Linh Nguyên do dự một chút, sau đó đưa tay đưa nàng kéo đến trong ngực ôm lấy. Hạ Mộng muốn phản kháng, nhưng cùng lúc trước, tại Linh Nguyên lực lượng dưới, phản kháng của nàng không hề có tác dụng. Ta hận ngươi. Bị ôm lấy, Hạ Mộng đánh Linh Nguyên phía sau lưng, không ngừng nức nở. Vì cái gì ngươi vô thanh vô tức biến mất lâu như vậy? Vì cái gì ngươi trước khi đi không mà nói một tiếng cho tỷ tỷ một chút hy vọng? Vì cái gì? Ngươi biết những năm này ta cùng tỷ tỷ có bao nhiêu mệt không? Ta liều mạng tu luyện, liều mạng muốn tấn thăng, chính là vì bảo vệ mình cùng tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ lại không có ở đây. Linh Nguyên ôm Hạ Mộng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng trấn an. Không sợ, về sau không ai còn dám khi dễ ngươi. Nghe được Linh Nguyên lời nói, không biết qua bao lâu, Hạ Mộng đánh Linh Nguyên tay dần dần chậm dần, sau đó ôm Linh Nguyên eo, bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Chương 316, Thự Quan cùng Hoàng Hôn. Chương 316, Thự Quan cùng Hoàng Hôn. Đại Kinh thành phố. Theo lưu dịch một lần nữa lên này, theo một chút lo lắng sẽ bị thanh toán người tuần tự lấy các loại lý do rời trước sau. Trong tổng bộ thế cục đang lấy một cái tốc độ cực nhanh khôi phục vốn có bộ dáng. Không có ai đi sách trước đây không lâu bên trong phòng hội nghị tác chiến phát sinh hết thảy, liền phảng phất đây chẳng qua là một giấc mộng, mà những cái kia người đã chết cũng rất nhanh bị cấp tốc lãng quên. Dù sao ai cũng không muốn bị đánh thành phản đồ đồng đảng nhãn hiệu. Ngược lại là Tạ Húc lấy sinh bệnh lấy cớ muốn rời trước, nhưng lọt vào cự tuyệt sau bất đắc dĩ chỉ có thể mời một đoạn thời gian giả trấn an mình đã bị kinh hãi trái tim. Trừ cái đó ra hắn còn cần suy nghĩ biện pháp siêu tập linh vật, trả lại Linh Nguyên tiền nợ. Cùng lúc đó, nước ngoài thế cục ngược lại là càng ngày càng loạn. Đây cũng không phải nói người nước ngoài không yêu hòa bình, mà là phía sau đều có dị tộc cái bóng. Có dị tộc muốn mượn nước ngoài siêu phàm giả lực lượng, đi dò xét Linh Nguyên là có hay không trở về. Dù sao đối với như Liễu Vô Trần các loại dị tộc mà nói, không có gì tin tức muốn so Ninh Nguyên trở về càng kém, huống chi còn có tin tức xưng Ninh Nguyên thực lực lại tăng lên. Em Mở Quốc, nơi nào đó tư nhân trong sân trang. Mở tối trong đại sảnh ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người. Những người này màu da không giống nhau, có nam có nữ, thậm chí trẻ có già có. Bọn hắn gặp nhau ở đây, ngồi tại một cái cự đại bàn tròn trước, giữa lẫn nhau trầm mặc nhìn nhau. Liễu Vô Trần, Ninh Nguyên trở về, xem ra phán đoán của ngươi là sai. Một cái tóc vàng mắt xanh, người mặc tây trang khôi ngô, người da trắng mặt không biểu tình nhìn xem chết đối diện một cái nam nhân. Liễu Vô Trần đổi một bộ dáng, bây giờ hắn bên ngoài hình tượng càng giống là đông tây phương hỗn huyết, một đầu màu đen tóc ngắn, mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn lãng. Nghe được tóc vàng trắng hắn lời nói, Liễu Vô Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đã nói, đó là của ta suy đoán. Nếu là suy đoán, vậy liền không có khả năng có niềm tin tuyệt đối thành công. Bất quá đã Ninh Nguyên trở về, vậy cũng nói do thực lực của hắn khả năng lần nữa có chỗ đột phá. 10 năm trước Ninh Nguyên là tứ giai, hắn hôm nay thậm chí có thể là ngũ giai. Cùng lúc nào tới tìm ta gây phiền phức, đi tơ ngươi chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, tự mình nên tìm cái dạng gì an toàn chỗ trốn. Nghe được Liễu Vô Trần niệm ai lời nói, tóc vàng nam nhân đi tơ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đúng lúc này, có một đạo giàu có từ tính giọng nữ chậm rãi vang lên. Ngũ giai, tứ giai Ninh Nguyên đã đầy đủ mạnh, nếu là hắn thật đột phá ngũ giai, chúng ta thực sự hẳn là tìm một chỗ có đầu rút cổ. Ha ha, có người cười lạnh thành tiếng. Siêu phàm giả đột phá nào có đơn giản như vậy, muốn ta nói, chúng ta đã nhiều năm như vậy, dựa vào các loại phương pháp đạt tới tứ giai đạo hữu cũng bất quá mấy người mà thôi. Cái này Ninh Nguyên hơn phân nửa còn tại tứ giai dừng lại, không bằng chúng ta thừa dịp ưu thế liên hợp lại trực tiếp đi giết hắn. Nghe nói lời ấy, có nữ lang tóc vàng lườm người nói chuyện một mắt từ tốn nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có thể thuyết phục mấy tên kia liên hợp xuất thủ sao? Bọn hắn giữa lẫn nhau thế nhưng là có mâu thuẫn đơn đoán. Dứt lời, nàng còn nhìn về phía Liêu Vô Trần. cũng tỉ như cái kia gọi Thương Tiêu Thiên kỳ quái gia hỏa, thật sự là không nghĩ tới, hắn loại này kỳ hoa cũng có thể dùng thời gian ngắn như vậy đạt tới tứ giai thực lực. Nói đến đây, nữ nhân lẻ lươi liếm liếm tự mình môi đỏ. Đáng tiếc, cường tráng như vậy nam nhân, lại đem một thân khí lực dùng tại những cái kia không thể tưởng tượng sự tình bên trên, nếu là hắn tiếp nhận chúng ta mời, gia nhập chúng ta tốt bao nhiêu? Nếu là hắn đem tự mình cái kia sức lực toàn thân dùng tại trên người của ta tốt bao nhiêu? Liêu Bô Trần lườm nữ nhân một mắt. Thương Minh theo đuổi đồ vật há lại sẽ là chúng ta có thể hiểu được, có lẽ đây chính là hắn đặc biệt mạnh lên con đường. Đúng lúc này, có người gõ bàn một cái nói nhíu mày mở miệng. Đem chuyện này nói cho Cửu Minh nghe đi, hắn bây giờ trong tay cầm một nhóm lớn siêu phàm giả, trước tiên có thể dùng những thứ này siêu phàm giả đi ám sát Linh Uyên, khảo thí hắn thực lực hôm nay. Nghe được câu này, bàn tròn trước có không ít người đều gật đầu đồng ý Cửu Minh, đây là em mở quốc bên trong từ chiến lương thần sau khi chết công nhận mạnh nhất dị tộc. Không giống với chiến lương thần cao điệu không cố kỵ gì, Cửu Minh thì là khiêm tốn vô cùng, tại giai đoạn trước dựa vào tự thân thần thông cùng lực lượng, âm thầm lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật bồi dưỡng mình thế lực, tại em mở quốc gây dựng một cái dưới đất thế lực, kỳ danh là Hoàng Hôn Hội. Tên Hoàng Hôn Hội vừa vặn cùng em mở quốc chính thức siêu phàm giả thế lực Tự Quang Hội đối lập với nhau. Trải qua vài chục năm phát triển, Hoàng Hôn Hội đã trở thành một cái khổng lồ tổ chức ngầm, trong đó thành viên bao hàm siêu phàm giả, dị tộc, thân cư cao vị người bình thường, thậm chí một ít tiểu quốc. Dị tộc liền không cần nhiều ít, bao đoàn sưởi ấm đạo lý đều hiểu. Về phần siêu phàm giả, một chút giết người như ngóe, trời sinh tính bản ác, đến từ toàn cầu các nơi dân gian siêu phàm giả mới sẽ không quản cái gì đại cục phân chia, lại càng không có cái gì cầu thí tinh thần trách nhiệm. Ai có thể cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liền cho người đó bán mạng, cho dù đối phương là dị tộc vậy thì thế nào? Người bình thường thì rất đơn giản, bởi vì gia nhập Hoàng Hôn Hội tương đối an toàn, bình thường sẽ không nhận dị tộc cùng siêu phàm giả uy hiếp, mà bọn hắn tại người bình thường bên trong địa vị cùng quyền lợi thì có thể trợ giúp Hoàng Hôn Hội thu hoạch càng nhiều đồ vật. Cũng tỉ như tin tức, tình báo, cùng những cái kia chính thức siêu phàm giả động tĩnh, thậm chí siêu phàm tài nguyên địa điểm cùng vận chuyển thời gian cùng địa điểm. Có thể nói tại Hoàng Hôn Hội bên trong, người bình thường địa vị cũng không thua kém dị tộc cùng siêu phàm giả. Về phần những cái kia tiểu quốc thì là tương đối đặc thù. Cùng nó nói là những nước nhỏ này là gia nhập Hoàng Hôn Hội, chẳng bằng nói là Hoàng Hôn Hội âm thầm nắm giữ những nước nhỏ này. Nắm giữ khổng lồ như thế lại phi tốc phát triển thế lực, Cửu Minh cũng tự nhiên trở thành dị tộc bên trong đứng đầu nhất một trong mấy người. Nhưng mà cho dù hắn có tứ giai chiến lực, cho dù hắn có thế lực to lớn như thế, nhưng Cửu Minh nhưng như cũng cẩn thận vô cùng, bởi vì hắn minh bạch, tứ giai cũng không đại biểu vô địch, càng không có nghĩa là tùy tâm sử dụng. Dị tộc trải qua những năm này cùng nhân loại các loại va chạm, sớm đã minh bạch trên viên tinh cầu này nhân loại cũng không có mình trong tưởng tượng nhỏ yếu, bọn hắn tàn nhẫn cùng thủ đoạn từ một số phương diện đi lên nói không thể so với tự mình những thứ này kẻ ngoại lai phải kém. Mặt khác những năm gần đây có tin tức xưng một ít đại quốc thu được có thể giết chết tứ giai dị tộc kinh khủng linh khí, có người nói những linh khí này năng lực quỷ dị kinh khủng. Cái gì lấy mạng đổi mạng, cái gì nguyên rủa, cái gì tức tử vân vân. Về phần là thật là giả cũng không có người đi chứng thực, cũng không ai muốn đi chứng thực. Bởi vì coi như không có cái gọi là kinh khủng linh khí, nhưng nhân loại cũng có thể giết chết bọn hắn vũ khí hạt nhân. Dị tộc trong lòng rõ ràng, nếu là thật sự ép những cái kia nhân loại cao tầng, bọn hắn sẽ vì diệt trừ tự mình không tiếc bất cứ giá nào. Cũng tỉ như mười mấy năm trước Ô Quốc chiến trường, trận chiến kia chết đi quá nhiều ngày phú đỉnh tiêm dị tộc. Chương 317, lo lắng dân chúng. Chương 317, lo lắng dân chúng. Coi như một đám dị tộc ngay tại thảo luận Linh Nguyên lúc, ngoài vạn dặm đại kinh thành phố, siêu phàm giả toàn bộ, một trận đặc thù hội nghị đang tiến hành bên trong. Linh Nguyên, ngươi một khi đối ép quốc độc thủ, nhưng liền không có đường rút lui. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hứa Lực Bình thần sắc trịnh trọng nhìn xem Linh Nguyên. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đều nhìn xem Linh Nguyên. Chỉ gặp Linh Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía Lưu Dịch. Lưu Dịch đứng dậy, sau đó chậm rãi mở miệng. Quay lại đường, chúng ta tại sao muốn đường rút lui? Năm năm trước, em mở quốc, dê nước, y địa quốc, cái này tam quốc liên hợp Bắc Âu tất cả quốc gia gây dựng cái gọi là Bắc Minh. Từ Linh Nguyên đội trưởng biến mất những năm gần đây, Bắc Minh trong bóng tối xâm chiếm ích lợi của chúng ta, ép quốc bên trong phát sinh sự tình chư vị ngồi ở đây chẳng lẽ không rõ ràng? Một chút Bắc Minh tam giai siêu phàm giả che giấu tung tích giả dạng làm dân gian phạm tội siêu phàm giả cướp đoạt chúng ta tài nguyên, tổn thương đóng tại ép quốc nhân viên công tác. Cho dù Mao quốc cũng cùng Bắc Minh quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thường xuyên lấy các loại lấy cớ quấy rối nước ta biên cảnh. Cái này đủ để chứng minh tại siêu phàm thời đại căn bản không có cái gọi là hòa bình. Chư vị, thỉnh đi. Lưu Dịch gõ bàn một cái nói. Trăm năm trước chiến tranh lạnh, quân sự thi đua. Bây giờ siêu phàm thời đại tranh đoạt tài nguyên. Lịch sử chính là bù mẹ dạng, những năm này đã xác nhận rất nhiều chuyện suy nghĩ một chút ép quốc. Quốc gia này đã bị chia cắt thành vô số khối. Ta là mãnh liệt ủng hộ Ninh Nguyên đội trưởng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta tại siêu phàm trên lực lượng có tuyệt đối cường đại thực lực. Liền không nói cái khác, đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như Bắc Minh hiện tại có ngũ giai siêu phàm giả, như vậy chúng ta còn có thể cái này an ổn học sao? Lưu Dịch mỗi một câu nói đều âm vang hữu lực, lệnh bên trong phòng họp đám người không cách nào phản bác. Những năm này Bắc Minh từ ép quốc thu được không ít chỗ tốt, dẫn đến bọn hắn tổng hợp lực lượng một mực tại dâng lên. Trái lại Hoa Hạ, tựa hồ loáng thoáng có bị bọn hắn cho cô lập cảm giác. Không chỉ có như thế, còn có người cho rằng, có lẽ ở trong mắt Bắc Minh, Hoa Hạ chính là kế tiếp ép quốc. Chỉ là bây giờ Bắc Minh bên trong cũng không có tứ giai siêu phàm giả xuất hiện, cho nên Bắc Minh cũng không có triệt để bạch mặt, nhưng đối phương sở tác sở vi đã không đem Hoa Hạ nhìn ở trong mắt. Dù sao chỉ so với tam giai siêu phàm giả lời nói, Bắc Minh tam giai siêu phàm giả số lượng là vượt qua Hoa Hạ, càng đừng đề cập nhị giai cùng nhất giai cùng cơ sở binh lực. Cái này lệnh Hoa Hạ không ít người vì đó lo lắng. Nhưng theo Ninh Nguyên trở về, đây hết thể đột nhiên thay đổi. Bởi vì Ninh Nguyên thế mà muốn chủ động đi tiến đánh Bắc Minh. Như vậy đi. Đúng lúc này, đen nhánh màn hình bên trong truyền đến thanh âm. Ninh Nguyên nên làm như thế nào liền làm như thế đó, tất cả mọi người lực phối hợp. Nhưng chiến tranh không xác định nhân tố quá nhiều, chúng ta cũng muốn lo lắng dân chúng an nguy cùng cái nhìn. Cho nên chúng ta không thể con bên trên chủ động khai chiến thanh danh. Như vậy đi, quốc gia vụng trộm toàn lực ủng hộ Ninh Nguyên, bên ngoài liền nói hết thảy đều là Ninh Nguyên người lựa chọn, Ninh Nguyên là ngũ giai siêu phẩm giả, hắn làm cái gì quyết định không người có thể quản. Nghe được câu này, bên trong phòng họp mọi người đều là nội tâm run lên. Khá lắm, đây thật là diệu kế a, kể từ đó, cho dù nước ngoài muốn vấn trách Hoa Hạ, như vậy Hoa Hạ cũng có lấy cớ đi phản bác Chu Toàn. Không hổ là thủ ít, dạng này mặc kệ Ninh Nguyên đặt xuống ép quốc vẫn là không có đánh xuống ép quốc, quốc gia đều có lấy cớ. Có người nhìn về phía Ninh Nguyên, thấp thỏm trong lòng Ninh Nguyên có thể hay không nhìn thấu quyết định này bên trong thâm ý, vì vậy mà sinh khí. Lưu Dịch cũng là sững sờ, hắn liếc qua Ninh Nguyên. Chỉ gặp Ninh Nguyên sắc mặt vẫn như cũ như thường. Hắn đương nhiên minh bạch thủ ít ý nghĩ, vô luận tự mình đánh xuống ép quốc vẫn là không có đánh xuống ép quốc, cũng sẽ không ảnh hưởng quốc gia, có thể cho quốc gia chu toàn thời gian, tiếp tục quan sát thế cục tốt làm quyết định. Phải biết từ khi ép quốc bởi vì Ninh Nguyên nguyên nhân diệt quốc về sau, đương kim thời đại phát triển đã cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Nhưng Ninh Nguyên lại không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại là ngũ giai, trận chiến tranh này sẽ chỉ theo quyết định của hắn mà biến hóa, hắn mới là quyết định chiến tranh đi hướng người, tất cả mọi người chỉ có thể theo hắn bước chân. Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người nhất trí đồng ý Ninh Nguyên quyết định, bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu, triệu tập trong nước tam giai siêu phàm giả bí mật tiến về ép quốc. Mà Ninh Nguyên thì là cùng Lưu Dịch cùng đi ở vào đại kinh thành phố dưới mặt đất một châu nghiên cứu khoa học căn cứ. Một chỗ trong văn phòng, Dương Dược Tiên đang không ngừng đập bàn phím, hắn tại diễn toán lấy cái gì? Dương giáo sư, Lưu Dịch bộ trưởng cùng Ninh Nguyên đội trưởng tới. Có công việc nhân viên đẩy ra phòng thí nghiệm câu đối hai bên cánh cửa lấy Dương Dược Tiên nói. Dương Dược Tiên nghe vậy sững sờ, sau đó ngửa mặt lên nhìn về phía cổng. Cổng có ba người, ngoại trừ cái kia nữ công ăn ở bên ngoài, hai người khác dĩ nhiên chính là Ninh Nguyên cùng Lưu Dịch. Ninh Nguyên đánh giá bây giờ Dương Dược Tiên, đối phương gầy không ít, nguyên bản rối bời tóc đen cũng biến thành sẫm trắng, hắn mắt quầng thâm nặng hơn, trừ cái đó ra, Ninh Nguyên có thể cảm nhận được Dương Dược Tiên thân thể suy yếu. Đây là ngày qua ngày cường độ cao công tác tạo thành hậu quả. Dương Dược Tiên đứng dậy đi tới mấy người trước mặt, hắn không nhìn Lưu Dịch, chỉ là tại Ninh Nguyên trên thân không ngừng dò xét. Sau đó hắn đi vào Ninh Nguyên sau lưng, đưa tay cẩn thận sờ lên Ninh Nguyên tóc dài, sau đó cảm khái lên tiếng, sợi tóc cứng cỏi chất lượng so 20 tuổi thanh niên còn hoàn mỹ hơn. Xem ra ngươi lại đột phá. Biến mất 10 năm 4 tháng linh 12 ngày. Từ tứ giai đột phá đến ngũ giai thế mà muốn lâu như vậy sao? Cái này tựa hồ có chút khác thường. Nghe được Dương Dược Tiên lời nói, Ninh Nguyên chỉ là cười cười. Dương giáo sư, chúng ta tới có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Chuyện trọng yếu? Dương Dược Tiên hồ nghi nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch. Lưu Dịch ra, xem ra tổng bộ cao tầng bởi vì ngươi trở về bị thanh tẩy một lần. Thế nào, các ngươi lại muốn làm chuyện gì? Lưu Dịch vẻ mặt nghiêm túc vô Dương Dược Tiên bả vai mở miệng nói, quốc gia nhân dân cần ngươi, an bài xong tổng bộ công tác, bố trí tốt hết thảy, đem Cố Dương xếp vào tại một cái trọng yếu vị trí sau. Ninh Nguyên liền chuẩn bị khởi hành tiến về ép quốc. Mà đúng lúc này, Cố Dương bỗng nhiên tìm được hắn, đồng thời đem điện thoại di động của mình đưa cho Ninh Nguyên. Ninh Nguyên tiếp nhận, sau đó liền nghe được một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu thanh âm. "Hoa, Ninh Nguyên đội trưởng trở về nữa nha." Nghe được Vân Tịch thanh âm, Ninh Nguyên chỉ là mở miệng hỏi thăm, "Các ngươi hiện tại ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vân Tịch tiếng cười duyên. Chậc chậc, xem ra Ninh Nguyên đội trưởng lần bế quan này thực lực lớn có tăng lên a, nhìn một cái, giọng điệu này cũng không giống nhau, quá cứng a. Ninh Nguyên nghe vậy khỏe miệng giật một cái, hắn gặp Cố Dương đã sau khi rời khỏi đây, liền thấp giọng, "Các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Gọi tỷ tỷ ta sẽ nói cho ngươi biết." "Tỷ tỷ?" Ninh Nguyên không có chút nào lòng liêm sỉ trực tiếp mở miệng. Bên đầu điện thoại kia Vân Tịch lầm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó thổi phù một tiếng cười càng vui vẻ hơn. "Được thôi, tỷ tỷ nói cho ngươi." Theo Vân Tịch nói ra một cái địa chỉ, thần sắc khôi phục đạm mạc Ninh Nguyên liền cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn công tác, sau đó cả người liền biến mất tại chỗ không thấy. Chương 318, Tu La Tràng chương 318, Tu La Tràng Hoa Hạ, Tần Lĩnh dãy núi. Nơi nào đó ở vào dãy núi chỗ cao trên đất bằng, hoa cỏ chập chờn, cây xanh rậm mát. Hai gian tử giản dị đầu gỗ dựng phòng nhỏ đứng đối mặt nhau. Cách đó không xa chính là vùng núi biên giới, đứng tại cái này có thể nhìn ra xa toàn bộ Tần Lĩnh bao la hùng vĩ phong cảnh. Linh Tiểu Lạc ngồi xếp bằng, nàng nhắm mắt, đang tu luyện. Cách đó không xa, mặc lớn quần cộc đại hoàng cậu chính cầm một cái ấm nước tới nước. Nhìn thấy Vân Tịch dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, đại hoàng cậu lập tức lộ ra một cái định nọ tiêu dung, tiến lên chạy chậm đến tiếp nhận Vân Tịch trong tay đồ vật. Mấy năm qua này, mấy người liền ẩn cư ở đây, chỉ có Vân Tịch mỗi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài một chuyến mua sắm các loại đồ dùng hàng ngày. Bởi vì siêu phàm giả không cần ăn cơm uống nước vẫn như cũ có thể sống sót, cho nên bọn hắn những năm gần đây cơ hồ chưa từng ăn qua đồ vật. Nếu là muốn tắm rửa, các nàng ở tại phía dưới liền có tự nhiên hình thành ao nước. Vân Tịch vẫn như cũ mặc phục cổ váy dài, nàng dáng người cao gầy thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song. Đi vào một chỗ ghế đá ngồi xuống, Vân Tịch nhìn cách đó không xa tính tọa Ninh Tiểu Lạc nhàn nhạt mở miệng, "Ninh Nguyên trở về." Nghe nói lời ấy, ngay tại tinh tâm tu luyện Ninh Tiểu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Tịch, thanh âm đều có chút run rẩy. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Vân Tịch nâng cằm lên nhìn về phía bầu trời. "Ngươi lập tức liền biết." Theo thanh âm của nàng rơi xuống, một đạo màu đen hư ảnh từ trên trời giáng xuống xuất hiện, sau đó Ninh Nguyên thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy Ninh Nguyên trong ngáy mắt, Ninh Tiểu Lạc đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó con mắt của nàng lập tức nổi lên lệ thủy. Nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy, Vân Tịch lại là trực tiếp nhào về phía Ninh Nguyên. "Phu quân, ngươi trở về nha. Những năm này ta đem chúng ta tỉ tỉ chiếu cố rất tốt, người ta thế nhưng là rất nghe lời ngươi đâu." Ninh Nguyên nhìn thấy đánh tới Vân Tịch vừa định tránh đi, nhưng mà hắn lại kinh trụ. Bởi vì theo Vân Tịch trong hai con ngươi hiện lên một vòng quang mang, hắn thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Cứ như vậy, Vân Tịch trực tiếp ôm Ninh Nguyên eo, sau đó nhón chân lên, ngẩng mặt lên đưa lên tự mình môi đỏ. Giờ khắc này, Ninh Tiểu Lạc như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ mà thu thập xong đồ vật, nghe được động tĩnh từ trong nhà gỗ ra đại hoàng cậu nhìn thấy một màn này trong mắt em chút không có trường ra ngoài. Vân Tịch môi đỏ mềm mại lại nóng bỏng. Ninh Nguyên lặng lặng nhìn nàng, mày nhăn lại, trong lòng không rõ nữ nhân này đến tuột cùng đang làm gì. Vân Tịch thu hồi môi, nàng nhìn xem bây giờ bộ dáng Ninh Nguyên, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, trong hai con ngươi càng là có một vòng chân tình bộc lộ. "Ngươi?" Thần sắc không vui Ninh Nguyên vừa định mở miệng, Vân Tịch lại duỗi ra ngón tay ngăn tại hắn trước môi, sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mở miệng. "Ta thế nhưng là hao phí lớn đại giới đã cứu tỷ tỷ ngươi, dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện này rất đơn giản, chính là làm ta trợ phu, liền một ngày này. Nếu ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền giết Ninh Tiểu Lạc." Nghe được Vân Tịch lời nói, Ninh Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Vân Tịch thế mà lại đề cập với hắn loại yêu cầu này. Làm nàng một ngày trợ phu, đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Hẳn là nàng phải dùng một ngày này thời gian từ ta cái này cần đến cái gì? Ninh Nguyên trong lòng thầm nghĩ, liền muốn tìm lấy cớ chối từ. Sau khi hắn nhìn thấy Vân Tịch thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt kim quang lại lần nữa sáng lên sau. Ninh Nguyên liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Ninh Nguyên đáp ứng, Vân Tịch trong mắt kim quang tiêu tán, băng lãnh thần sắc giống như nụ hoa nở rộ giống như lộ ra động lòng người tiêu dung. "Phu quân, ta rất nhớ ngươi a." Vân Tịch ôm Ninh Nguyên một cánh tay, đem toàn bộ người cơ hồ đều dựa vào tại Ninh Nguyên trên thân làm nũng, cái này khiến hai người nhìn ân ái vô cùng. Bị Vân Tịch âm thầm bóp chống lạnh, Ninh Nguyên đành phải ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng đáp lại. "A a a, ta cũng nhớ ngươi." Lúc này Ninh Tiểu Lạc cũng tới đến Ninh Nguyên trước mặt, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Ninh Nguyên, muốn đưa tay sờ sờ Ninh Nguyên mặt, nhưng nhìn một chút Vân Tịch về sau, lại buông xuống. "Tiểu Nguyên, ngươi đi đâu?" Ninh Tiểu Lạc dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, nhìn xem Ninh Nguyên nở nụ cười. Ninh Nguyên nhìn xem nàng, sau đó đưa tay phải ra sờ lên Ninh Tiểu Lạc đầu, ngữ khí ôn hòa nói: "Ta đi đột phá. Những năm này ngươi qua nhất định không tốt a, gầy không ít." Bây giờ Ninh Tiểu Lạc tuổi tác đã 30 hơn, tại 10 năm này thời gian bên trong, nàng dựa vào Ninh Nguyên lưu lại đại lượng linh vật, cùng tự thân ngày đêm không ngừng tu luyện thành vì tam giai siêu phàm giả. Mọi người đều biết, siêu phàm giả không tới tứ giai nói dung mạo liền sẽ không dừng lại, vẫn như cũ sẽ già yếu. Nhưng Ninh Tiểu Lạc bởi vì đeo hệ lần vòng tay cái này đặc thù linh khí nguyên nhân, dẫn đến dung mạo cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ cùng trước đó giống như thanh thuần động lòng người. Nhưng hệ lần vòng tay có khả năng cải biến cuối cùng chỉ là bề ngoài. 10 năm thời gian thấm thoát, tuế nguyệt luôn có thể tại hết thảy sự vật bên trên lưu lại dấu vết của nó. Ninh Tiểu Lạc trên thân đã từng cái kia cỗ tuổi trẻ hoạt bát khí tức sớm đã tiêu tán không thấy, thay vào đó là u buồn tiểu thụy. Cách đó không xa, đại hoàng cẩu nhìn xem một màn này, bắt đầu lặng yên không tiếng động lui lại, muốn về đến phòng bên trong. Cho dù ai thấy cảnh này đều sẽ cảm giác đến ôn nhu vô cùng. Nhưng mà đại hoàng cẩu thế nhưng là tinh thông tâm lý học, hơi biểu lộ học, thậm chí tinh thông xem tướng, mà lại nó cũng biết Ninh Tiểu Lạc cùng Vân Tịch không hợp nhau, hai người thậm chí một năm tròn cũng sẽ không nói ba câu nói. Cho nên một màn này ở đâu là ôn nhu, mà là tu la chàng ác Vân Tịch tiểu lý tàng đao, khóe mắt liếc qua một mực tại dò xét Ninh Tiểu Lạc. Hiển nhiên là muốn thông qua Ninh Tiểu Lạc phẫn nộ mà đạt thành tự mình vui vẻ mục đích. Trái lại là tỷ, nàng mặc dù mặt ngoài bi thương, nhưng hai con ngươi thanh tịnh, tinh tế ngón tay trắng non gắt gao án lấy bắp đùi của mình, hiển nhiên là để lại nội tâm phẫn nộ, cố ý giả dạng làm bộ này sợ sợ động lòng người bộ dáng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Lạc bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng, Vân Tịch trong lòng thầm mắng. Phi, thật có thể chứa. Mà Ninh Tiểu Lạc thì là nội tâm âm thầm nghĩ đến. Vân Tịch thân phận không rõ, thực lực bản thân lại mạnh mẽ vô cùng, cho nên nàng tiếp cận Tiểu Uyên khẳng định là có mục đích gì. Có thời gian ta muốn cùng Tiểu Uyên hảo hảo nói một chút. Coi như đại hoàng cầu sắp thối lui đến trong phòng thời điểm, Linh Nguyên lại là nhìn về phía nó. Không chỉ có như thế, Linh Nguyên còn mượn cơ hội rút ra Vân Tịch tay, rời đi hai nữ, hướng phía đại hoàng cầu đi tới. "Đại hoàng a, vừa vặn ta tìm ngươi có chút chuyện trọng yếu." Đại hoàng cầu cảm thụ được hai nữ ánh mắt đồng thời rơi vào trên người mình, nó lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "A cái này." Không cho đại hoàng cầu quá nhiều cơ hội mở miệng, Linh Nguyên trực tiếp nhanh chóng đi vào trước mặt của nó, sau đó dẫn theo cổ của nó tiến vào nhà gỗ. Chỉ để lại phía ngoài hai nữ trầm mặc không nói gì. Chương 319, ta không phải hắn. Chương 319, ta không phải hắn. Bên trong nhà gỗ, một người một chó tại giản dị trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Đại hoàng cầu không ngừng ai thanh thở dài, đem những năm này kinh lịch cùng Ninh Nguyên đại khái giảng thuật một lần. Tại ngươi biến mất sau năm thứ tư, ta liền dự đoán được Cố Dương hạ tràng, nhưng hắn vị trí quá đặc thù, bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên căn bản không có khả năng toàn thân trở ra. Về sau lưu dịch xuống này, Cố Dương liền bị nhầm vào, duy trì trật tự đội cũng bị giải tán. Quên ga, dù là ta biết kết cục nhưng vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Thế ra những người kia có nội tình cùng thực lực, mà chúng ta nhưng không có những thứ này, cái gọi là chính trị minh hữu cũng đều là cỏ đầu tường. Ngươi ở thời điểm, những người này đều là bằng hữu của chúng ta, mà một khi phát hiện thế cục không đúng, những người này liền lập tức biến hóa lập trường, căn bản không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đặc biệt là trong tay chúng ta quyền lực đều là căn cứ vào ngươi tồn tại, ngươi một khi biến mất, như vậy mất đi thực lực tuyệt đối chúng ta liền trở thành không có dễ chi thủy, bị sau đó thanh toán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giảng đến nơi này, Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Ninh Nguyên hỏi thăm. Ngươi đã trở về, như vậy tổng bộ bên kia. Ninh Nguyên đem trước đây không lâu phát sinh hết thể ngắn gọn nói cho Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu sau khi nghe xong lập tức cảm khái vô cùng. Quả nhiên, vô luận là thời đại nào, quyền lực bản chất đều là lực lượng phụ thuộc, bởi vì ngươi có tuyệt đối lực lượng, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đoạt lại quyền sở hữu lực, mà những cái kia trong lòng đủ kiểu không muốn người cũng chỉ có thể cười vỗ tay. Dị tộc tập kích Kim Lăng thời điểm, là Vân Tịch cứu được các ngươi. Linh Nguyên đổi đề tài hỏi thăm Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu đầu tiên là dọc theo lỗ tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó mới mặt chó nghiêm túc đối Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Không sai, lúc đương thời bốn cái tam giai dị tộc âm thầm đi tới Kim Lăng, thậm chí một lần tới gần chúng ta ở tại khu vực. Ta là tại đại chiến bộc phát sau mới phát hiện, còn tốt có Vân Tịch tiết tử, nếu không Lạc tỷ cùng ta chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Linh Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày mở miệng. Dựa theo Vân Tịch thực lực, cái kia bốn cái tam giai dị tộc căn bản không có khả năng tạo thành Kim Lăng người bình thường phạm vi lớn tử vong mới đúng. Nghe được cái này, Đại Hoàng Cẩu thần sắc có chút cổ quái. Vân Tịch tiên tử cũng không có giết cái kia bốn cái dị tộc, chỉ là tại bọn hắn xuất thủ lúc khốn trụ bọn hắn, sau đó mang theo Lạc tỷ còn có ta rời đi Kim Lăng, đến nơi này. Về sau cái kia bốn cái dị tộc dùng ra một kiện kinh khủng bảo vật. Món bảo vật này uy lực không thua gì vũ khí hạt nhân, trực tiếp phá hủy hơn phân nửa thành Kim Lăng, bọn hắn hẳn là muốn dùng loại này không khác biệt thủ đoạn công kích trực tiếp giết Lạc tỷ. Nói đến đây Đại Hoàng Cẩu thật sâu thở dài một tiếng. Không nghĩ tới dị tộc thế mà lại làm như thế. Nói cho cùng, những người bình thường kia cũng coi là thay chúng ta mà chết rồi, Lạc tỷ vì thế thương tâm một đoạn thời gian rất dài. Linh Nguyên trầm mặc không nói gì, trong lòng của hắn rõ ràng Vân Tịch vì cái gì không giết mấy cái kia dị tộc. Một lát sau, một người một chó đi ra nhà gỗ. Bên ngoài Vân Tịch đang ngồi ở một cái trên băng ghế đá soát điện thoại di động, mà Ninh Tiểu Lạc thì là đang xử lý tự mình trồng hoa hoa thảo thảo. Đi thôi Tiểu Lạc, chúng ta về Đại Kinh thành phố. Ninh Tiểu Lạc nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó trở lại trong nhà gỗ thu thập mình đồ vật. Cho dù tại cuộc sống này mấy năm, nhưng nàng tại cái này đồ vật kỳ thật cũng liền mấy bộ y phục mà thôi. Linh Nguyên đi tới Vân Tịch trước mặt, nhìn xem nàng hỏi thăm. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vân Tịch nghe vậy lườm Linh Nguyên một mắt, sau đó môi đỏ khẽ mở chậm rãi mở miệng, dự định. Làm sao? Phu quân ngươi không có ý định đem người ta mang về nhà sao? Linh Nguyên suy tư một lát, ngược lại là nhẹ gật đầu. Có thể. Vân Tịch sững sờ, sau đó nàng từ trên xuống dưới đánh giá Linh Nguyên, sau đó đứng dậy đi vào trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lần này Vân Tịch cũng không dùng năng lực gì, nhưng Linh Nguyên cũng không có cự tuyệt nàng. Ta không phải giả lăng. Đống nhiên, Linh Nguyên nói một câu nói như vậy. Vân Tịch thân thể run lên, nàng ngẩng đầu nhìn Linh Nguyên, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng vẻ ngoài ý mến. Bất quá rất nhanh nàng cười, cười lại như thế rung động lòng người. Ta liền nói ngươi làm sao đột phá một cái ngũ giai dùng 10 năm, xem ra ngươi thấy được không ít chuyện. Vân Tịch buông lỏng ra hai tay, rời đi Ninh Nguyên ôm ấp, nàng lui ra phía sau một bước cười mỉm nhìn xem Ninh Nguyên nói. Ngươi thật sự không phải hắn, nhưng ngươi lại trở thành hắn. Ninh Nguyên nhíu mày nhìn xem Vân Tịch, hắn trong lúc nhất thời không để ý tới giải nữ nhân này ý tứ trong lời nói. Vân Tịch vươn tay nhẹ nhàng tại Ninh Nguyên ngực vẽ vài vòng. Kỳ thật mỗi người tại khác biệt giai đoạn đều là người khác nhau, liền như là ngươi lúc nhỏ cùng ngươi bây giờ không phải giống nhau người đồng dạng. Bởi vì người là dạng gì, quyết định bởi với hắn kinh lịch là cái gì. Cho nên ngươi bây giờ không phải hắn, dù sao có một số việc ngươi căn bản không có kinh lịch. Linh Nguyên kinh ngạc nhìn Vân Tịch, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì trả lời nàng. Đúng lúc này, Vân Tịch tiến về phía trước một bước đống nhiên một lần nữa đưa tay ôm lấy Linh Nguyên, lần này nàng hiển nhiên ôm chặt hơn nữa. Ta ngay tại cái này, lúc nào ngươi nhớ ta, liền trở lại tìm ta, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Phu quân nói xong lời cuối cùng, Vân Tịch nhón chân lên, bị nhãn như tơ tại Linh Nguyên bên thai nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Cùng lúc đó, Vân Tịch vi vi nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa cửa nhà gỗ Ninh Tiểu Lạc. Ninh Tiểu Lạc chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem hai người, thần sắc rất bình tĩnh. Ngược lại là Đại Hoàng Cẩu một mực cúi đầu, giờ phút này hoàn toàn trở thành một đầu chó thường. Giang đạo lý, Đại Hoàng Cẩu là cực kỳ sợ hai Vân Tịch, mà lại nó cũng có thể cảm nhận được Vân Tịch đối Ninh Tiểu Lạc phiền chán. Cho nên nó vì bảo hộ Ninh Tiểu Lạc, một bên cực lực lấy lòng Vân Tịch, hy vọng Vân Tịch không nên thương tổn Ninh Tiểu Lạc. Một bên nó lại không ngừng thuyết phục Ninh Tiểu Lạc, tuyệt đối không nên đắc tội cái này Vân Tịch, có thể tránh liền tránh. Trừ cái đó ra, nó cũng rất cảm kích Vân Tịch cho Ninh Tiểu Lạc còn sống hy vọng. Dù sao nếu như không phải Vân Tịch nói Ninh Nguyên sẽ ở mấy năm sau trở về, chỉ sợ Ninh Tiểu Lạc đã sớm mất đi hết thể còn sống hy vọng, trực tiếp từ nơi này trên vách núi nhảy xuống, dù sao nàng mỗi ngày đều tại bên vách núi tu luyện. Không bao lâu, Ninh Nguyên liền dẫn Ninh Tiểu Lạc cùng Đại Hoàng Cẩu rời đi nơi này. Vân Tịch một mình đứng tại bên vách núi, nàng nhìn về chân trời Vân Hải tự lẩm bẩm, liền để ngươi cùng hắn trong khoảng thời gian này đi, dù sao ngươi chỉ là hắn dài dằng dặc sinh mệnh một đoạn ngắn hồi ức. Về phần ta, có lẽ ta có thể một mực bồi tiếp hắn, cũng có lẽ sẽ chết tại ngươi phía trước, dù sao ai bảo chúng ta lựa chọn như thế một cái nhận tâm nam nhân đâu. Chương 320, chúc mừng yến hội chương 320, chúc mừng yến hội mấy ngày sau. Ép quốc, Bắc Minh chú quân trong căn cứ. Ngoại trừ Hoa Hạ siêu phàm giả bên ngoài, Em quốc, Dế nước, Y quốc tam giai siêu phàm giả đều tụ tập tại nơi này. Đến từ Y quốc tam giai siêu phàm giả, David thần sắc khó coi vô cùng mở miệng nói ra, theo đáng tin tình báo, Linh Nguyên thật trở về. Nghe được câu này, người chung quanh nhao nhao mở miệng đáp lại. Đáng chết, không phải nói cái này tứ giai siêu phàm giả chết sao? Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Nếu như hắn muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên nên làm cái gì? Hoa Hạ cao tầng yêu thích hòa bình, không bằng chúng ta chủ động đi cùng bọn hắn ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, dạng này có lẽ liền có thể ước thúc Ninh Nguyên hành vi. Ta nhớ được bây giờ Hoa Hạ chấp pháp đội trưởng là Lục Giang Thành, người này cùng chúng ta quan hệ rất tốt, chưa từng chủ động gây mâu thuẫn. Bây giờ Ninh Nguyên mặc dù trở về, nhưng biến mất lâu như vậy hắn đã sớm không có quyền lực gì, chỉ sợ giờ phút này ngay tại Hoa Hạ đội vàng tranh quyền đoạt lợi, làm sao có thời giờ tới đây? Ha 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 ha, đúng vô cùng, trước hết để cho chính bọn hắn nội đấu, chúng ta chỉ cần an ổn xem kịch. Nếu như Ninh Nguyên thật một lần nữa làm chấp pháp đội trưởng, vậy chúng ta suy nghĩ thêm cùng Hoa Hạ ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, cùng lắm thì nhường ra một chút lợi ích. Đúng rồi Giác, ta nghe nói Lily Ản chuẩn bị đột phá cấp 4, là thật sao? Nghe được câu này, bên trong phòng họp tam giai siêu phàm giả đều nhìn về một người. Đây là một cái vóc người cao lớn người da đen, hắn nhìn xem đám người, sau đó chỉ là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ vậy, dù sao ai cũng không biết thánh nữ Hạ Lạc, có khả năng nàng hiện tại đã là tứ giai siêu phàm giả cũng có nói. Nghe nói lời ấy, trong phòng họp không ít người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Có người cười lấy mở miệng ha 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 ha, như thế tốt lắm, nếu là Lý Lị Ản thánh nữ thật đột phá tứ giai, như vậy chúng ta có lẽ cũng không cần bởi vì kiêng kỵ Ninh Nguyên mà chủ động đi cùng Hoa Hạ ký cái gì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Tên là giáp người da đen tam giai siêu phàm giả nghe vậy chỉ là cười cười. Đương nhiên, Lý Lị Ản thánh nữ nếu quả như thật đột phá cấp 4, tất cả chúng ta tự nhiên cũng không cần e ngại cái gọi là Ninh Nguyên, dù sao chúng ta mới thật sự là minh hữu. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ vang, sau đó một người mang kính mắt nữ nhân đẩy cửa đi đến. Giáp đội trưởng, Hoa Hạ bên kia có tin tức truyền đến. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ, người da đen giáp thì là nhìn về phía nữ nhân cười hỏi thăm. Tin tức gì? Nữ nhân do dự một lát, sau đó mở miệng nói, Hoa Hạ chấp pháp đội trưởng Ninh Nguyên mời mọi người trời tối ngày mai tiến về Hoa Hạ chú quân căn cứ tham gia hàn chúc mừng yến hội. Nghe nói lời ấy, trong phòng họp tĩnh mịch một mảnh. Người da đen giáp nụ cười trên mặt cũng cứng ở trên mặt. Theo nữ nhân rời đi phòng họp đóng cửa lại, trong phòng họp vẫn như cũ duy trì như chết trầm mặc. Hồi lâu sau, có tam giai siêu phàm giả nhíu mày mở miệng. Đây là tình huống như thế nào? Chúc mừng yến hội? Cái gì chúc mừng yến hội? Chẳng lẽ là chúc mừng hắn một lần nữa làm chấp pháp đội trưởng? Giáp, vấn đề này làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Đã tới mời chúng ta, có lẽ đây là Ninh Nguyên chủ động muốn cùng chúng ta giao hảo ý tứ. Đám người không ngừng suy đoán các loại khả năng, trong lòng nghi hoặc vì cái gì Ninh Nguyên sẽ bỗng nhiên mời bọn hắn tham gia cái gì chúc mừng yến hội. Đúng lúc này, có tam giai siêu phàm giả mở miệng nói, theo ta thấy, như thế chút hiểu biết Ninh Nguyên ý nghĩ cơ hội tốt, có lẽ chúng ta có thể trong âm thầm đạt thành một chút hữu hảo giao dịch. Có người nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý không tệ, đã Ninh Nguyên trở về, như vậy chúng ta cũng nên đi cùng hắn hảo hảo giao lưu trao đổi. Có tam giai siêu phàm giả trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Thế nhưng là, sẽ có hay không có cái gì phong hiểm? Dù sao chúng ta trước đó vụng trộm thế nhưng là đoạt không ít Hoa Hạ tài nguyên, Lục Giang Thành lựa chọn cùng chúng ta hòa đàm, nhưng cái này Ninh Nguyên lại không nhất định à. Ha ha, sợ cái gì, chẳng lẽ lại Ninh Nguyên còn dám đối với chúng ta động thủ hay sao? Đừng quên thân phận của Ninh Nguyên, Hoa Hạ cao tầng là không thể nào cho phép hắn làm như vậy. Có người cười lạnh thành tiếng. Giắc, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía người da đen giắc. Cái này đến từ Thự Quang Hội Tam Giai siêu phàm giả thực lực cường đại, là em mở quốc bây giờ đỉnh tiêm chiến lược một trong. Một mực tại nhíu mày suy nghĩ giắc nghe vậy nhìn về phía đám người. Ninh Nguyên là lấy tham gia chúc mừng yến hội danh nghĩa mời chúng ta, nếu chúng ta không đi, ngược lại sẽ bị hắn nói chúng ta không để mặt hắn, dù sao Hoa Hạ người yêu nhất mặt mũi. Huống hồ là hắn chủ động mời chúng ta là khách nhân. Nếu là khách nhân, như vậy Ninh Nguyên khẳng định là dự định cùng chúng ta giao hảo, dù sao Hoa Hạ người đạo đãi khách chính là như thế. Nghe được giắc phân tích, bên trong phòng họp không ít người đều là gật đầu. Không hổ là giắc, quả nhiên đối Hoa Hạ văn hóa hiểu rõ cực kỳ khắc sâu. Nghe nói ngươi trước kia lúc tại Hoa Hạ du học, xem ra là thật. Người da đen giắc cười ha ha một tiếng, trên mặt hắn lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Không sai, ta lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn chính xác tại Hoa Hạ đã du học. Khi đó ta còn không có gia nhập M quốc, cũng không phải siêu phàm giả, chỉ là Nam Phi một cái bình thường nghèo khó học sinh. Hoa Hạ người cực kỳ hiếu khách, bọn hắn không kỳ thị xuất thân của ta cùng màu da, không chỉ có như thế, bọn hắn còn bởi vậy cực kỳ ưu đãi ta. Ta còn nhớ rõ khi đó trong khi hắn học sinh ở 6 người ở giữa lúc, chính ta ở là điều hòa không khí phòng một người, mỗi tháng còn có đại ngạch học đồng cấp cho, thường thường sẽ có nữ đồng học nhiệt tình một đối một phụ đạo công khóa của ta. Không dối gạt các ngươi nói, đoạn thời gian kia thật là khiến ta khó mà quên. Nghe được giáp lời nói, bên trong phòng họp không ít người lộ ra bừng lòng tiêu dung. Theo đám người trao đổi một chút đối mặt Linh Nguyên làm như thế nào tránh đi một ít vấn đề về sau, bọn hắn liền nhao nhao rời đi phòng họp. Ngày kế tiếp chạm vào tối, lấy giáp cầm đầu hơn 10 vị tam giai siêu phàm giả nhao nhao khởi hành tiến về Hoa Hạ chú quân căn cứ tham gia Linh Nguyên yến hội. Hoa Hạ tại ép quốc chú quân căn cứ chính là ở đâu ngang thành phố trung tâm trong viện bảo tàng. Nơi này cũng chính là Linh Nguyên lần đầu tiên tới hỏi tội Lục Giang Thành địa phương. Trong khoảng cách nhà bảo tàng cách đó không xa có một cái quốc tế khách sạn, mà khách sạn lầu 1 thì là bị bố trí thành yến hội đại sảnh. Rất nhanh, dắt một đoàn người liền đã tới trung tâm nhà bảo tàng, mà Ninh Nguyên các loại một đám Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả thì là nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. "Huynh đệ, người còn tốt chứ?" Dắt nhiệt tình cùng Ninh Nguyên nắm tay, muốn cùng Ninh Nguyên ôm lúc, lại bị Ninh Nguyên bất động thanh sắc tránh đi cùng cái khác tam giai siêu phàm giả nắm tay. "Ninh Nguyên đội trưởng, nhoáng một cái 10 năm không gặp, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy, không hổ là tứ giai siêu phàm giả." Y Di Quốc Tam giai siêu phàm giả nhiệt tình cùng Ninh Nguyên nắm tay. Hắn tên là Chất Lơ, đã từng cũng là tham dự Âu Quốc chiến trường Tam giai siêu phàm giả, chỉ là 10 năm trôi qua, gần 50 tuổi hắn vẫn như cũ còn dừng lại tại Tam giai. Rất nhanh, Ninh Nguyên một đoàn người liền cùng những thứ này Bắc Minh siêu phàm giả đánh xong chào hỏi, sau đó liền bắt đầu dẫn đầu bọn hắn tiến về cách đó không xa quốc tế khách sạn tham gia yến hội. Chương 321, có qua có lại chương 321, có qua có lại khách sạn lầu 1 trong đại sảnh. Yến hội cách cục bị bố trí thành khoảng chừng 2 điểm, mà Ninh Nguyên thì là ngồi một mình ở chỗ cao nhất. Nhìn thấy một màn này, người da đen dắp các loại một đám Bắc Minh tam giai siêu phàm giả đều là nội tâm có chút không vui. Dù sao loại này cách cục thấy thế nào đều có một loại đối phương nhìn xuống cảm giác của mình. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không tốt cùng Ninh Nguyên so đo những thứ này. Nghĩ đến cái này, đám người giữa lẫn nhau liếc nhau, sau đó liền đều tự tìm một cái không vị ngồi xuống. Rất nhanh, hoa hạ mấy vị tam giai siêu phàm giả cũng tới, bọn hắn nhao nhao nhập tọa. Cùng lúc đó, lầu một đại môn bị chậm rãi quan bế. Dê nước tam giai siêu phàm giả Sở Ti vừa hướng phía cửa nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt. Chỉ gặp nơi cửa, mấy cái võ trang đầy đủ hoa hạ binh sĩ lặng lặng nhìn bọn hắn. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh, cái này tam giai siêu phàm giả có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy những binh lính kia thần sắc rất lạnh lùng. Trong đó còn có một sĩ binh khỏe miệng còn lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Ha ha, Daniel, ngươi canh cổng những binh lính kia có phải hay không có điểm gì là lạ? Sở Ti vừa hỏi thăm bên cạnh đồng bạn. Tên là Daniel tam giai siêu phàm giả nghe vậy nhìn về phía cổng, sau đó hắn vừa cười vừa nói. Sở Ti vừa, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác, những cái kia chỉ là người bình thường mà thôi, ngươi một cái tam giai siêu phàm giả chẳng lẽ còn sợ trong tay bọn họ thương sao? Phải biết những viên đạn kia đánh vào trên người ngươi liền cùng thiếu nữ khẽ hôn không có gì khác biệt. Nghe nói lời ấy, Sở Ti vừa cũng cười. Đúng vậy à, những binh lính kia chỉ là người bình thường mà thôi, trong tay bọn họ thương lại có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì? Cùng lúc đó, Sở Ti vừa quét một vòng trong đại sảnh, sau đó nội tâm chợt dâng lên một loại cảm giác bất an. Chỉ gặp trong đại sảnh khoảng chừng hai hàng gần 40 vị trí bên trên, lại có gần nửa vị trí đều ngồi hoa hạ tam giai siêu phàm giả. Một phần trong đó là trước đây không lâu tiếp đãi bọn hắn, còn có một bộ phận thì là tại bọn hắn tiến vào đại sảnh người chậm tiến tới. Trong bất chi bất giác, hoa hạ tam giai siêu phàm giả số lượng thế mà vượt qua bọn hắn. Không chỉ có như thế, trong đó hơn phân nửa tam giai siêu phàm giả vẫn là bọn hắn chưa từng thấy qua, đại khái suất là từ hoa hạ chạy tới. Sở Ti vừa liếc nhìn hoa hạ tam giai siêu phàm giả, tương ứng cũng có một chút hoa hạ tam giai siêu phàm giả đang nhìn hắn. Đúng lúc này, Sở Ti vừa cùng một cái mù một con mắt tam giai siêu phàm giả đối mặt, sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, nội tâm bất an càng thêm nồng nặc lên. Cái này tam giai siêu phàm giả dùng chỉ có một con mắt lặng lặng nhìn hắn, thần sắc băng lãnh, nhưng khỏe miệng lại vi vi giơ lên. Sở Ti vừa trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này độc nhãn tam giai siêu phàm giả hắn nhận biết, tên là Lý Vạn Lợi, là nhóm đầu tiên đến đây đóng giữ ép quốc hoa hạ tam giai siêu phàm giả một trong. Ước chừng 5 năm trước một đêm bên trên, Sở Ti vừa nhận được tin tức, nói là hoa hạ nhân viên công tác ở đâu ngang thành phố Mã Cổ Lạp trong núi thu được vài kiện linh vật cùng linh khí, mà phụ trách áp vận tam giai siêu phàm giả cũng không nhiều. Về sau Sở Ti vừa che đậy khuôn mặt, liên hợp Bắc Minh cái khác tam giai siêu phàm giả, ngụy trang thành không rõ thân phận dân gian siêu phàm giả cùng nhau đến cướp đoạt hoa hạ linh vật. Trận chiến kia quá trình cũng không dễ dàng, Sở Ti vừa cùng Bắc Minh tam giai siêu phàm giả chiếm cứ nhân số ưu thế, tại hoa hạ viện quân chạy đến trước đó thành công cướp đi nhóm này linh vật linh khí. Mà phụ trách áp vận hoa hạ tam giai siêu phàm giả Lý Vạn Lợi cũng bị bọn hắn trọng thương, dẫn đến một con mắt bị xuyên thủng vỡ nát. Nguyên bản Bắc Minh không phải lần đầu tiên làm như vậy, dù sao tại tam giai siêu phàm giả về mặt chiến lực, Bắc Minh liên hợp lại thực lực muốn thắng qua hoa hạ, bởi vậy thường thường đắc thủ sát suất rất lớn, từ hoa hạ trong tay đoạt tới rất nhiều siêu phàm tài nguyên. Nhưng để Sở Ti vừa sau đó bất an là, lần này tranh đoạt chiến đấu bên trong, hoa hạ tam giai siêu phàm giả Lý Vạn Lợi trùng hợp thấy được hắn diện mục chân thật. Vì thế chưa cắt xong một nhóm kia linh vật linh khí, Sở Ti vừa còn lo lắng một đoạn thời gian rất dài, hắn sợ hoa hạ phương diện sẽ tìm đến phiền phức của mình. Nhưng đến tiếp sau phát sinh hết thảy lại làm hắn triệt để yên tâm. Hoa hạ Kim Lăng xảy ra chuyện, cao tầng chấn động, một nhóm người lớn bởi vậy bị xử phạt, căn bản không dành bận tâm ép quốc chuyện bên này. Về sau hoa hạ thế cục ổn định, Lục Giang Thành làm mới chấp pháp đội trưởng, vì phòng ngừa hoa hạ tài nguyên lại bị cướp, thế là thời gian dài đóng tại ép quốc căn cứ. Nguyên bản Sở Ti vừa coi là cái này Lục Giang Thành có lẽ sẽ điều tra sự kiện kia, vì Lý Vạn Lợi ra mặt, nhưng hắn nhưng không có. Không chỉ có như thế, Lục Giang Thành còn vụng trộm cùng bọn hắn ước định lẫn nhau di vãng đủ loại xóa bỏ, sau này riêng phần mình phát tài không liên quan tới nhau. Về sau một đoạn thời gian rất dài Sở Ti vừa đều chưa từng nhìn thấy Lý Vạn Lợi, hắn đã từng nghe qua, nói là Lý Vạn Lợi cùng Lục Giang Thành xảy ra tranh chấp, bị triệu hồi trong nước. Suy nghĩ quay lại, Sở Ti vừa nuốt ngụm nước bọt, hắn cúi đầu xuống đem ánh mắt dịch chuyển khỏi không đi cùng Lý Vạn Lợi đối mặt. Vì cái gì hắn sẽ ở cái này? Thượng đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như Sở Ti vừa trong lòng bất an tự nói lúc, người da đen dắt nhìn xem ngồi ở chủ vị cầm chén trà Ninh Nguyên lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, sau đó dùng sức sẹo tiếng Hoa trước tiên mở miệng nói, "Ninh Nguyên đội trưởng, rất cảm tạ ngươi mời chúng ta tham gia trận này đến hội. Thư ký của ta nói cho ta nói, trận này đến hội là chúc mừng yến hội, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, Ninh Nguyên đội trưởng muốn chúc mừng cái gì? Nếu như là việc vui, chúng ta cũng nên đưa lên chút lễ vật mới đúng." Dùng một câu tiếng Hoa tới nói, đó chính là có qua có lại. Nghe được người da đen dắt lời nói, tư thế ngồi tùy ý Ninh Nguyên ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó chậm rãi nói, "Ha ha, cũng không phải việc ghê gớm gì. Ta trước đây không lâu đột phá đến ngũ giai mà thôi." Ầm. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, có nước ngoài tam giai siêu phàm giả cái ly trong tay rơi vào trên mặt đất truyền ra thanh âm thanh thúy.
Hậu lễ của
Linh Nguyên đội trưởng, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa với chúng ta? Người da đen rắc mở to hai mắt nhìn, hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên nhìn xem hắn, nguyên bản hòa hoãn thần sắc biến mất, khuôn mặt ngược lại trở nên âm trầm vô cùng. Còn có ngươi, đừng có lại đỉnh lấy ngươi tấm kia mặt đen dùng tiếng Hoa nói chuyện với ta, nếu không ta liền đem đầu lưỡi của ngươi rút ra. Lệnh gia đặc biệt. Người da đen rắc đột nhiên đứng dậy, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi là tại kỳ thị ta. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha. Kỳ thị ngươi thì thế nào? Ta không chỉ có kỳ thị ngươi, còn kỳ thị những cái kia không kỳ thị ngươi người. Người da đen rắc nghe vậy giận tím mặt. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi thân là Hoa Hạ chính thức đội trưởng, lại nói lên loại lời này, ngươi lại nhận bốn có trừng phạt. Trừng phạt? Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha. Ha 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 ha. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả cũng đều nở nụ cười. Giờ phút này quốc gia khác tam giai siêu phàm giả rốt cục cảm giác không đúng, nhao nhao đứng dậy, thần sắc căng cứng nhìn xem Linh Nguyên. Ta tiếp nhận các ngươi trừng phạt, nhưng ở này trước đó, các ngươi cướp đoạt chúng ta linh vật, sát hại đồng bào của chúng ta, cho nên ta muốn trước trừng phạt đám các ngươi. Theo Ninh Nguyên một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế đến cực hạn, người da đen rắc mồ hôi rơi như mưa toàn thân căng cứng, hắn nghĩ điều động năng lực của mình, nhưng mà lại kinh hãi phát hiện mình thế mà cái gì đều làm không được. Ngươi, rắc vừa nói ra một chữ như vậy, sau một khắc, đen nhánh hư ảnh hóa thành trường thương từ hắn dưới chân đột nhiên bắn ra, quán xuyên bộ ngực của hắn. Đám người trợn mắt nhìn khôi ngô cường tráng rắc rất nhanh liền bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới. Chương 322, dẫn động chiến tranh chương 322, dẫn động chiến tranh yến hội trong đại sảnh. Nhìn xem biến thành người làm rắc, quốc gia khác tam giai siêu phàm giả triệt để hoảng sợ. Đây chính là rắc, thự quang hội bên trong cường đại siêu phàm giả, M quốc đỉnh cấp chiến lực, thế mà cứ như vậy bị Linh Nguyên giết đi. Giết bọn hắn. Linh Nguyên mặt không thay đổi hạ lệnh. Chỉ một thoáng, bên trong phòng yến hội tất cả Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả đều động, bọn hắn nhào về phía Bắc Minh tam giai siêu phàm giả. Phốc phốc phốc. Có tam giai siêu phàm giả trực tiếp một quyền đánh xuyên bên cạnh nước khác tam giai siêu phàm giả LOG ngực. Cũng có người trực tiếp bẻ gãy cổ của đối thủ. Còn có mấy người thi triển năng lực hóa thành các loại vũ khí đem hắn nước tam giai siêu phàm giả trực tiếp tiêu đầu. Đối diện với mấy cái này bị Ninh Nguyên khống chế không cách nào động đậy Bắc Minh tam giai siêu phàm giả, như Tạ Tất An các loại một đám Hoa Hạ tam giai siêu phàm giả cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giết bọn hắn, thậm chí đều không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Trong đó độc nhãn tam giai siêu phàm giả Lý Vạn Lợi thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất ai, hắn đầu tiên là dùng tay đảo ra sợ ti vờ hai mắt, sau đó mới cắt vỡ cổ họng của đối phương. Rất nhanh, mười mấy bộ tam giai siêu phàm giả thi thể liền ngã trên mặt đất, sau đó bị trên đất bóng ma bao phủ lại, dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người run lên. Hấp thu 10 cái tam giai siêu phàm giả hết thảy, Linh Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng của mình tại vững bước bay lên. Trải qua trong khoảng thời gian này rất chóc, trong cơ thể hắn đạo trên cây quả thứ 5 linh nguyên quả đã so mới gặp lúc trưởng thành một vòng. Mà thông qua hấp thu người bình thường cùng cảnh giới khác biệt siêu phàm giả, Linh Nguyên cũng thăm dò dùng ngũ giai diệt phệ năng lực hấp thu người khác nhau có thể cho tự mình mang đến dạng gì tăng lên. Hấp thu một cái tam giai siêu phàm giả không thua gì 20 kiện linh vật, nhị giai siêu phàm giả thì là 3 kiện linh vật còn chừng, nhất giai siêu phàm giả ngay cả một kiện linh vật cũng không bằng. Về phần người bình thường, giết mấy bạn cái đoán chừng đều đỉnh không lên một kiện linh vật, có thể nói tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chân mỗi cũng coi như thịt, Linh Nguyên cũng không tính lãng phí. Dù sao ngũ giai siêu phàm giả tăng lên lục giai cần thiết tài nguyên là cực kỳ khủng bố, có thể đạt tới tứ giai đột phá đến ngũ giai gấp mấy trăm lần. Mọi người đều biết, siêu phàm giả càng về sau đột phá càng khó, phải biết kiếp trước những cái kia đột phá thất giai siêu phàm giả thế nhưng là dựa vào vơ vét toàn thế giới tài nguyên để bản thân sử dụng mới có thể đạt tới thất giai. Mà lục giai siêu phàm giả khi đó toàn bộ thế giới cũng bất quá hơn 10 vị, lại cơ hồ toàn bộ đều tại Hoa Hạ, cái này đủ để chứng minh siêu phàm giả đột phá lục giai sao mà khó khăn. Ở kiếp trước, ngũ giai siêu phàm giả đột phá lục giai nhanh nhất ghi chép là Thẩm Lâm Xuyên, hắn chỉ dùng 80 năm liền từ ngũ giai đột phá đến lục giai, mà Tạ Khuynh Nguyệt thì là dùng 130 năm. Phải biết Tạ Khuynh Nguyệt là so Thẩm Lâm Xuyên lớn 170 tuổi, có thể cuối cùng Thẩm Lâm Xuyên lại tại Tạ Khuynh Nguyệt đột phá thất giai sau đó không lâu liền đột phá đến thất giai, cái này đủ để chứng minh người này thiên phú kinh khủng cùng kỳ ngộ. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên thông qua quả thứ 5 linh nguyên quả trưởng thành trong lòng đại khái tính ra tự mình đột phá lục giai thời gian. Nếu là dựa theo tam giai siêu phàm giả đem đến cho ta tăng lên đến tính ra, chỉ cần giết 700 cái tam giai siêu phàm giả liền có thể đột phá. Trong lòng đạt được cái kết luận này, Linh Nguyên không khỏi âm thầm lắc đầu. 700 cái tam giai siêu phàm giả, đặt ở kiếp trước siêu phàm thời đại hậu kỳ có lẽ có thể tìm được, nhưng bây giờ đi nơi nào tìm? Đừng quên bây giờ vẫn còn siêu phàm thời đại giai đoạn trước, hiện tại toàn thế giới đừng nói 700 cái tam giai siêu phàm giả, liền ngay cả 200 cái tam giai siêu phàm giả chỉ sợ đều thu thập không đủ. Mà nhị giai siêu phàm giả thì là cần mấy ngàn, loại này số lượng nhị giai siêu phàm giả cũng rất khó gom góp. Về phần nhất giai cùng người bình thường thì là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên Linh Nguyên mới chuẩn bị dẫn động một trận thế giới chiến tranh. Bởi vì chỉ có chiến tranh mới có thể đem người bình thường cùng các loại siêu phàm giả toàn bộ quét sạch tiền đến, dạng này mới có thể tốt hơn thông qua chiến tranh cái này bình đại thôn vệ những người này cùng vơ vét linh vật. Đương nhiên, Linh Nguyên còn cân nhắc đến dị tộc. Trong lòng của hắn rõ ràng tự mình cũng có thể thông qua thôn vệ dị tộc đến để thăng thực lực, nhưng không cố kỵ gì đại lượng giết chóc thôn vệ dị tộc phong hiểm quá lớn, này lại cho mình đưa tới tai họa. Bất quá mặc dù không thể không cố kỵ gì đại lượng giết chóc thôn vệ dị tộc, nhưng gián đoạn tính, mang tính lựa chọn giết chóc thôn vệ cũng không gì không thể. Siêu phàm giả, người bình thường, dị tộc, linh hồn, nghĩ tới những thứ này đều có thể trợ giúp tự mình tăng thực lực lên, Linh Nguyên trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Còn tốt kiếp trước Sở Phong bị giết, nếu để cho hắn thật đột phá đến ngũ giai, vậy đối với nhân tộc cùng dị tộc mà nói hoàn toàn chính xác đều là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Khách sạn lầu 1 trong đại sảnh, nhìn thấy giữa sân tất cả mọi người đang trầm mặc không nói chờ đợi mình phân phó, Linh Nguyên chậm rãi buông xuống trong tay chén trà. Hắn khiến cái này tam giai siêu phàm giả động thủ giết quốc gia khác tam giai siêu phàm giả, về căn bản mục đích đúng là để bọn hắn không đường tối lui, chỉ có thể đi theo tự mình một con đường đi đến mọi nguồn. Linh Nguyên trong lòng rõ ràng, muốn mở ra một trận cỡ lớn chiến tranh toàn diện, đồng thời cuốn vào càng nhiều siêu phàm giả, như vậy tự mình phương này nhất định phải đầu nhập rất nhiều chiến lực, đem chiến trường mở rộng. Mà lại so với tự mình động thủ, vẫn là chờ cỡ lớn sau khi chiến tranh kết thúc quét sạch chiến trường càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao hắn muốn thôn vệ chính là huyết đủ, về phần sống hay chết cái kia đều không có gì khác biệt. Trầm mặc một lát, Linh Nguyên cho đám người ra lệnh. Các người dẫn đội, đem chiếm cứ tại ép quốc gia khác thế lực toàn bộ diệt trừ, vơ vét bọn hắn tất cả tài nguyên toàn bộ thống nhất nộp lên, chiến hậu luận công hành hưởng. Đám người nghe vậy lướt nhau, sau đó nhao nhao kích động xưng là. Cái nào tam giai siêu phàm giả không muốn tăng thực lực lên, ai không muốn có được 400 năm tuổi thọ. Dựa vào làm nhiệm vụ có thể thu được nhiều ít tài nguyên. Nào có chiến tranh cướp đoạt tài nguyên đến nhanh. Đội trưởng, muốn toàn bộ. Tạ Tất An dựng lên cái cắt cổ động tác. Đám người cũng đều nhìn về phía Linh Nguyên. Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Người đầu hàng không giết, sau đó dùng những tù binh này đi cùng quốc gia của bọn hắn đổi lấy siêu phàm tài nguyên. Đám người nghe vậy lập tức lĩnh mệnh sứ phải, Tạ Tất An cũng là thở dài một hơi, tại tam giai siêu phàm giả chủ động dẫn đội dưới, Hoa Hạ chia binh các lộ, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp binh lực bắt đầu tiến đánh quốc gia khác chiếm lĩnh khu vực. Đột nhiên xuất hiện chiến tranh trong nháy mắt bao phủ quốc gia này. Đối mặt Tạ Tất An các loại một đám tam giai siêu phàm giả tiến công, mất đi tam giai siêu phàm giả quốc gia khác căn bản không kịp tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Hết thảy vũ khí nóng tại tam giai siêu phàm giả trước mặt thùng rỗng kêu to. Ép quốc thủ đô, ba thành phố. Tạ Tất An cùng Lý Bạn Lợi cùng Dương Hà ba người liên thủ nhanh chóng đem Bắc Minh nhị giai siêu phàm giả, nhất giai siêu phàm giả giết chết, mà Bắc Minh những người bình thường kia quân đội quan chỉ huy tức thì bị bọn hắn tàn sát trống không. Đây là một loại khác loại trạm thủ hành động, nhanh chóng còn có hiệu tan rã Bắc Minh cao tầng bộ chỉ huy, trong nháy mắt làm bọn hắn tất cả mọi người sụp đổ. Tiếp theo cho đến tiếp sau chạy tới Hoa Hạ quân đội sáng tạo thanh lý khổng lồ chiến trường điều kiện.